Chương 500, dạ tập chương 500, dạ tập Triệu cô nương như thế hay. Tống Hắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn quả quyết không tin Quan Hải sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trên đường đi, Triệu Nhị Nương không ngừng thúc đoàn người tăng thêm tốc độ, này lại, mắt thấy muốn tới rồi Hắc Mộc Nhai, nàng thế mà cho đoàn người một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Quan gia, hai chúng ta là hướng quan phủ quy hàng. Là được. Đi rồi 3-4 canh giờ, không uống thì không uống ai chịu nổi. Tống đại ca, không phải chúng ta không muốn đi, thực sự đi không được rồi. Tống Hắc trầm giọng hỏi. Quan gia, là như vậy. Đáp ứng đi. Cứu người trước quan trọng. Mà Triệu mà nương cúi đầu trầm tư. Tống Hắc vẻ mặt kinh ngạc. A, làm sao còn có nương môn? Chờ một chút. Ngươi không có phát hiện, có một nữ sao? Tống Hắc quả thực nhìn không thấu. Triệu Ngọc Trân suy nghĩ một lúc, nói ra, ngại quá, để mọi người bị liên lụy. Tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ tốt, Tống đại bộ đầu, đây cũng là tại hạ thành ý tốt, mọi người thêm ít sức mạnh, lập tức tới ngay Hắc Mộc Nhai rồi đột nhiên, Quan Hải con mắt trừng lao đại. Tam đương ra, nếu không, chúng ta hay là trở về đi chờ một chút ta. Quan Hải chắc tay, lớn tiếng hỏi. Dưới mắt, chính vào buổi trưa, lúc này như tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ bị đám kia sơn phỉ phát hiện, mà Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công. Tiền chúc bọn hắn chiếm cứ có lợi địa hình, thật đánh nhau, quan phủ bên này định bị không ý tội. Ngươi, các ngươi là Hắc Mộc Nhai. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão đại, chúng ta không nghỉ ngơi một hồi đến rồi Hắc Mộc Nhai, đây chính là tiền chúc địa bàn, đám này thổ phỉ từng cái thân thủ không tệ, chúng ta nếu mệt nhọc ứng chiến, còn có phần thắng. Quan Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Vì báo ân, hắn nghiêm nghị quá lớn, làm gì? Cũng cho lão tử lên. Mỗi người các ngươi, không phải cầm Triệu cô nương mười chỗ tốt, sao? Mới đi điểm ấy đường, các ngươi thì từng cái kêu khổ kêu mệt. Hừ, người ta Triệu cô nương, một phụ đạo nhân ra, thì không có kêu mệt, các ngươi một bang đại nam nhân, có ý tốt sao? Tống Hắc không dám tự tiện chủ trương. Nghe hai người truy cầu, Tống Hắc có chút không tin. Thủ hạ nghe, lập tức để đao gìn giữ cảnh giới. Nghe thủ hạ kêu khổ, Tống Hắc ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhị Nương. Triệu cô nương, người xem việc này. Tống Hắc đã hiểu, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nói xong, Quan Hải cưỡi ngựa mà đi. Là được. Hắc ca, để cho chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ đi, đoàn người ngồi xuống đất. Khép mắt nhắm mắt dưỡng thần, như bắt tam đưa ra, không sợ tối một nhai không thả người. Đóa, đánh cược một lần. Đoạn Lãng xem xét, đúng là một đội quân binh. Tam đưa ra, làm thế nào? Qua không đi qua. Rất nhanh, hai người tới rồi 10 mét có hơn. Triệu cô đương, có người tới. Biết được hai người thân phận, Tống Hắc lại hỉ. Tam đưa ra, chúng ta cũng không thể luôn luôn chẳng có mục đích tìm đi xuống đi. Hắc ca, có thể hay không nghỉ một lát? Dù sao ly Hắc Mộc Nhai không xa, Tống Hắc chầm chậm vào hai người, nhìn hai người cách ăn mặc, dường như đoán được hai người bọn họ thân phận. Ba phần người khẩu vị thật là lớn, đúng là mẹ nó lòng tham. Ha ha, Tống đại bộ đầu quả nhiên thẳng thắn, ta cũng thích cùng dạng này người liên hệ. Ta giúp đỡ bọn ngươi cầm xuống Hắc Mộc Nhai, các ngươi quan phủ nhất định phải khôi phục chúng ta dân chúng bình thường thân phận, triệt tiêu đối hai chúng ta lệnh truy nã. Hai người liếc nhau, không dám xác định, này đội quan binh có phải là bọn hắn hay không muốn tìm. Tống Hắc gật đầu một cái. Ha ha, hay là không thể gạt được Tống bộ đầu. Các ngươi đánh hạ Hắc Mộc Nhai về sau, trại bên trong vàng bạc châu báu, ta chỉ lấy đi 1/3. Hai người đi đến một rẽ ngoặt chỗ, Quan Hải chỉ vào bắc biên một gốc đại thụ che trời. Nhìn mọi người mỏi mệt không chịu nổi, Triệu Nhị Nương không đành lòng. Ha ha, Quan Hải, ngươi luôn mồm nói quy hàng, cũng không thể bằng ngươi một câu, chúng ta thì tin tưởng. Có phải hay không cái kia xuất ra một chút thành ý đâu? Dựa vào, lão tử lúc nào thành thủ hạ của ngươi? Thế là, Quan Hải nói ra quy hàng trước sau nguyên do. Tất nhiên Triệu Nhị Nương là địch đại nhân bằng hữu, không nếu như để cho Triệu Nhị Nương quyết định. Cái gì? Nghỉ ngơi một canh giờ? Xin hỏi các ngươi là theo đồng minh trấn tới quan binh sao? Tống đại bộ đầu, ngươi có chỗ không biết, chúng ta xuống núi lúc, tiền trúc đã tăng cường đề phòng, đóng giữ ra miệng sơn phỉ, đây ngày bình thường nhiều gấp mấy lần. Ban ngày cường công, tổn thương rất lớn, không bằng dạ tập. Không tốt, chúng ta có thể bị sơn phỉ phát hiện. Như buổi tối đánh lén, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Cùng thổ phỉ làm giao dịch, mạo hiểm quá lớn, lỡ như sinh ra biến cố, kết quả chính mình muốn có nổi. Mọi người nghe xong, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tốt, 8 giờ tối hành động. Quá, ngươi điên rồi, bây giờ đi về, đây không phải là muốn chết. Tam đưa ra, chớ có xúc động. Lỡ như không phải đâu. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ rồi hai chúng ta thân phận, chúng ta đây không phải tự chui đầu vào lưới. Quan Hải, chúng ta nói trắng ra, ngươi nghĩ được cái gì? Lấy người tiền tài thay người tiêu thay, chuyện này Triệu Nhị Nương định đoạt. Quy hàng, chỉ giáo cho. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thu gặp nguy hiểm, nàng đành phải mạng lớn ra tại kiên trì một hồi. Đoạn Lãng mất kiên trì. Các hạ là quy hàng, không nghe lầm chứ? Tại hạ Hắc Mộc Nhai Tam Đương gia Quan Hải, vị này là Đoạn Lãng, thủ hạ của ta. Có rồi miếng bản đồ này, Hắc Mộc Nhai chẳng phải là lấy đồ trong túi? Quan Hải trong lúc nhất thời thì không quyết định chắc chắn được. Nguyên lai, Quan Hải có chính mình tiểu toán bản. Hắn nhấc chân chuẩn bị tiến lên. Đặt thành nhất trí về sau, mọi người chờ đợi bóng đêm đến. Quan Hải, thành giao. Hiện tại, dẫn đường đi. Thủ hạ sôi nổi phàn nàn lên. Quan Hải đưa chính mình một món lễ lớn, không thể nào không có ý đồ. Ha ha, vừa nãy thủ hạ của ngươi, không phải nói sao? Nếu chúng ta mệt nhọc ứng phó, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, và trời đã tối rồi, dơ lên đánh hạ Hắc Mộc Nhai, cứu ra Diệp công tử. Thì này, Triệu cô nương, ngài không có nói sai lời nói a? Ha ha, Đoạn Lãng,
ngươi mau nhìn xem bên ấy. Ban ngày tiến công, nếu thất bại rồi, đào mệnh cơ hội xa vời, buổi tối thì không đồng dạng, tối như bưng có cơ hội thừa dịp loạn đạo tẩu. Quan Hải đem Hắc Mộc Nhai thành phòng đồ ném tới. Đoạn Lãng quăng tới bất mãn ánh mắt, tiếp nhận địa đồ xem xét, Tống Hắc mừng như điên. Nguyên lai là Hắc Mộc Nhai tam đường ra. Dám hỏi quan trại chủ, ngươi có chuyện gì? Quan Hải đẩy ra Đoạn Lãng, hướng phía bên ấy chạy tới. Hắc hắc, tam đường ra, ngài kim khẩu vừa mở, nhắc Tào Tháo liền đến. Nàng đang suy nghĩ cách cứu viện Diệp Thu biện pháp tốt nhất. Đi đã hơn nửa ngày, hay là không có phát hiện quan binh ảnh tử. Quá, tưởng cho ngươi còn là cái nam nhân, sao đắn đo do dự? Ngươi nếu sợ, thì lưu tại này lão đại, chúng ta thực sự quá mệt mỏi, đi không được rồi đồng dạng. Triệu Nhị Nương vẻ mặt sững sờ. Không đi, chính mình cái mạng này là Triệu Nhị Nương thủ hạ lưu tình cho, bằng không này lại chỉ sợ đã nhốt vào đại lao. Chương 501, trước cứu võ thúc. Chương 501, trước cứu võ thúc Hải Dực. Kỳ thực tại Lữ Gia Bảo, ta lần đầu tiên trông thấy vị kia đại bá về sau, ta liền biết hắn không còn sống lâu nữa. Ôn Chính gật đầu một cái. Ôn Lang Trung, đây là vạn bối thúc thúc Hà Võ. Võ thúc nguy cơ sớm tối, ngài hay là trước mau cứu võ thúc đi tốt. Tất cả nghe bảng tiền bối sắp đặt lúc này. Giang Thành đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Ôn Lang Trung, Ôn Lang Trung, ngài có ở nhà không? Ôn Lang Trung, ngài nhất định phải mau cứu võ thúc. Bây giờ Mã quản gia đây là thế nào? Thì này năm đầu ngư, tùy tiện xử lý một chút không liền muốn chuyện, thế mà còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lúc trước nếu không phải Diệp công tử, chính mình vĩnh viễn không thể nào cho con gái trầm đoan giải tội. Diệp công tử đại ân đại đức, Ôn Chính suốt đời khó quên. Ôn Lang Trung, thứ không dám dầu dếm, vãn bối bị tiểu nhân ám hại, chú rồi. Ôn Chính hướng Giang Thành thi lễ một cái về sau, bước nhanh đi vào căn phòng. Bàng Long cười nhạt một tiếng. Được rồi, cha đi một lát sẽ trở lại. Ôn Lang Trung, chúng ta là Lưu Uy phủ trên nha hoàn. Hôm nay tiểu thư nhà ta không hiểu thổ huyết, phu nhân muốn cho ngài qua đi xem một cái. Mở cửa xem xét, cửa lại đứng hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Nhìn thấy này mai lệnh bài, Song Thành dọa sợ. Ôn Hổ nghe xong, cho rằng Lưu Thiên Kim được bệnh nặng. Thanh Thủy Trấn phủ nha, Mã Hổ dẫn Lang Trung Ôn Chính vội vã vào trong nội viện. Nghe được Triệu Trường Dũng như vậy lý do, dường như tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lao ra, này mấy con cá xử lý như thế nào? Ôn Hổ đầu góc thật nhanh vận chuyển. Nguyên lai, từ Trịnh Đào đem Triệu Trường Dũng, Hà Võ Lĩnh vào huyện nha về sau, vì cứu võ thúc, Triệu Trường Dũng trước tiên lấy ra xạ lạ đưa cho chính mình Kim Long lệnh bài. Lưu Lao ra, ngươi chớ có sốt ruột. Vừa nãy nha hoàn không phải tới trước bẩm báo, nói lệnh tiên kim thân thể khó chịu, đúng không? Lúc nào không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Triệu Trường Dũng hiểu rõ, võ thúc chỉ là dùng ý chí lực chống đỡ lấy, tùy thời có khả năng mất mạng, mà hắn tuy nói chúng cực độc, nhưng mà bị võ thúc dùng nội lực chế trụ độc tính quyết tán, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Ôn Đại Ngọc ngồi xổm thân thể, đem củi lửa ném vào bếp đất bên trong. Ai vậy? Mã Văn chỉ vào đã giết tốt, rửa sạch sẽ năm đầu ngư. Gặp hắn thần sắc cực kém, Ôn Chính trầm giọng nói ra, Triệu công tử, lão phu trước cho ngươi tay cầm mạch. Nhất là Ôn Chính, quan sát lần nữa một chút Triệu Trường Dũng. Ân, lão phu hiểu rõ. Bàng tiên bối, con cá này cũng giết, sao một điểm động tĩnh cũng không có? Tốt, Mã bộ đầu, lão phu hết sức cho dù là như vậy, Giang Thành không dám kinh thường. Bàng Long vừa không có khẳng định, cũng không có phủ định, mà là hết mắt, vuốt vuốt hàng râu, nói ra, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, Lưu lão gia an tâm chớ đội. Như lệnh thiên kim còn có thể bước vàng, một hồi lão phu thêm chút đi máy dược. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt cái này bình thường người trẻ tuổi, lại có cùng Diệp Thu giống nhau như lúc lệnh bài. Ôn Hổ này lại đang cho con gái Ôn Đại Ngọc nấu thuốc. Hắn ở đây suy đoán, Lưu Thiên Kim rốt cục được cái gì vậy? Tiểu Thụy dùng sức gõ cửa sân. Ôn Chính chỉ là liếc nhìn Triệu Trường Dũng một cái, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ôn Hổ cầm cái hòm thuốc, leo lên xe ngựa, một đường mau chóng đuổi theo. Triệu Trường Dũng vô cùng cảm kích, thì chủ động bàn giao rồi Kim Long lệnh bài nơi phát ra. Rất nhanh, hai người tới rồi hậu viện một chỗ thiên phòng bên trong. Cha, nghe tiếng gõ cửa này rất gấp, ngài nhanh đi ra ngoài nhìn một cái đi. Mặc dù không biết ngoài cửa là người phương nào, nhưng mà bằng vào nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm, Ôn Hổ kết luận nhất định là có người mắc bệnh, gia thuộc tìm tới cửa cầu y để ngài là chúng ta chấn thượng, y thuật cao minh nhất lang trùng, nếu ngài không có cách, kia thật là không thể ra sức. Bất quá, người trẻ tuổi kia có thể biết nhau bằng tiền bối, mà bằng tiền bối cùng Diệp công tử quan hệ không ít. Đến rồi, đến rồi. Ôn Hổ có chút tức giận. Triệu công tử, ngươi nhất định phải cứu hắn trước. Mã Hổ gật đầu một cái. Ôn Hổ một đường chạy. Triệu công tử thân chúng kịch độc, lão phu chỉ có thể giúp hắn đem độc trong người tính, lại áp chế một ít thời gian. Thiên hạ hôm nay có thể chỉ có chắc thần y để mới có thể cứu nhà người thiếu chủ. Triệu công tử, vị này là chúng ta chấn thượng lợi hại nhất, lang trung Ôn Chính. Các ngươi là? Cha, ngài nhanh đi đi, con gái có thể ứng phó đến, không phải liền là nấu điểm chúng rồi sao? Những thứ này con gái cũng biết. Ôn Lang Trung, vất vả ngài. Ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, mau cứu hai người bọn họ. Ngài là nói, thần y đi chắc mai đỉnh. Mã Văn chắc tay, phân phó Mã Siêu đem năm đầu ngư cầm lấy đi phòng bếp, buổi tối làm mấy đơn món ngon, hảo hảo khao xuống phòng bếp người làm thuê. Đó, Mã bộ đầu, nghe nói hai người này đều bị nội thương. Triệu công tử, thứ không dám dầu dếm, lão phu cho dù không bắt mạch, chỉ từ hắn thần sắc, hô hấp để phán đoán, đã thời gian không nhiều lắm, chậm thì ba ngày, nhanh thì nửa ngày. Triệu Trường Dũng vẻ mặt sốt ruột. Tốt, chúng ta chạy ngay đi. Ôn Lang Trung, ta biết mình thương thế, dù là thần tiên tại thế thì khó. Ngài cũng đừng có lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực rồi, hay là cho thiếu chủ nhà ta trừ độc đi. Giang đại nhân. đúng, trước cứu võ thúc. Lão phu hiểu rõ. Mà bá, chút chuyện nhỏ này, ngươi còn muốn hỏi ta?
Ý của ngài là, Ngọc Nhi thân thể khó chịu, cùng giết ngư liên quan đến.
Mã bộ đầu, lão phu đúng tầm thường chi bệnh, có thể ứng phó một hai, chỉ được nội thương khối này, lão phu thật bất lực.
Mãi đến khi Ôn Chính sau khi xuất hiện, hắn cười lấy nên đón. Đồng thời, Ôn Chính dùng dư quang liếc qua nằm ở trên giường Hà Võ.
Ôn Chính thở dài một hơi, tiếp lấy còn nói thêm, lão phu không am hiểu trị nội thương, do đó Triệu công tử chớ có ôm lấy hy vọng quá lớn.
Ai ngờ Triệu Trường Dũng khoát qua tay.
Nguyên lai Ôn Đại Ngọc từ khi ra đời về sau luôn luôn người yếu nhiều bệnh, những năm này Ôn Hổ cách mỗi mấy ngày liền sẽ cho con gái chế biến một bát bổ dưỡng thuốc đông y để mọi người nhất nhất rời đi.
Được rồi, lao ra Triệu công tử, người chúng kịch độc.
Đợi đóng cửa phòng về sau, Hà Võ lúc này mới cật lực mở to mắt.
Giang Thành giới thiệu nói,
đột nhiên phát bệnh.
Một phát bệnh thì thổ huyết.
Ôn Lang Trung, chúng ta cũng không biết.
Tiểu thư nhà ta trước đó cơ thể luôn luôn hảo hảo,
chính là hôm nay không có dấu hiệu thổ huyết.
Tất nhiên Triệu Trường Dũng thân phận không tầm thường, Giang Thành không dám sơ suất, mệnh trịnh đào toàn bộ hành trình chờ đợi.
Thổ huyết.
Giờ phút này, Tiểu Thúy đám người đã đến Ôn Lang Trung cửa nhà.
Lưu Y có chút tức giận.
Ôn Hổ nhìn một chút con gái, quan tâm dặn dò, Ngọc Nhi, nhớ kỹ, chế biến sau nửa canh giờ quan hỏa.
Một hồi ngược lại giữa lúc, đừng bị bình bị phỏng rồi hai người vừa mới tiến đến, bộ khoái Trịnh Đào nên đón tiếp lấy.
Cha, con gái đã không phải là tiểu hài tử tốt, như vậy, các ngươi tất cả mọi người ra ngoài, lão phu bắt đầu kim kim.
Nguyên lai, là người khác đưa cho hắn.
Tiểu thư nhà ngươi, lão phu còn nhớ năm phương 20, tuổi quá trẻ, làm sao lại như vậy đột nhiên thổ huyết đâu.
Ôn Lang Trung, vạn bối hiểu rõ, ngài hết sức là được.
Mã bộ đầu, ngươi có thể tính quay về.
Lão đầu kia đã không được chương 502, không sợ chơi lừa gạt.
Chương 502, không sợ chơi lừa gạt.
Nha, Linh Lập, ngươi nói lao tử không nhân tính, vậy còn ngươi, chơi tam đương già nữ nhân, ngươi mẹ nó, quả thực ngay cả xuất sinh cũng không bằng.
Triệu cô nương, ngài thì không lo lắng quan hải chơi lừa gạt.
Ôn Lang Trung, chỉ giáo cho.
Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, Linh Lập tượng một con chó giống nhau, nằm sấp theo Tôn Siêu dưới khố chui qua khứ.
Lưu phủ, Ôn Hổ tại nha hoàn Tiểu Thúy dẫn đầu dưới, đi tới Lưu Mạn Ngọc trong khuê phòng.
Giang đại nhân, cũng không biết Ngữ Võ Thúc hiện tại thế nào.
Triệu Trường Dũng chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, bước nhanh đi vào căn phòng.
Hát một ngai, Tôn Siêu chỉnh lý một chút y phục, nên ngang ra khỏi phòng, chỉ để lại Mã Kim Liên, tóc hai bù xù nằm ở trên giường.
Thiếu chủ, ta bây giờ thân thể kinh không vậy bùng nổi, mà Thanh Thủy trấn cách Đào Hoa Nguyên trấn, đường xá xa xôi, chỉ sợ ta còn chưa tới Đào Hoa Nguyên trấn.
Đa tạ Ôn Lang Trung hắc hắc, vậy tiểu đệ đi lời tuy như thế, bất quá ta cho rằng hay là cẩn thận một chút tốt.
Quan Hải loại người này, vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm ra đây.
Ngọc Nhi, chớ hồ nháo.
Nghe lời của mẹ, thành thành thật thật nhường Ôn Lang Trung tay cầm mạch.
Để cho ổn thỏa, cũng bị buổi tối thuận lợi hơn đánh hạ hắc một ngày, hắn quyết định trở về một chuyến, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng.
Đinh Lập á khẩu không trả lời được.
Đinh Lập, ngươi đoán, lão tử là làm sao biết chuyện này?
Tốt, ta đồng ý.
Các ngươi cũng cho lão tử chờ lấy, một ngày kia, lão tử nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả.
Đinh Lập cắn răng nói.
Đinh Lập chỉ nghĩ mau chóng xuống núi, về sau vĩnh viễn không trở lại.
Triệu Nhị Nương lắc đầu.
Ôn Hổ nặng nề thở dài một hơi.
Tống bộ đầu, chúng ta nếu thời gian dài không quay về, sợ Tiền Trúc có chỗ hoài nghi.
Ngươi cứ nói đi.
Võ thúc, vậy ta ngày mai xuất phát.
Lúc này, miệng đầy là huyết Đinh Lập, phẫn nộ nhìn Tôn Siêu.
Lượng ca, cô đương kia tiểu gì?
Cái gì?
50 lượng hoàng kim.
Tôn Siêu vô ngụy phong bả bay, vừa cười vừa nói, "Nóa, thất thần làm gì, còn không vào trong."
Nguyên lai, Quan Hải tính toán đợi đến rồi buổi tối lại đến sơn.
Dưới núi 20 dặm bên ngoài, trong một rừng cây.
"Nương, con gái không có bệnh."
"Đinh Lập, ngươi vô cùng thông minh, đông chốc đoán được lão tử kế hoạch."
"Không sai, lão tử chính là muốn Tào Phi cùng Quan Hải nội đấu."
Tôn Siêu cười.
"Đinh Lập, lão tử hiểu rõ ngươi rất không cam tâm, có đúng hay không?
Như vậy, chỉ cần ngươi theo lão tử dưới khố chui qua, lão tử thả ngươi rời khỏi.
Lão phu hay là trước cho ngươi đâm mấy châm, hơi thở của để ngươi ổn định một ít, như vậy ngươi người hơi dễ chịu một chút."
Tống Hắc không dám tự tiện chủ trương.
"Nương,
có thể."
"Quan Hải, chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra Diệp công tử, ta tất trọng thưởng 50 lượng hoàng kim. Tôn Siêu, cái tên Vương bắt đả ngươi thì thật là không có nhân tính rồi đi."
Lưu Mạn Ngọc dường như vô cùng kháng cự,
chờ hắn đem hết mạch về sau, càng thêm giật mình không thôi.
"Thiếu chủ, ta không thể cùng ngươi đi Đông Minh trấn."
Người giữ lời nói.
"Ôn Lang Trung, ngài có thể tính đến rồi."
"Thiếu chủ, Giang đại nhân ý nghĩ này không tệ.
Ta ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, chờ lấy thiếu chủ trở về."
Sau đó, hai người cưỡi ngựa mà đi.
"A, da thịt này sao như thế nóng hổi,
vượt ra khỏi người bình thường nhiệt độ.
Thôi đi, lão tử còn tưởng rằng là chuyện gì, làm hồi lâu, ngươi tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu."
Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua.
Lúc này, Giang Thành tiến lên một bước, nói ra, "Triệu công tử, ngươi như tin qua tại hạ, ta có thể an bài người chăm sóc Hà Võ, ngoài ra, ta có thể phái Trình Đạo, đổi tiếp công tử cùng đi Đào Hoa Nguyên trấn."
"Võ thúc, Ôn Lang Trung quả nhiên ý thuật được."
"Hiểu rõ rồi, nương."
"Tào Huy,
đây không phải là này nhị đường gia thân đệ đệ sao?"
Triệu Trường Dũng nghe xong, sắc mặt đại biến.
Mã Hổ thuận miệng phụ họa một câu.
"May mắn mà có Ôn Lang Trung mở kia một số dược, bằng không, ta thì sẽ không như thế khoái tốt."
Tôn Siêu cười, vỗ tay một cái.
Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, một tiếng kéo kẹt vang, Ôn Lang Trung mở cửa phòng.
Nghe tiếng cười nhạo của bọn họ,
hắn lửa giận ngút trời. Đi vào đầu giường, xem xét võ thúc, sắc mặt so trước đó cải thiện không ít, còn có chút hồng nhuận, cái này khiến hắn vô cùng cao hứng. Triệu công tử, yên tâm đi, Ôn Lang Trung y thuật cao minh, tuy nói không am hiểu chữa trị nội thương, nhưng mà bản quan tin tưởng Ôn Lang Trung thủ đoạn. Lưu Mạn Ngọc mạch tượng bình thường, không như nhiễm bệnh người. Giang Thành chỉ có thể như vậy an ủi. Tha thứ lão phu nói thẳng, lệnh tiên kim mạch tượng, lão phu nhìn xem không rõ. Ngụy Phong xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, siêu ca, này nương môn trước sau một chết, có thể hay không để cho tiểu đệ chơi đùa? Rất nhanh, trong phòng lại truyền tới lập tức Kim Liên tiếng khóc. Triệu cô nương, ngài cho là thế nào? Muốn? Ha ha, Tôn Siêu, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Nghĩ châm ngòi ly gián, nhường tam đương gia cùng nhị đương gia tự giết lẫn nhau, chào các ngươi ngồi thung ngư ông thủ lợi. Trong ngay mắt, Đinh Lập toàn bộ hiểu được. Nhìn thấy Ôn Hổ, Lữ A Kiều đứng dậy nên đón. Triệu công tử, đại nhân nhà ta nói cực phải. Ôn Lang Trung là chúng ta này lợi hại nhất, lúc trước hắn cứu được một vị sắp tắt thở người phụ nữ có thai. Quan Hải cùng Đoạn Lãng liếc nhau một cái. Tôn Siêu, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cửa, Triệu Trường Dũng lo lắng không thôi, xoa xoa tay đi tới đi lui. Hà Võ suy nghĩ một lúc, vẫn đồng ý võ thúc, ngài lời này ý gì? Hắc hắc, Tiểu Phong, người ta không hổ là nên xuân lâu hoa khôi, hầu hạ nam nhân quả nhiên có một bộ. Tôn Siêu ngoắc ngón tay. Triệu Trường Dũng do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Phu nhân gần đây khí sắc không tệ, nắm chặt thời gian. Hạt dự, nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận. Nói thật cho ngươi biết đi, là Tào Huy nói cho ta biết. Bằng không, ngươi cũng sẽ không bị lão tử bắt tại chỗ. Triệu cô nương, ta cái này trở về chuẩn bị. Nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác, chắc hẳn chỉ cần là cái nam nhân, thì không ai sẽ đáp ứng. Thế nhưng, dưới mắt thành tù nhân, chỉ cần có thể mạng sống, làm gì đều được. Thử, Tôn Siêu, ta sẽ không phản bội tam đương gia. Hiện tại, có thể thả ta đi sao? Lưu tiểu thư, lão phu hiện tại cho ngươi tay cầm mạch. Triệu công tử, lão phu tận lực, còn lại tất cả dựa vào tạo hóa ngọc nhi. Nghe lời, ngươi có hay không bệnh? Ôn Lang Trung nhìn một chút liền biết. Tốt, một lời đã định. Ôn Hổ đụng chạm đến Lưu Mạn Ngọc cổ tay, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn Tôn Siêu khí phách phân chấn, hồng quang đầy mặt, Ngụy Phong không ngừng hâm mộ. Đinh Lập, lẽ nào ngươi thì không nghĩ báo thủ? Ôn Lang Trung, nhà ta Ngọc Nhi thế nào? Dựa vào, nguyên lai là Tào Phi bán rồi chính mình. Tống Bộ Đầu, ngươi không nhìn ra, Quan Hải có phản tâm sao? Bằng không, hắn làm sao có khả năng chủ động tìm chúng ta? Ôn Lang Trung, võ thúc thế nào? Hắn hiểu rõ, chính mình như kháng cự, thiếu chủ nhất định sẽ tức giận, nói không chừng lửa giận công tâm, dẫn đến độc tính quyết tán. Ngụy Phong sững sờ, này mới phản ứng được. Đến đây đi. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Ôn Hổ đi đến đầu giường. Đậu xanh rau má, thủ bút thật lớn. Chương 503, Lang Trung xem bệnh. Chương 503, Lang Trung xem bệnh. Lưu Huy đột nhiên quỳ trên mặt đất. Tiểu Tuyết, tiễn khách hử, Lưu lão gia, lúc trước ngươi là làm sao hứa hẹn? Nếu không phải nhìn xem ngươi người không sai, thái độ thành khẩn, thì ngươi còn có thể mời đến hiện nay quốc sư. Lưu Huy cười lấy đi tới. Đi rồi 100 mét xa, đi vào một chỗ đỉnh nghỉ mát, Lữ A Kiều hỏi, Ôn Lang Trung, có phải hay không Ngọc Nhi? Ôn Hổ ra hiệu nàng không muốn tiễn khách, chính mình đi là được. Đa tạ Ôn Lang Trung rồi Lưu lão gia, hai cái vị này là. Quả thật, hắn vừa nãy động lòng chắc ẩn, một nhìn thấy trước mặt, lại không suy xét sâu xa hậu quả. Chân tiên bối, vãn bối ngu rốt, vãn bối ngu rốt ta. Đột nhiên, Lưu là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ôn Lang Trung, ngài đã tới. Tiểu Thúy, đại tiểu thư không phải thân thể khó chịu sao? Vừa vặn, ăn con cá bồi bổ. Lại nói, đây là lão gia tấm lòng thành. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết mình bây giờ nữ nhi này là yêu tinh đi huyền hóa mà thành, có thể cha con rốt cuộc ở chung được khoái 2 năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tình cảm. Lưu Huy giọng nói nghẹn nào không ngừng dập đầu. Chẳng qua hắn thì không hỏi nhiều, hàn huyên vài câu sau rời đi. Nghe Trần Tiên Thu giải thích, Lưu Huy bỗng chốc có quắp ngồi dưới đất. Vừa nãy Ôn Lang Trung không phải nói lệnh tiên kim nôn hai ngụm máu sao? Ha ha, một hồi nhường lệnh tiên kim nhiều nôn điểm huyết. Tiếp theo còn nói thêm, phu nhân, vậy lao phu đi về trước. Ôn Lang Trung, nhà ta Ngọc Nhi bệnh tình làm sao? Tốt, ta lập tức đến sắp đặt. Trần Tiên Bối, ta biết sai lầm rồi. Các ngài nhất định phải mau cứu Lưu phủ. Không giống nhau Ôn Hổ phản ứng, Lữ A Kiều quay đầu bước đi. Hắn cuối cùng nhớ lại, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình đâu. Ý của ngài là thế nào? Lưu lão gia mềm lòng. Nếu không, lão phu như vậy cáo biệt. Tiểu Thúy Hà to miệng, vốn muốn nói hai câu, kết quả mã quản ra một ánh mắt, nhường nàng lập tức ngậm miệng. A, hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi. Là phụ thân, quan tâm con gái là nhân chi thường tình. Có thể ngươi phải hiểu rõ, ngươi chân chính con gái, có lẽ đã sớm không tại nhân thế, hiện tại nữ nhi này là yêu tinh biến thành. Ngươi là người, yêu tinh trung quy là yêu tinh, ngươi muốn dùng thân tình cảm hóa một xuất sinh, có thể sao? Ngươi lẽ nào không có phát hiện, các ngươi Lưu phủ trên dưới, tất cả nam tử thần sắc không lớn bằng trước kia, đây đều là ngươi con gái tốt gây nên. Lâu dài xuống dưới, ngắn thì nửa năm, lâu là một tháng, các ngươi tất cả mọi người hội dương khí đánh mất, cuối cùng biến thành một bộ khô cạn thi thể. Cho đến lúc đó, xuất sinh này tu vi lợi hại hơn, lại sẽ đi địa phương khác hại người, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng có một ngày đều sẽ biến thành nguy hại thiên hạ đại ma đầu. Cho đến lúc đó, có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Lưu Huy biết được Bàng Long thân phận về sau, vẫn cho là Trần Thiên Thu hoặc là Bàng Quốc sư tùy tùng, hoặc là hảo hữu mà thôi, căn bản không có đi suy đoán thân phận của hắn. Cái gì? Ngay cả Ôn Hổ cũng không nắm được. Bàng tiên bối, ngài nói cứ phải. Ngọc Nhi triệu chứng, Ôn Lang Trung dường như không có biện pháp. "Tốt, Lưu lão gia, ngươi vừa nãy tâm tình, lão phu có thể hiểu được. Còn tốt, ngươi kịp thời nhận rõ hiện thực." Ôn Hổ lắc đầu. "Ôn Lang Trung, ta thì Ngọc Nhi một đứa con gái, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Ngọc Nhi, tiền không là vấn đề." Hắn bị hù lắp ba lắp bắp, thân thể luôn luôn run rẩy. Lúc này, Bàng Long cười. "Bàng Hữu, Thiên Độc giáo, tên này hình như ở đâu nghe qua." Giờ phút này, hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Phu nhân, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, lão phu chỉ là tiểu tỷ tay cờ mạnh, chỉ thế thôi. Này bạn, lão phu không thể nhận." "Hạt dự, phu nhân, lão phu là Lang Trung, trị bệnh cứu người là lão phu chức trách. Yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ dốc hết toàn lực." "Chân tiên bối, vãn bối có mắt mà không thấy núi Thái Sơn." Ôn Hổ đội vàng thoái thác. "Hừ, có ít người thực sự là không biết tốt xấu. Có câu nói gọi không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt." Trần Thiên Thu nghiêm nghị quát lớn. "Đa tạ Ôn Lang Trung rồi, hẳn là con gái được bệnh nặng, ở trước mặt nói không tiện." Thế là hai người tuần tự rời phòng. "Hạt dự, phu nhân, lệnh thiên kim mạch đập, lão phu thực sự không hiểu được. Mạch tựa bình thường, lại da thịt nóng hổi, hoặc là không có bệnh, hoặc là bệnh nặng dấu hiệu." Nhìn Bàng Long, Trần Thiên Thu quần áo mộc mạc, không như phú quý người, mà Lưu Uy đây chính là trấn thượng nổi danh đại thương nhân, Lưu lão gia như thế nào biết nhau hai người này đâu. Bàng Long đi đến trước mặt, đỡ lên Lưu Uy. Ôn Hổ nhìn thoáng qua Lưu Mạn Ngọc, đi vào Lữ Á Kiều trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Phu nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Bàng Long có chút sững sờ. Ôn Hổ thì không có giấu giếm, đem biết đến tất cả, một năm một mười nói ra. Không có mấy phút sau, hắn đi tới tiền viện. Nhìn bạc trong tay, Ôn Hổ đành phải nhận lấy. "Nha, Lưu lão gia, ngài ở nhà a?" "Đúng, phu nhân." Ước chừng qua sau mười mấy phút, Mã quản gia gọi tới nha hoàn Tiểu Thúy, nhường nàng đem kia bàn cá kho bưng cho tiểu tỷ. Cứ như vậy, Mã Siêu lại bắt đầu giết cá. "Lưu lão gia, lệnh thiên kim căn bản thì không có bệnh. Như lão phu đoán không lầm, vừa nãy vị kia Ôn Lang Trùng, đoán chừng thì không nhìn ra manh mối gì đến. Ngươi có từng nghe qua Thiên Độc giáo?" Thấy Lưu Huy do dự, Bàng Long có chút thất vọng, quyết định mặc kệ, nhường Lưu phủ tự sinh tự diệt. Lưu Huy gọi tới quản gia Mã Văn, nhường hắn vội vàng dập khuôn. "Phu nhân, ngươi đây là?" "Bàng tiên bối, từ đây thời bắt đầu, ngài để cho ta làm cái gì, ta vô điều kiện chấp hành. Nếu có vi phạm, trời đánh ngu lôi. Tiểu cô nương, làm phiền ngươi chuyển cáo nhà ngươi phu nhân, Lưu Thiên Kim chứng bệnh, lão phu sẽ mau chóng biết rõ ràng." "Tốt." "Lưu lão gia, ngươi này lại để cho người làm trong nhà, giết năm đầu ngư, còn có, nhường đầu bếp làm một con cá, đưa cho lệnh Thiên Kim, liền nói ăn chút ngư, bồi bổ thân thể." "Cái gì?" "Nhiều nôn điểm huyết." Lữ Á Kiều nghe xong, quả thực hoảng hốt không thôi. Ôn Hổ quả thực không thể tin vào tai của mình. Có hồi trong tiểu lâu, nghe được mấy cái giang hồ nhân sĩ, ở đâu vừa uống rượu, một bên nghiên cứu thảo luận hiện nay giang hồ các thế lực lớn. "Ngài là?" "Mã quản gia, đại tiểu thư khẩu vị không tốt, này bằng ngư." Lưu Y khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Lữ A Kiều theo túi láo bên trong, móc ra một túi nhỏ bạc, nhét vào Ôn Hổ trong tay. "Ôn Lang Trung, ngài thì thu cất đi." "Ha ha, Ôn Lang Trung, hai cái vị này là Lưu mẫu người bằng hữu. Nếu không, chúng ta lại thêm cây đuốc." Trần Tiên Thu chừng Lưu Y một chút. "Tốt, Trần lão đệ, ngươi xem một chút người, đem Lưu lão gia dọa thành thế nào rồi." Lưu Huy tuyệt đối không ngờ rằng, bàng quốc sư bên người lão đầu này, nhìn qua bình thường, nhưng lại có kinh thiên thân phận. "Tiểu Thúy, ngươi cùng một chút tiểu tỷ." "Tất nhiên Ôn Lang Trung nói Ngọc Nhi không sao, vậy liền không có việc gì, ta đưa tiến Ôn Lang Trung một người trong đó đề cập tới Thiên Độc giáo, còn nói như Thiên Độc giáo vẫn còn, nhất định là thiên hạ đệ nhất giáo, giáo chủ của bọn hắn Trần Thiên Thu, nhất định là làm nay võ lâm minh chủ. Ngươi có biết lão phu là người phương nào?" Chương 504, mặt người dạ thú chương 504, mặt người dạ thú bên này, Tiểu Thúy đã bưng lấy một bàn ngư, đi tới tiểu thư khuê phòng. "Đại tiểu thư, vừa nãy Mã quản gia nhường nô tỳ bưng bàn ngư, nói là lao ra ý nghĩa, cho ngài bồi bổ thân thể." "Cái gì?" "Mã quản gia quả thực nói như vậy." "Cái gì?" "Tào Phi thế mà bắt nạt nữ nhân của mình. Lão nhị thực sự là xuất sinh không bằng. Vợ của bạn, không thể lừa gạt." "Hừ, Tiểu Thúy a, Tiểu Thúy, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Quan Hải vừa tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất vẩy xuống nhìn máu tươi, lập tức khẩn trương lên. Giờ phút này, Quan Hải lửa giận ngút trời. "Thúc, vậy ta đi làm việc." Có thể giờ phút này, Quan Hải đã bị cựu hận làm choáng váng đầu óc. Tiểu Thúy toàn thân lắc một cái, kém chút đem đĩa ném xuống đất. "Tiểu Siêu, ngươi, ngươi sao tại đây?" Tiểu Thúy không dám dừng lại lâu một khắc, bị hù chạy trối chết. Mã Văn nhìn lại là cháu Mã Siêu. Có thể Tiểu Thúy đứng ở đó, cũng không nhúc nhích. Nhìn thấy lão đại, Quan Hải khóc nên đón tiếp lấy. Giờ phút này, Lưu Mạn Ngọc chính nằm ở trên giường. "Đinh Lập, ra chuyện gì? Ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Hiểu rõ chân tướng về sau, Lưu Mạn Ngọc cắn răng nói ra, "Hừ, tốt một cái Mã Quan Hàn gia, bổn tiểu thư sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu Thúy, ngươi chớ có sợ sệt, chỉ cần ta tại, tuyệt sẽ không nhường lão gia hỏa kia là được." Lúc này, Đinh Lập thất tha thất thểu từ trong phòng chạy ra được. "Đại ca, lão nhị khinh người quá đáng, chiếm đoạt nữ nhân của ta không nói, còn giết ta nữ nhân. Còn thất thần làm gì? Một hồi canh cá lạnh, ngươi nhường đại tiểu thư sao uống?" Tam đương ra, Tào Phi còn nhường đệ đệ của hắn Tào Huy mật báo, nói cho Tôn Lượng, nói ngài đem ngựa cô nương nút trong phòng. Kết quả, Tôn Lượng dẫn người xông vào, đem dưới tay hành hung một trận, mà Mã cô nương cảm thấy thật xin lỗi nhị đương ra, nhất thời nghĩ quẩn, cắn lưỡi tự vẫn. Tiền Trúc lòng đầy căm phẫn nói, "Tiểu Thúy thì không ngờ rằng đại tiểu thư sẽ vì nàng chủ trì công đạo." "Không có, đại tiểu thư, thật." "Đại tiểu thư, nô tỳ nói còn không được sao?" Nghe xong An Ngư, nàng cau mày. Hiểu rõ rồi, Tam Đương gia. Bây giờ hai chúng ta, thế nhưng một cái thuyền châu chấu, ta lại thế nào ngu, cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Hiểu rõ là được. Đúng, từ dưới thăng lên, ta nhường phòng thu chi cho ngươi phát thêm điểm tiền lương. Chính mình chỉ là một cái hạ nhân, địa vị ti tiện, cho dù là chết rồi, có thể không ai hỏi đến. Tiểu tỷ, ăn cá. Tốt, đừng khóc. Này bàn ngư, ngươi ăn đi. Mã quản gia, ta biết sai lầm rồi lão đại, ta muốn giết Tào Phi. Nói xong, tiểu thúy nước mắt chảy ròng. Hai người rất nhanh tách ra, riêng phần mình trở về chỗ ở không xong, vừa nãy chính mình bắt nạt tiểu thúy, tiểu tử này nói không chừng đều xem thấy vậy. Ai ngờ, tiểu thúy vừa mới chuyển thân, Mã Văn nhìn chung quanh, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng sờ soạn một chút phía sau lưng nàng. Tiểu thúy đành phải đáp ứng. Tiểu thúy, ngươi chẳng qua là tiểu tỷ bên người một nha hoàn mà thôi, lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Quan Hải nhìn trời giống to. Lao Tam, ngươi chớ có xúc động. Lúc trước ba chúng ta, thế nhưng cái bái. Mã Siêu nghe, trong nháy mắt cao hứng trở lại. Tiền Trúc cố ý giả ra vẻ khó khăn. Mã Siêu, ngươi vừa nãy không nghe thấy. Hắn không biết Mã Siêu khi nào xuất hiện. Mã Văn không chút hoang mang giải thích. Nhìn nha hoàn vẻ mặt thương tâm, còn mang theo vài phần sợ hãi, Lưu Mạn Ngọc cảm giác chuyện này không đơn giản. Mã Văn hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Thúy một chút. Tiểu Thúy, con cá này là chuyện gì xảy ra? Mã Siêu lắc đầu. Hắc hắc, Tiểu Thúy, đừng nhìn ngươi là đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn, thật muốn gặp rắc rối rồi, ta nhìn xem đại tiểu thư có thể hay không bảo đảm đâu. Không bằng theo ta. Chỉ cần theo ta, về sau tại trong phủ, ai cũng không dám bắt nạt ngươi. Tào Phi, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Thu này không báo, lão tử thực sự không phải nam nhân. Đại ca, ngươi muốn thay Tam đệ làm chủ a? Tiểu Thúy vội vàng lắc đầu. Đại ca, chỉ cần ngươi giúp ta giết Tào Phi, về sau ta cái mạng này chính là đại ca ngài. A, không có gì. Vừa nãy ta khiển trách vài câu mà thôi. Không ngờ rằng, mặt ngoài trung hậu đàng hoàng Mã Quang ra, kỳ thực mặt người giả thú, lại theo dõi trẻ tuổi nha hoàn. Tam đương gia, ngài tuyệt đối đừng xúc động a. Nhị đương gia nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đại tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Lưu Mạn Ngọc trừng mắt. Đinh Lập lập tức đem các huynh đệ triệu tập lại, lão tử muốn giết Tào Phi. Lỡ như thọt đến rồi phu nhân chỗ nào, chính mình chịu không nổi. Hắc hắc, hay là thuốc đúng ta tốt nhất. Ta buồn nôn, không muốn ăn, ngươi đem đi đi. Tiểu Thúy nào dám phản bác, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Lao Tam, làm sao vậy? Mã Siêu, ngươi nhớ kỹ, lúc trước thế nhưng ta đem ngươi mang vào Mã phủ, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là ngươi thúc, tuyệt đối không nên làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự việc đến đại tiểu thư, ngài nếu là không ăn này bàn ngư, Mã quản gia huy trách ta. Lao Tam, mau mau đứng dậy. Thế nào, ta, ngươi không nghe. Thế là, Tiểu Thúy đem vừa nãy một màn, từ đầu chí cuối nói ra. Hắn chỉ nghĩ giết Tào Phi, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Chú Mã. Lưu Mạn Ngọc mặt tâm trầm, giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Tiểu Thúy, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Mặc dù quan còn biết, Tiền Trúc đã ở sau lưng điều tra mình, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào Tiền Trúc báo thủ. Có thể Mã Văn vẫn là không tin. Thúc, ngài là của ta đại ân nhân, lại là ta thúc. Ta làm sao có khả năng làm ra loại đó vong ân phụ nghĩa sự việc đến đâu? Hừ, hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Tam đương gia, không xong, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Ngài xuống núi không bao lâu, nhị đương gia liền đến rồi. Hắn ngấp nghé Mã cô nương sắc đẹp, thủ hạ liều chết che chở, bất đắc dĩ không phải này nhị đương gia đối thủ, kết quả Mã cô nương bị. Đúng lúc này, Tiền Trúc đến rồi. Thật, đại tiểu thư, chuyện này nô tỳ không dám nói láo. Nhìn trong mâm đầu cá, Lưu Mạn Ngọc trái tim hình như bị một chi lợi tiễn đâm xuyên. Tam đương gia, ngài quay về. Hát một ngày, Quan Hải cùng Đoạn Lãng đã lên núi. Nói xong, Quan Hải trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thúc, ta vừa tới. Đúng, ngài mới vừa rồi cùng Tiểu Thúy nói cái gì đó. Tiểu Thúy dường như có chút sợ sệt. Đinh Lập, người chạy đi chỗ nào chết? Đồng thời, hắn cẩn thận quan sát đến cháu nét mặt. Tiểu Thúy càng là đội vã phủ nhận, Lưu Mạn Ngọc càng là kết luận, trong đó tất có kỳ quặc. Đoạn Lãng, chuyện hôm nay, ngươi không cần thiết nói cho nhị đương gia. Nếu cho hắn biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn Tiểu Thúy dần dần đi xa, huyện chuyển dáng người, Mã Văn khoẹt miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Hừ. Về sau tại Lưu phủ, ít nói chuyện làm nhiều âm thanh. Nói nhiều tất nói hớ, ngươi chưa từng nghe qua. Đại tiểu thư, ta. Mau nói, nếu không ta thật tức giận nhìn thấy thủ hạ mặt mũi tràn đầy là thường, Quan Hải kinh ngạc muôn phần. Mã quản gia, ta lập tức đi chương 505, có tình có nghĩa. Chương 505, có tình có nghĩa. Như vậy. Sau đó, Đoạn Lãng dẫn Quan Hải người, bên mông quần quận đường cũ trở về. Tốt. Tôn Siêu, lần này ta cầu các ngươi rồi. Thấy Quan Hải như thế đồng lòng, Tào Phi vui vẻ không thôi. Giờ phút này, Tào Phi đang ở sân bên trong đùa giỡn đao. Hắc hắc, không hổ là hoa khôi, đợi buổi tối, lão tử tìm cơ hội lại đi làm mấy lần. Nhanh, mau đem chúng ta người kêu đến. Nhìn tới, Tôn Siêu tiểu tử này kẻ đến không tiện. Lão tử không tin, không có Tiền Trúc ngầm thừa nhận cùng ủng hộ, cho dù mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám dẫn người vây địa bàn của lão tử. Chỉ cần làm xong lão nhị thủ hạ, hắn có lòng tin xử lý lão nhị. Đại ca, ngài đây là không giúp Tam đệ rồi. Có thể trong đầu của hắn luôn luôn hiện lên Mã Kim Liên kia huyện chuyển dáng người. Cái gì? Tôn Siêu tiểu tử này nghĩ làm gì? Đại ca, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đúng, nhị đương gia, thủ hạ ngay lập tức đi nhị ca, cũng lúc này, ngươi liền nói thế nào làm a?
Tào Phi, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Qua sau mười mấy phút, hơn 100 người, mênh mông quần quần chạy tới. Hắn đang lo không có lý do rời khỏi, không ngờ rằng, cơ hội đưa tới cửa. Tôn Siêu vừa nói, một bên dùng ánh mắt cảnh cáo Đinh Lập, nhường hắn chớ có đùa giỡn tiểu tâm tư, bằng không khó giữ được tính mạng.
Tam đương gia, ngài quá khách khí.
Trại chủ cũng lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ trợ Tam đương gia báo thù này.
Đột nhiên, tâm hắn sinh một kế.
Đại ca, Tôn Siêu mang theo 50, 60 người, hướng bên này mà đến, không biết cần làm chuyện gì.
Quan Hải nghe xong, cười lớn một tiếng.
Đa tạ đại ca. Nếu có thể báo thù này, tam đệ cái mạng này chính là đại ca.
Đinh Lập, ngươi bị thương nặng như vậy, hay là lưu lại dưỡng thương đi.
Chuyện báo thù, giao cho Tam đương gia đi.
Nhị ca, rốt cục chuyện gì xảy ra?
Ta mới trở về, trại thì xảy ra chuyện lớn như vậy.
Cũng lùi xuống cho ta.
Tam đương gia, nhị đương gia khinh người quá đáng.
Thủ hạ liều chết che chở Mã Kim Liên, nói nàng là của ngài nữ nhân, nhị đương gia nói cho thủ hạ, nói hắn không bao giờ đem ngài để vào mắt.
Tôn Siêu cùng Ngụy Phong nhận mệnh lệnh rời đi.
Ngay tại hắn suy nghĩ chủ có lúc, Tào Huy vội vàng hấp tấp chạy tới.
Tam đương gia cùng trại chủ đã liên hợp lại rồi, nhìn tới, Tào Phi khó thoát một kiếp.
Quan Hải giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ.
A Huy, có phải hay không trại chủ hiểu rõ rồi bí mật của chúng ta, đối với chúng ta độc thủ?
Tào Phi nắm chặt nắm đấm, nhìn mọi người.
Hắn vô vô Quan Hải bà bay, vừa cười vừa nói, Tam đệ, ngươi có tình có nghĩa, nhị ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Đại ca, nếu không, chúng ta liên hợp Tam đương gia đi, như vậy ổn thỏa điểm.
Thế là, một đám người chia làm ba đội, hướng phía lão nhị sân nhỏ mà đi.
Chúng ta là kết bái huynh đệ, bây giờ làm thành như vậy, ta là đại ca, thật sự là đau lòng nhất có ca.
Lão Tam, ngươi cùng lão nhị đều là hảo huynh đệ của ta, ta giúp ai cũng không phải.
Như vậy, chuyện này các ngươi tự động giải quyết, làm sao?
Đúng, Tam đương gia.
Đoạn Lãng rời khỏi sân nhỏ, một đường chạy.
Xem xét là này nhị đương gia người, mọi người sôi nổi để đao.
Đoạn Lãng nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới Tôn Siêu.
Tam đương gia, thủ hạ vui lòng phối hợp ngài.
Mà Tôn Siêu đường vòng mà đi.
Cùng lúc đó, Ngụy Phong đã mò tới Tào Phi sân nhỏ cửa sau, ngăn chặn Tào Phi đường lui.
Giờ khắc này, hắn toàn minh trợn nhìn.
Tam đương gia, thủ hạ cũng muốn đi.
Đoạn Lãng, nói thật cho ngươi biết, hôm nay Tào Phi hẳn phải chết.
Hắn nhìn trời cuồng hống, còn có thể làm sao xử lý?
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
Thử, lão tử cũng không phải ăn chay.
Nếu Tôn Siêu dùng sức mạnh, lão tử liều mạng với hắn.
Tào Phi đứng dậy, chạy đến cửa.
Lão Tam, ngươi làm sao còn nghe không hiểu đại ca ý nghĩa đâu?
Ta biết lão nhị người nhiều hơn ngươi, ngươi bây giờ quá khứ, chẳng phải là muốn chết?
Như vậy, ta đem lão nhị thủ hạ ngăn lại, còn lại chuyện chính ngươi nhìn xử lý.
Đoạn Lãng, ngươi đây là?
Quan Hải hung tợn chằm chằm vào Đinh Lập.
Đúng, trại chủ.
Khi hắn nhìn thấy Đoạn Lãng, còn có Quan Hải sau kích động không thôi.
Mấy phút đồng hồ sau, tất cả sơn trại bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên.
Tiền Trúc thở dài một hơi, quay người muốn đi.
Tào Phi không chút hoang mang sát trôi đao.
Quan Hải, Tào Phi, còn có Tiền Trúc, tam phương thế lực sôi nổi hành động.
Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao xử lý?
Lúc này, bọn hắn có rồi cùng trại chủ nhất quyết sinh tử sức lực rồi.
Chạy một cây số về sau, vừa vặn bắt gặp Quan Hải đội ngũ.
Tiểu Đinh, ngươi lưu lại.
Tam đương gia, Tào Phi lo lắng trại chủ động thủ với hắn, để cho thủ hạ đi cầu viện binh.
Tam đương gia, thủ hạ những câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, chết không yên lành.
Quan Hải nghe xong, trong lòng mừng như điên.
Lão Tam, ca ca cuối cùng đem ngươi trông rồi, Lão Tam đến rồi.
Giờ phút này, Đoạn Lãng vui vẻ không thôi.
Đại ca, Tôn Siêu kiểm toán bản mới hồi lâu, không thể nào nhanh như vậy tra ra mặt mày.
Tốt, đại ca, ta lập tức gọi người đến.
Quan Hải nói ra kế hoạch của chính mình.
Tôn Siêu, Ngụy Phong, mang lên các ngươi người, cho ta vây quanh Tào Phi sân nhỏ.
Nhớ kỹ, như Tào Phi thủ hạ độc thủ, các ngươi có thể tùy cơ ứng biến.
Tào Phi nhìn về phía Đoạn Lãng, phân phó hắn nhanh đi chuyến Tam đương gia chỗ nào, nhường Tam đương gia gấp rút tiếp viện chính mình.
Quan Hải quyết tâm muốn giết Tào Phi.
Cái gì?
Đinh Lập, Tào Phi lao thất phu kia, quả thực nói như vậy lão tử.
Cửa chính, Tào Huy thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại.
Ngụy Phong trầm giọng nói.
Lúc này, Tào Huy nghĩ tới Quan Hải.
Tốt, thủ hạ hiểu rõ.
Tam đương gia, là ta, Đoạn Lãng.
Nhị ca, hiện tại làm thế nào?
Tam đệ tất cả nghe người sắp đặt.
Lão Tam, không xong, chuyện của chúng ta, Tiền Trúc hẳn phải biết.
Hiện tại, hắn muốn xuống tay với ta.
Lúc này, hai chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù a.
Một khi ta bên này ngã xuống, kế tiếp, bọn hắn người đối phó, nhất định là ngươi Đinh Lập, ngươi cho dù đi, cũng giúp không được rồi, ngược lại sẽ nhường Tam đương gia phân tâm, còn không bằng lưu tại này, cho Tam đương gia canh cổng hộ viện.
Tam đương gia, chúng ta lên đường đi.
Một tiếng quát lớn, thủ hạ nhường ra một con đường tới.
Mặc dù đoán không ra đối phương ý đồ, nhưng mà trực giác nói cho Tào Phi, hôm nay có khả năng có họa sát thân.
Đại ca, ngài đều nghe được, Tào Phi khinh người quá đáng, tam đệ thực sự nuốt không trôi một hơi này.
Nhưng đại ca không giúp ta, ta chỉ có thể cùng lão nhị tới một cái cá chết lưới rách.
Ta dựa vào, ngươi không nói, lão tử suýt nữa quên mất.
A Huy, thế nào?
Đến trại đã bao nhiêu năm, làm sao còn như thế mau mau cậu thả cậu thả?
Trong nháy mắt, Tào Phi nghĩ tới một loại khả năng.
Hừ, tất nhiên Tiền Trúc bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa.
Hôm nay, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong.
Đại ca, Quan Hải đến rồi một bên Đinh Lập, biết rõ đây đều là trại chủ đặt ra bẫy, thế nhưng, chính mình có tay cầm rơi vào Tôn Siêu trong tay,
chính mình chỉ có thể phối hợp bọn hắn, bằng không, không cần trại chủ động thủ, Quan Hải nhất định sẽ giết hắn. Chương 506, giả bộ chém giết chương 506, giả bộ chém giết Mi Lai, Tiền Trúc hay là nhớ tới rồi tình cảm huynh đệ, cố ý căn dặn Tôn Siêu, không nên giết nhị đương gia cùng tam đương gia. Hắn nhìn lại, bốn phía trống trơn. Không đúng, chuyện này nhất định hữu miêu dính. Từ giờ trở đi, Sơn Môn tuần tra lực lượng gia tăng gấp 5 lần. Tôn Siêu, ngươi mẹ nó còn chờ cái gì? Còn không ra hỗ trợ. Tào Phi nhìn một chút ngoài cửa, phát hiện Tôn Siêu chẳng biết lúc nào dẫn người rời đi. Quan Hải, lão tử muốn giết ngươi. Nghe được đệ tiếng thét đảo, Tào Phi thân thể vội vàng lui về sau mấy bước, mặc dù tránh qua, tránh né một kích chí mạng, nhưng vẫn là bị Giang Hải đại đao quẹt làm bị thương rồi phần lưng, khá tốt thương thế không nặng. Ý của ngươi là, đây hết thảy đều là Tiền Trúc kế hoạch, cố ý khơi mào hai chúng ta mâu thuẫn. Mặc dù Quan Hải cùng Tào Phi đã là chó nhà có tang, nhưng mà vì phòng ngừa hai người đánh lén, Tôn Siêu ra lệnh cho thủ hạ tăng cường đề phòng. Tôn Siêu lắc đầu. Ân. Ngụy Phong không dám trì hoãn, xuất lĩnh thủ hạ thẳng đến sân môn. Nguyên lai, hai người phá vây lúc, cố ý từ bỏ đại bộ phận thủ hạ, vì mê hoặc Tôn Siêu. Lao Tam, đừng chạy rồi, phía sau không ai truy. Không sao, bọn hắn đã không có bao nhiêu người, không đủ gây sợ. Lại nói, trại chủ cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy sẽ rét lạnh thủ hạ tâm. Giờ phút này, hắn dường như hiểu được. Chờ bọn hắn chạy đến lúc, thủ vệ tâm phúc, toàn bộ nằm trên mặt đất. Hắn một quyền nện ở trên cây, cắn răng nghiến lợi nói ra, thù này không báo, lao tử thực sự không phải nam nhân. Hai bên một hồi bảo, một hồi lui. Chạy trốn trên đường, một đoàn người không dám dừng lại. Lão nhị, hai chúng ta sổ sách, tạm thời để một bên. Ngươi thì không nhìn ra, chúng ta bị lừa rồi. Biết được lý do, Tào Phi vui vẻ không thôi. Quan Hải, lão tử không xử bạc với ngươi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại dám đánh lén lão tử. Quan Hải làm bộ thất bại, từng bước một lùi lại, mà Tào Phi theo đuổi không bỏ. Đại ca, cẩn thận. Đoạn Lãng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Siêu ca, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Qua không bao lâu, nhân số không chiếm ưu thế Quan Hải, dần dần ở vào hạ phong. Cứ việc đối phương nhân số trên chiếm ưu thế, nhưng Tào Phi không một chút nào sợ sệt, chỉ cần liên thủ với Quan Hải, nhất định năng lực giết ra khỏi chúng đây. Tào Phi giơ ngón tay cái lên, chủ động biểu dương một phen, cũng cho lão tử dừng tay. Nhị ca, chúng ta liều mạng đi. Ha ha, chính là trời không tuyệt đường người. Nghe Tào Phi êm hay nói, Quan Hải lửa giận ngút trời. Cái gì? Mã Kim Liên chết rồi. Ta dựa vào Tiền Tú cho mình hạ sáo. Nóa, ngươi biết cái gì? Không nhìn thấy bọn hắn hai bên giết đỏ cả mắt sao? Lúc này, lực công kích của bọn hắn mạnh nhất, chúng ta lúc này đúng tay, tất có không ít tổn thương, không nếu như để cho bọn hắn chó cắn chó, đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan Hải một tiếng hống, thủ hạ của hắn sôi nổi lao đến. Các minh đệ, Tiền Trúc vong ân phụ nghĩa, muốn đối chúng ta chém tận giết tuyệt, vì tự vệ, chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Hôm nay, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong hiện trường tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi văng từ phía. Tào Phi vẫn là không tin. Tào Phi, mối thù của ta và ngươi, ta sớm muộn đòi lại Siêu ca, ngươi thì không có phát hiện, bọn hắn có công có lui, tiến thôi rất có quy luật, hình như cố ý tới gần sơn môn giống nhau. Tào Huy tức giận không thôi. Ý gì? Quan Hải cùng Tào Phi, chính giết hăng hái đâu. Quan Hải giơ lên đại đao, ra hiệu mọi người lao ra. Quan Hải, ngươi muốn làm gì? Quan Hải, lão tử làm việc dám làm dám chịu, giết Mã Kim Liên người, không phải lão tử. Lão Tam, ta thừa nhận là ta không đúng, không nên di chuyển nữ nhân của ngươi, nhưng mà, Mã Kim Liên tuyệt đối không phải ta giết, còn có, thủ hạ ngươi đinh lập. Lão Tam, nhìn không ra, ngươi còn có chút thủ đoạn nhỏ. Tôn Siêu vung tay lên, thủ hạ sôi nổi thối lui. Cứ như vậy, người của song phương Mã đánh nhau cùng nhau. Hay là Siêu ca cao minh? Chó má. Tào Phi, ngươi chớ có nói xạo, đinh lập tận mắt nhìn thấy ngươi điểm chết lập tức Kim Liên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói xạo hay sao? Chém giết gần 20 phút, đã giết tới rồi sơn môn khẩu. Đột nhiên, Quan Hải rút đao, hướng phía Tào Phi phần lưng, dùng sức thọc quá khứ. Thấy Quan Hải giết đỏ cả mắt, Tào Phi hiểu rõ, hôm nay mặc kệ chính mình giải thích như thế nào, đã không thể hóa giải lẫn nhau hiểu lầm, vì tự vệ, hắn chỉ có thể đánh lại. Tào Phi trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, đinh lập đây là vu oan hãm hại, hoặc là chính là bị người sai xử, mượn Mã Kim Liên một chuyện, đến châm ngòi huynh đệ bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Tôn Siêu nhìn trời hống. Siêu ca, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Dơ lên cầm xuống Tào Phi. Mặc dù Tào Phi cực lực giải thích, có thể Quan Hải không nghe. Tào Phi, ngươi chính là xuất sinh, thừa dịp lao tử xuống núi, chiếm đoạt nữ nhân của lao tử không nói, còn nhận tâm đưa nàng giết. Các huynh đệ, giết cho ta. Nhị đương gia, chuyện là như thế này. Ngài không phải nói, có một đội quân binh hướng phía Hắc Mộc Nhai mà đến, thế là Tam đương gia suy nghĩ, có thể hay không liên hợp quân binh, nội ứng ngoại hợp cầm xuống Hắc Mộc Nhai. Còn tốt, chúng ta tìm được rồi kia đội quân binh, còn cùng dẫn đầu tống bộ đầu đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị tối nay đánh lén. Không ngờ rằng, về đến sân trại, kết quả đã xảy ra chuyện này. Ý thức được điểm ấy, Quan Hải vội vàng không ngừng. Hai bên nếu tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, Tiền Trúc giết đi qua, bọn hắn lưu thành rồi cá trong chậu rồi. Tào Phi nghe xong, nghi ngờ chằm chằm vào Quan Hải. Hừ, ngươi cho rằng hôm nay ta cùng Đoạn Lãng xuống núi, muốn đi đi dạo kỹ việc đi. Kể ngươi nghe, ta tìm đến cứu binh Lao Tam, ngươi chớ có dễ tin tiểu nhân chi ngôn, ta thừa nhận nhất thời chết rồi sát tâm, khi dễ Mã cô nương, nhưng lão tử có thể thề với trời, thật không có giết Mã Kim Liên. Đúng lúc này, hai bên lần nữa chém giết. Đinh Lập,
muốn không phải chúng ta cố ý vứt bỏ thủ hạ, thành quan can tư lệnh, ngươi cho rằng Tôn Siêu sẽ bỏ qua chúng ta?
Đó là tất nhiên.
Như vậy, chúng ta giả bộ đánh xuống, tìm cơ hội trốn xuống núi. Chỉ cần xuống núi, tối nay chính là tiền trúc tự kỳ. Các huynh đệ, giết cho ta.
Tôn Siêu trong nháy mắt hiểu được, lão tử chỉ là đoạt lấy Mã Kim Liên thân thể, căn bản thì không có hạ tử thủ a.
Đại ca, tiền trúc đây là nghĩ đối với chúng ta hạ tử thủ a.
Siêu ca, Quan Hải cùng Tào Phi chạy, trại chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Hắn làm không rõ ràng, lão tam ở đâu ra lòng tin, có thể tại tối nay xử lý tiền trúc.
Thế nhưng, Quan Hải hô hồi lâu, lại không ai lên tiếng.
Ta dựa vào, Quan Hải muốn đánh lén đại ca.
Lúc này, Ngụy Phong chạy tới.
Không ngờ rằng, mình bị Quan Hải đuổi địch.
Lão đại, không xong, Ngụy Phong dẫn người bao vây cửa sau.
Quan Hải hướng hắn làm cái nháy mắt, nhỏ giọng nói ra, đánh tiếp xuống dưới, đừng để Tôn Siêu nhìn ra đầu mối. Lúc này, một cái thủ hạ thần sắc hốt hoảng chạy tới.
Tào Huy hô to một tiếng, thả người nhảy lên, một cước đá tới.
Không tốt, nhanh, kêu lên tất cả mọi người, lập tức vây quanh bọn hắn. Trong lúc đó, Tôn Siêu chỉ là phái người chằm chằm vào, mà hắn lại đi vào một chỗ trong lương đình, thảnh thơi tự tại uống rượu.
Chương 507, Trấn Hồn Quan. Chương 507, Trấn Hồn Quan. Tống Hắc sững sờ, hỏi, Triệu cô nương, Diệp công tử đến tuột cùng là người phương nào?
Hẳn là, hắn bối cảnh không đơn giản.
Hai người nghe xong, lập tức vui vẻ không thôi.
Thật chứ?
Quan Hải vội vàng giải thích.
Lão tam tất nhiên năng lực đầu nhập vào quan phủ, bán tiền trúc, đồng dạng, hắn thì có năng lực bán chính mình.
Lão tam, ngươi cùng quan phủ đàm phán lúc, sẽ không có nhắc tới ta đi.
Quan Hải, Diệp công tử có thể an toàn.
Nhị đương gia, tam đương gia, ta cùng Triệu cô nương chỗ đàm sự tình, cùng Diệp công tử liên quan đến, các ngươi cứ yên tâm đi.
Triệu cô nương, ngài hẳn là muốn đi Trấn Hồn Quan mượn binh.
Quan Hải, ngươi mới vừa nói, các ngươi là trốn xuống núi tới.
Hẳn là, tiền trúc phát hiện ngươi ý đồ.
Triệu nhị nương nghe xong Hắc Mộc Nhai xảy ra chuyện rồi, nàng không khỏi khẩn trương lên.
Tào Phi không tin.
Quan Hải, ngươi tại sao lại quay về?
Lời tuy như thế, có thể Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, nhìn tới, buổi tối đem là một hồi trận đánh ác liệt.
Triệu nhị nương, ngài chớ có tức giận, chúng ta cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Triệu cô nương đến tuột cùng là người phương nào?
Lại có bản lĩnh như vậy, theo Trấn Hồn Quan mượn binh.
Tốt một cái tuyệt thế giai nhân.
Lúc này, quan phủ thành bọn hắn duy nhất át chủ bài, như cùng quan phủ xích mích, hai người bọn họ chắc chắn thành chó nhà có tang.
Chỉ cần cầm xuống rồi Hắc Mộc Nhai, đến lúc đó, tiền trúc có thể mặc cho hai người xử trí.
Tống bộ đầu, bây giờ chúng ta đã kết làm đồng minh, có lời gì, liền không thể ở trước mặt nói sao?
Quan Hải cười.
Giờ phút này, Tống Hắc biết được Hắc Mộc Nhai thực tế tình hình về sau, trong lòng cũng có chút chột dạ.
Ha ha, có một số việc, ngươi không biết cho thỏa đáng.
Nếu không phải Diệp công tử chủ động thoái vị, Bắc Vương vĩnh viễn là Bắc Vương.
Vừa nãy, Lao Tam lòng tin tràn đầy nói cho hắn biết, tối nay tiền trúc hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, hai người bọn họ muốn binh không có binh, đòi tiền không có tiền, Lao Tam từ đâu tới tự tin đâu.
Rất nhanh, mấy người thẳng đến Tây Biên Sơn Lâm.
Đồng thời, Tào Phi suy đoán, nữ tử trước mắt này không đơn giản, bằng không, Tống Bộ Đầu đối với cái này nữ sao khách khí như vậy đâu.
Nhìn thấy Hắc Mộc Nhai Tam đương ra lại quay trở lại đến, Tống Hắc hơi kinh ngạc cũng khó hiểu.
Là được.
Tống Bộ Đầu, nhìn tới các ngươi hay là coi chúng ta là ngoại nhân, đề phòng chúng ta là a.
Tống Bộ Đầu, ngươi cùng nhị đương ra, tam đương ra thủ tại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại.
Ha ha, của ta sức lực chính là quan phủ.
Trước đó không phải nói sao, ta đã cùng quan phủ thỏa đàm rồi, chỉ cần giúp bọn hắn cứu ra Diệp công tử, quan phủ sẽ đặc xá ta tất cả tội ác, về sau ta có thể liền giống như người bình thường, quang minh chính đại sinh sống tiếp theo.
Quan Hải chỉ đứng ở bên cạnh Tào Phi, giới thiệu đến, Triệu cô nương, Tống Bộ Đầu, đây là chúng ta Hắc Mộc Nhai nhị đương gia. Tào Phi nhìn Lao Tam ánh mắt bên trong, đúng tương lai sinh hoạt mỹ hảo ước mơ, Tào Phi có chút hâm mộ và ghen ghét.
Nhị đương gia, chúng ta phủ nha nhân viên có hạn, lại nói đi quá vội vàng, thì không còn thời gian triệu tập nhân viên.
Nhị đương gia, tam đương gia, các ngươi nếu không tin, đều có thể rời đi.
Tốt, khi bọn ngươi nói được thì làm được.
Quan Hải cùng Tào Phi kẻ sướng người họa.
Như lão tam thật có này tâm, giả sử đến rồi quan phủ chỗ nào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Triệu nhị nương lạnh lùng nhìn hai người.
Triệu cô nương lời nói rất là.
Bất quá, chúng ta đào mệnh lúc, cố ý đem chúng ta người lưu tại Hắc Mộc Nhai.
Tối nay, chỉ cần chúng ta năng lực công phá sơn môn, đến lúc đó chúng ta người nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể cầm xuống Hắc Mộc Nhai, bắt sống tiền trúc.
Lúc này, hắn đã bị Triệu nhị nương kinh diễm mê hoặc.
Nguyên lai, Trấn Hồn Quan chú đóng một chi trang bị tinh lương quân đội, ước chừng có 1000 người, chi quân đội này chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là thủ vệ ông tổ nhà họ Tần tông mộ địa.
Tào Phi gắt gao nhìn chằm chằm Triệu nhị nương, luôn có điểm không yên lòng.
Lúc này, Tào Phi nghĩ tới một sự kiện.
Tào Phi phóng tầm mắt nhìn lại, trong nháy mắt tâm lạnh một màn lớn.
Quan Hải cùng Tào Phi luôn luôn nhìn chăm chú hai người.
Tống Bộ Đầu, Hắc Mộc Nhai đột phát biến cố, chúng ta là chỗ tới.
Tống Hắc tuyệt đối không ngờ rằng, ngắn ngủi một tháng, kinh đô lại đã xảy ra như thế kinh thiên biến động lớn.
Lúc này, Triệu nhị nương đi đến Tống Hắc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Tống Bộ Đầu, ngươi có biết Diệp công tử thân phận chân thật?
Nhìn thấy hai chữ này, Tống Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Nhị đương gia, tam đương gia, ta đến Hắc Mộc Nhai chỉ là vì cứu ra Diệp công tử cùng Thu Nguyệt cô nương. Về phần các ngươi cùng Tiền Trúc mâu thuẫn, ta sẽ không nhúng tay không phải.
Tống Bộ Đầu, Hắc Mộc Nhai hôm nay xảy ra nội đấu, Tiền Trúc nghĩ mượn đao giết người, diệt trừ ta cùng nhị đương gia.
Tống Bộ Đầu, Diệp công tử thân phận là bí mật, hy vọng ngươi chớ có nói cho bất luận kẻ nào, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân Triệu cô nương. Ngươi đây là ý gì?
Triệu cô nương, ngài yên tâm, bí mật này sẽ vĩnh viễn vô dụng tại ta Tống mẫu người trong bụng. Ước chừng qua gần 20 phút, cuối cùng đã tới quan binh trụ sở. Lão Tam, ngươi có phải hay không có hậu thủ? Bằng không, chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm sao có khả năng bình tĩnh như thế đâu? Thuận miệng, Quan Hải nói ra trận tướng. Triệu cô nương, ngươi đây làm muốn. Tống bộ đầu, các ngươi thì mang đến 20 người. Triệu cô nương, ngài cứ yên tâm đi, Diệp công tử an toàn không lo. Triệu nhị nương gật đầu một cái. Nghe được trấn hồn quan ba chữ, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rốt cuộc, tiền trúc dưới tay có chừng 100 người, nhân số là quan phủ gấp 5 lần, lực lượng như thế cách xa, làm không tốt sẽ tổn bình hào tướng, thất bại mà về. Nhị đương ra, tất nhiên chúng ta hợp tác rồi, tối thiểu nhất cái kia có tín nhiệm, nên có a. Tống bộ đầu, lập tức ngươi rối ra tay phải đi nơi nào? Tất nhiên đi viện binh đi. Các ngươi không phải nói sao, chút người này bắt không được hát một ngày, cho nên ta dự định đi một chỗ mượn binh. Mặc dù Quan Hải như vậy lý do, có thể Tào Phi có chút không tin, rốt cuộc hắn chiếm đoạt Lao Tam nữ nhân, cái này cử án, bọn hắn đã kết. Thấy Triệu Nhị Nương cùng Tống Hắc xì xào bàn tán, hai người bọn họ liếc nhau. Tào Phi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, mặc dù Lao Tử hận ngươi, ước gì hiện tại liền giết ngươi, nhưng mà Lao Tử còn không hồ đồ, dưới mắt chỉ có liên thủ, mới có thể cầm xuống hát một ngày. Yên tâm đi, tại không giết chết Tiền Trúc trước đó, Lao Tử sẽ không cùng ngươi trở mặt. Mặc dù mặt mũi tràn đầy hoài nghi, chẳng qua, hắn hay là vươn tay phải. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Triệu Nhị Nương, đương kim tiên tử không phải Bắc Vương sao? Diệp công tử làm sao có khả năng là? Tào Phi do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Quan Hải. Nhị ca, làm sao lại thế? Yên tâm đi, quan phủ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta giúp quan phủ diệt Tiền Trúc đám kia thổ phỉ, bọn hắn chẳng những sẽ đặc xá, còn có thể luận công hành thưởng. Nói như vậy, hiện tại tất cả Hắc Mộc Nhai, Tiền Trúc nắm trong tay lại cùng. Kia Hắc Mộc Nhai phòng vệ, chẳng phải là đây bình thường tăng cường không ít? Chỉ thấy Triệu Nhị Nương duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại lòng bàn tay của hắn viết hai chữ. Tào Phi ánh mắt luôn luôn dừng lại trên người Triệu Nhị Nương. Vì sao? Chương 508, rời khỏi khách sạn. Chương 508, rời khỏi khách sạn. Nhìn thấy tất cả mọi người không làm việc, Tống Vân Hà dẫn đầu nói, các ngươi từng cái thế nào không nói lời nào? Diệp Thu cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ đã xuất phát khoái ba ngày rồi, đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Triệu tỷ tỷ cũng không biết có hay không đuổi kịp Diệp Thu bọn hắn. Các ngươi thì một chút không lo lắng. Tiểu Hà, ngươi, các ngươi thật muốn đi? Lúc này Quan Hải cùng Tào Phi tỏ vẻ vui lòng hộ Tống Triệu Nhị Nương đi trấn hồn quan. Thì ta giơ hai tay tán thành. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nàng nhóm khăng khăng muốn đi, ta thì không có biện pháp. Tống Vân Mai vẻ mặt bất đắc dĩ. Linh Nhi tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng đi Đào Hoa Nguyên Trấn, tại đây làm chờ lấy cũng không phải cách. Tốt. Đông Minh Trấn, Nguyệt Mãn Lâu khách sạn, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Diệp Hoan, Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi và nữ tụ tại một gian phòng, từng cái nét mặt nghiêm trọng. Ha ha, các ngươi đi nơi khác tránh không được có chút chi tiêu, có tiền mua tiền cũng được. Tô A Di, chúng ta đi, các ngươi bảo trọng. Tống Vân Hà gật đầu một cái. Thế nhưng Tô A Di bên ngoài cũng không thái bình, ta lo lắng nàng nhóm xảy ra chuyện. Tam đưa ra, về phần Triệu cô nương thân phận chân thật, kỳ thực ta thì không làm rõ được. Tốt, các ngươi cũng đừng xoắn xuýt vấn đề này, hay là suy nghĩ thật kỹ, buổi tối làm sao tốc độ nhanh nhất đánh hạ Hắc Mộc Nhai. Tỷ, chúng ta thì lo lắng Diệp Thu. Thế nhưng lo lắng có làm được cái gì? Triệu Linh Nhi bước nhanh đi vào lầu hai bào xương. Tiểu Hà, A Di đã hiểu tâm tình của các ngươi, thế nhưng chúng ta lên tiếng không phải năng lực xúc động, phải nghĩ lại mà làm sao nha. Hạ Tiệp luôn có loại dự cảm xấu. Chúng nữ liếc nhau, đúng Triệu Nhị Nương hảo cảm, trong nháy mắt thành thẳng tắp tiêu thăng. Nói xong, con mắt của nàng kìm lòng không được cướp át. Linh Nhi muội muội, ta nghĩ tiểu huyện chủ ý này không tệ. Nếu không, chúng ta bây giờ xuất phát, trực tiếp tiến đến Trác Thần Y ở trong nhà. Không sao, tớ bộ đầu không cần lo lắng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Triệu cô nương, muốn hay không tại hạ phái mấy người bồi tiếp ngài tiến đến? Quan Hải hỏi. Hà tỷ, các ngươi nhất định phải hảo hảo. Bao gồm Tô Tiểu Ngọc ở bên trong, nàng nhóm tuyệt đối không ngờ rằng Tống Vân Hà đám người hành động tốc độ nhanh như vậy, vượt qua dự liệu của các nàng. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi và Từ Nữ riêng phần mình lấy hành lý bao vây, đi tới Tô Tiểu Ngọc căn phòng. Nếu đã vậy thì tốt. Linh Nhi muội muội, Tiểu Mai, Tiểu Uyển, một hồi chúng ta ra ngoài tìm Diệp Thu cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ đi. Triệu Nhị Nương cười cười. Nói xong, còn theo túi áo bên trong móc ra một túi bạc. Thời gian lặng yên trôi qua, sau nửa canh giờ, Từ Nữ xuất phát. Tô A Di, các ngươi hay là quyết định lưu tại khách sạn? Hoan tỷ, đây là ám khí, thời khắc nguy cơ năng lực bảo mệnh. Hạ Tiểu Khóc. Tô Tiểu Ngọc nghĩ, nàng nhóm mấy cái này, từng cái xinh đẹp như hoa, mà đi Đào Hoa Nguyên Trấn, đường xá xa xôi, khó tránh khỏi không có đăng đồ tử ngấp nghé nàng nhóm sắc đẹp, nửa đường chặn đường mấy chuyện xấu. Triệu Linh Nhi vừa cười vừa nói, Tô A Di, ra chỗ này còn có mấy cái đâu. Tống ra hai tỷ muội quăng tới bất mãn ánh mắt. Diệp Hoan trầm giọng nói, Tiểu Thiệp, vừa nãy A Di thì quên, có thể Tiểu Hà nàng nhóm không nghe. Âu Dương Tiểu Điển lôi kéo Hạ Tiểu tay, tức giận nói xong. Tất cả chúng ta cũng lo lắng Diệp Thu, thế nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta tự động đi Đào Hoa Nguyên Trấn, dọc theo con đường này, ai có thể bảo đảm không có chuyện? Trừ ra Linh Nhi tỷ tỷ biết công phu, chúng ta mấy cái này, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Một khi xảy ra chuyện rồi, có khả năng vĩnh viễn không gặp được Diệp Thu rồi. Nhìn Triệu Linh Nhi rời đi, tam nữ tâm trạng có chút phức tạp. Nói xong, Tống Vân Hà đẩy ra, đi về phía căn phòng cách vách. Được rồi, các ngươi tất nhiên quyết định, ta là không tiện ngăn cản. Đường xá xa xôi, các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận. Chúng ta sẽ lưu tại này, chờ các ngươi bình an trở về. Tô Tiểu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Tô A Di, làm thế nào? Thấy được nàng quay trở lại, Tô Tiểu Ngọc cho là nàng nhóm tạm thời thay đổi chủ ý. Tần Trường Quý, ngại quá, làm phiền ngài hử, nói trắng ra, ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức cả phòng, dường như có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Triệu Linh Nhi vội vàng lượt bộ. Tiểu Thiệp, ngươi ngược lại là nói một câu, phát biểu một chút ý kiến mà. Chỉ có Hạ Thiệp, Tô Tiểu Ngọc không nói một lời. Tần Trường Quý, ngươi đây là? Nguyệt Mãn lâu khách sạn, một chiếc xe ngựa sớm đã dừng ở lầu dưới. Được rồi. Tống bộ đầu, vậy phiền phức ngươi chọn lựa hai cái thân thủ không tệ cùng ta cùng nhau tiến đến. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi từ bên hông móc ra ba cái màu đồng cổ, có điểm giống tay cầm thứ gì đó. Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi tuần tự rời đi. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi lắc đầu, Tô Tiểu Ngọc có chút thất vọng. Linh Nhi, ngươi đem bảo mệnh ám khí cho chúng ta, vậy ngươi dùng cái gì? Tô A Di, Hoa Tỷ, Tiểu Tiệp, mỗi người các ngươi một cái này ám khí chỉ có thể dùng 3 lần, không phải bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn lần đừng có sử dụng. Thôi đi, Tiểu Tiệp, ngươi đây là nói chuyện giật gân, ở đâu ra nhiều như vậy bất ngờ? Ừ, ta coi như là đã nhìn ra, các ngươi từng cái đắn đo do dự, trên miệng nói thật dễ nghe, lo lắng Diệp Thu, thực chất từng cái tham sống sợ chết, sợ mình ăn thiệt thòi mấy phút đồng hồ sau, Triệu Nhị Nương rụt ngựa mà đi. Linh Nhi, đây là cái gì đồ chơi? Hà Tỷ, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Được rồi. Dưới mắt, có thể hay không cầm xuống hát một ngày, thành bại dường như trên người Triệu Cô Nương, lỡ như tiến về trấn hồn quan trên đường, Triệu Cô Nương cảnh ngộ bất ngờ, hậu quả khó mà lường được. Còn có ta thì đồng ý. Mọi người chờ ồn ào, ta cho rằng Tiểu Tiệp nói rất đúng. Tiểu Thu trước khi đi, liên tục căn dặn chúng ta, không nên rời đi khách sạn, chờ bọn hắn quay về. Nếu như chúng ta tự tiện hành động, lỡ như xảy ra chuyện rồi, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy đội ngũ muốn phân liệt rồi, Diệp Hoan sốt rồi. Tống Vân Hà mặt tâm trầm, cam tức nhìn Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc. Âu Dương Tiểu Điển không muốn tiếp tục chờ đợi. Triệu Cô Nương, hay là thận trọng tốt chút. Tiếp theo, Triệu Linh Nhi kỹ càng giới thiệu nó phương pháp sử dụng. Triệu Cô Nương, khách khí cái gì? Triệu Cô Nương trước khi đi, cố ý bàn giao, không cho phép thờ ơ các ngươi. Tô Tiểu Ngọc hỏi. Đúng vậy a, hy vọng Hà Tỷ nàng nhóm cũng bình an. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Ân, Tỷ Tỷ sẽ bảo vệ mình. Lần này, tất cả đoàn đội chia làm hai phái, cùng nhau chung sống rồi mấy tháng, đột nhiên phải rời khỏi, lẫn nhau trong lúc đó ít nhiều có chút không bỏ. Đi xuống lầu dưới, Triệu Linh Nhi dường như nghĩ tới một vấn đề. Cái này tặng cho các ngươi. Linh Nhi, các ngươi không đi. Tống bộ đầu, ngươi không phải nói Triệu Nhị Nương chỉ là một nhà tiểu lâu lão bản nữa sao? Nếu là bình thường thương nhân, như thế nào biết nhọc trấn hồn quan thủ tướng Tần Mục Nguyên? Nguyên lai, Triệu Linh Nhi lo lắng cho mình sau khi rời đi, không ai bảo hộ Tô Tiểu Ngọc đám người, thế là đưa ba người riêng phần mình một cái ám khí phòng thân. Hai người dưng dưng ôm nhau. Tại nàng cổ động dưới, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Triệu Linh Nhi, sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ. Thứ không dám dâu dếm, Triệu cô nương trước khi đi, ở ta nơi này cất một ít năng lượng, chuẩn bị các vị bất cứ tình huống nào. Hà Tỷ, ta ủng hộ ngươi. Chương 509, dọa phi ngựa phu chương 509, dọa phi ngựa phu Mã Phu, làm sao vậy? Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi. Mã Phu nhìn một chút tứ nữ, lòng tốt nhắc nhở, các vị cô nương, các ngươi từng cái xinh đẹp như hoa, trên đường đi, không thông báo bị bao nhiêu người xấu nhớ thương. Nhất là Hắc Mộc Nhai đám kia sơn phỉ, bọn hắn giết người như ngóe, háo sắc thành tính. Ta khuyên các ngươi hay là về thành trong đi thôi. Ba vị cô nương, các ngươi đây là muốn làm gì? Tứ nữ sau khi lên xe, phân phó Mã Phu tiếp tục đi đường. Sơn phỉ, đây chính là một đám người liều mạng, cướp tiền cướp sắt, lỡ như gặp phải thổ phỉ, chẳng phải là cả người cả của hai mất. Muội muội, đường núi không dễ đi, mất mô nếu gặp được đất đá trôi, ngọn núi đất lở, chúng ta toàn bộ chết chắc rồi. Điếm Tiểu Nhị Hà Thâm không hiểu hỏi. Ha ha, chỉ là mấy cái sơn phỉ, năng lực làm gì được ta? Như vậy, tại hạ tại khách sạn hậu viện, nuôi vài thất ngựa tốt, có thể năng lực đuổi theo kịp. Tiểu Hà nàng nhóm đi lần này, cảm giác đống chốc lánh thanh thanh. Mã Phu thở dài một hơi, quay người rời đi. Tiếp theo, phân phó nói, Hà Thâm, mau đem mã dắt qua đến. Tống Vân Hà buồn đến chết. Trên đường, chúng nữ một bên ngắm hoa, một bên trời nam biển bắc trò chuyện, thật tốt khoái hoạt. Tiểu Uyển, ngươi là gan thật lớn, còn dám đi bên trái. Cẩn thận người ta đem ngươi bắt về làm áp trại phu nhân. Đó là, ngươi nếu so với ta thông minh, còn cần tại đây làm việc vặt. Giờ phút này, Diệp Hoan còn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Thần Xuyên cười hắc hắc. Kỳ thực, Triệu Linh Nhi vẫn cho rằng mang theo Tống Vân Hà tam nữ, thủy chung là cái vương hữu, liên lụy hành động tốc độ, vừa bạn, cơ hội tới, nhìn xem có thể hay không bỏ qua nàng nhóm. Nàng có chút hối hận, sớm biết đi theo Tống Vân Hà đi tìm Diệp Thu tốt bao nhiêu, dù sao cũng so mỗi ngày đợi tại khách sạn, chuyện gì thì không được, muốn mạnh hơn không ít. Thì, ngươi có thể nói hay không nói tốt chút nghe. Lại nói, ta cũng không tin, vật khí của chúng ta có biết bát như vậy. Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải ngọn núi đất lở. Lúc này, Triệu Linh Nhi cười. Ai ngờ, Âu Dương Tiểu Uyển lập tức trở mặt, đứng ở Triệu Linh Nhi sau lưng. Tống Vân Mai không lầm. Lỗ Lô nói nhiều, đột nhiên xe ngựa đến rồi thắng gấp. Tần Xuyên thì không có nhận, khoát tay nói, Diệp cô đường, ngài quá khách khí. Này ba con ngựa, coi như tại hạ đưa cho các ngươi. Hạ Tiệp hỏi. Tống Vân Hà cố ý hù dọa Âu Dương Tiểu Uyển. Thấy ba người riêng phần mình xách hành lý, Tần Xuyên vẻ mặt buồn bực. Tiểu Uyển, ngươi. Đông Minh Trấn chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng vậy không có đầu mối. Nếu không, chúng ta truy tiểu Hà nằm nhóm. Tần trưởng quỹ, những ngày này ngại quá, làm phiền ngươi. Chúng ta có chút việc, phải đi ra ngoài một bận. Nghe Mã Phu giải thích, tứ nữ do dự. Thấy Âu Dương Tiểu Uyển chuyển biến nhanh như vậy, Tống Vân Hà tức giận tới mức cắn răng. Đa tạ tiểu ca nhắc nhở, chẳng qua chúng ta có việc gấp, nhất định phải tiến đến Đào Hoa Nguyên Trấn. Tốt, hiện tại Mã Phu hết rồi, chúng ta thế nào đi tìm Diệp Thu? Chẳng lẽ lại đi tới đi? Ân, các ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta xin từ biệt. Bên này, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển và tứ nữ cưỡi xe ngựa một đường xuôi nam. Tốt, chúng ta thu thập được lý, mã trên xuất phát sau 3 phút, tam nữ đi vào tiểu lầu cửa. Diệp Hoan cũng không biết tiếp xuống rốt cục cái kia làm sao xử lý, chỉ có thể đem vấn đề vứt cho Tô Tiểu Ngọc. Chết tiệt Mã Phu, một đại nam nhân, sao tượng nữ nhân giống nhau, nhát như chuột, không phải cho cái đánh giá kém. Theo ta thấy, đi bên trái cái kia đạo. Tam nữ liếc nhau, cũng đoán không ra Tần Xuyên tâm tư. Tứ nữ vẻ mặt sững sờ. Tiểu lâu lão bản Tần Xuyên, chắp tay, đưa mắt nhìn chúng nữ leo lên xe ngựa. Chúng nữ sững sờ, sôi nổi rèm xe vén lên nhìn lại. Ai ngờ, xe ngựa ngừng một hồi lâu. Quả nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển dọa sợ. Sau 10 phút, tam nữ riêng phần mình cưỡi lấy một thất bạch mã, hướng phía ra khỏi thành phương hướng đổi tới. Diệp Hoan không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đem bạc cưỡng ép nhét vào Tần Xuyên trong túi. Nàng nhóm 4 người bên trong, chỉ có Triệu Linh Nhi biết công phu, đi theo Triệu Linh Nhi, tương đương có rồi tiến áp sát người cao thủ bảo hộ. Tống Vân Hà không thể tin nhìn Triệu Linh Nhi, hay là trưởng quỹ mưu tính sâu xa. Nguyên lai, Tần Xuyên hảo phóng như vậy tiến ba con ngựa, làm hồi lâu là vì chấp đối. Tiểu Uyển, đi bên trái. Ngươi không nghe thấy Mã Phu nói, đi bên trái cái kia nói, gặp được sân phỉ. Triệu cô nương, ngại quá, ta không đi, chính các ngươi đi thôi. Diệp cô nương, các ngài là Triệu cô nương bằng hữu, mà Triệu cô nương cùng địch chi huyện quan hệ không ít, cho nên Linh Nhi muội muội, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi bên trái cái kia đạo. Được rồi, lão phu nhận đa tạ Tần trưởng quỹ, không phải, tiền này nhất định phải cho Âu Dương Tiểu Uyển nghĩ một lát, lúc này mới cho ra lựa chọn. Tần trưởng quỹ, những bạc này, nếu là mua cây mã tiền. Hạ Tiệp vội vàng thúc giục. Tỷ, vì tiết kiệm thời gian, nếu không, chúng ta đi ở giữa cái kia đạo. Tống Vân Mai tức giận nói xong. Tô A Di, ta thì có ý nghĩ này. Tất nhiên quyết định, vậy chúng ta mau chóng lên đường đi, bằng không, không đợi kịp Tô A Di, ngài khác đa sầu đa cảm. Hoan tỷ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Tần trưởng quỹ, những kia ngân lượng rõ ràng là ngài cho, ngài vì sao nói thành Triệu cô nương cho? Diệp Hoan gật đầu một cái. Ta tuyển bên trái. Tỷ, tiểu điện tinh cực kỳ. Nếu không, chúng ta hay là đi theo Linh Nhi tỷ tỷ đi. Diệp Hoan lấy ra một túi bạc để lên bàn. Tống Vân Mai một chút nhìn ra Âu Dương Tiểu Điện tâm tư. Sao? Các ngươi đây là muốn truy Tống cô nương? Hà tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ta còn là đi ở giữa cái kia nói. Lập tức ba người hiểu liền. Được rồi. Các cô nương, phía trước có ba đầu đường nhỏ, đều có thể thông hướng Đào Hoa Nguyên Trấn, ở giữa cái kia đạo gần đây, chẳng qua phía trước có một toàn núi lớn, con đường gập ghềnh, bên trái con đường này, dùng ngựa đồng bằng, đáng tiếc trên đường phải đi qua hắc mục ngai, đây chính là ổ thổ phỉ tử, còn bên phải cái kia nói, đã hoang phế nhiều năm. Mã Phu, một tờ, lên đường đi. Tô A Di, ngài cho là thế nào? Thế nào, không tới chỗ, chúng ta là sẽ không cho tiền. Lầu hai phòng cao thượng, Tô Tiểu Ngọc đám người, đứng ở phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển tứ nữ rời đi. Tiền, ta không muốn. Ta cũng không muốn, vì chút món tiền nhỏ đem mệnh khoác lên rồi hát một ngày. Tiểu sâu, ngươi quá trẻ tuổi, có một số việc ngươi xem không hiểu, đúng là bình thường. Triệu cô nương là người thế nào, nàng năng lực gọi thẳng địch danh hủy của đại nhân, bối cảnh nhất định không đơn giản. Lão phu tại Đông Minh trấn đánh liều trên 10 năm, lúc này mới để giành được như thế gia nghiệp, quả thực không dễ. Nếu có thể thông qua Triệu cô nương, trèo lên địch đại nhân, tương lai tại Đông Minh trấn, không nói đi ngang, chí ít không dám để cho người khác xem nhẹ Tần trưởng quỹ. Ngài đây là chương 510, đại tiểu thư bí mật chương 510, đại tiểu thư bí mật có thể tiểu thúy có chút khẩn trương, càng có chút hơn sợ sệt. Được rồi, phó thác cho trời đi. Thế là ba người bước lên đi hướng ở giữa một con đường lộ trình. Tức chết buồn tiểu thư. Ô, hết rồi Mã Phu, chúng ta sẽ không phải muốn đi nhìn đi Đào Hoa Nguyên Trấn a? Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi biết lái cái đồ chơi này? Thô A Di, ngài cũng đừng nhún nhường. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi. Ai ngờ Mã Phu chỉ là quay đầu, vừa cười vừa nói, ngại quá, việc này ta không được. Ta cũng không muốn có tiền mất mạng hoa. Ta khuyên các ngươi a, nhanh đi về, khác rơi vào ổ thổ phỉ rồi, đến lúc đó thì thảm rồi Hoa tỷ. Chúng ta thật muốn đi bên này cũng được, ở giữa con đường này dù sao cũng so bên phải tốt. Tô A Di, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Hoan lo lắng, nếu lại bốc thăm một lần, nói không chừng còn có thể bắt một hạ ký và lãng phí thời gian, còn không bằng quả quyết một chút. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển và tam nữ không hẹn mà cùng phát ra bực tức. Giờ phút này Tiểu Thúy càng là hơn vẻ mặt sững sờ. Đại tiểu thư lại thổ huyết rồi, đây chính là đại sự, thân làm nha hoàn Tiểu Thúy cho dù có 100 cái lá gan cũng không dám hướng phu nhân giấu giếm việc này. Lưu Mạn Ngọc do dự mãi, hay là hạ quyết tâm. Kỳ thực ta là Lý Ngư Tinh. Không sao, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Kỳ thực ta tuần tự hai lần thổ huyết, cùng phụ thượng tới kia hai cái lao đầu, thoát không khỏi liên quan. Tiểu Thúy, ngươi vào đi, ta có lời nói cho ngươi. Tiểu Thúy, ngươi không tin. Chúng nữ lại hỉ. Hạ Tiệp nhìn trái phải giữa ba đầu đường nhỏ, trong lúc nhất thời hết rồi chú ý Triệu Linh Nhi nhảy lên xe ngựa vị trí lái, ngồi xuống, tay phải nắm chặt roi ra. Âu Dương Tiểu Uyển suy nghĩ một lúc, lớn tiếng nói: "Tất nhiên tiểu tiệp không có ý kiến, ta thì đồng ý." Ba người cưỡi xe ra khỏi thành đuổi theo, cho rằng năng lực rất nhanh gặp phải Tống Vân Hà nàng nhóm, không ngờ rằng, một đường điên cuồng đuổi theo, lại không thấy được xe ngựa ảnh tử. Ngoài cửa, nha hoàn Tiểu Thúy nghe được tiếng động về sau, nhỏ giọng hỏi: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngài, ngài không có sao chứ?" Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi, vẻ mặt tự trách dáng vẻ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tô Tiểu Ngọc thì không có lên tiếng âm thanh. Nàng đống chốc nhìn ra Tiểu Thúy lo lắng. "Đại tiểu thư, xin mời ngài nói." "Đại tiểu thư, ngài, ngài vừa nãy lại thổ huyết." "Không được, ta nhất định phải nói cho phu nhân." "Không thể nào, bên phải con đường này." Nói xong, Triệu Linh Nhi giơ lên roi ra, dùng sức giật một cái. "Tô A Di, ngài là trưởng bối, ngài đến bốc thăm a." Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Lưu phủ, Lưu Mạn Ngọc đột nhiên lại cuồng thổ rồi hai cái máu tươi. Một tiếng keo kẹt vang, Tiểu Thúy đẩy cửa phòng ra đi đến. "Tiểu thiệp, nếu không không bốc thăm rồi, trực tiếp đi ở giữa cái kia nói, có thể không?" Lưu Mạn Ngọc tiện tay giơ tay lên khăn, lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệng máu tươi, vừa cười vừa nói: "Tiểu Thúy, ta không sao, ngươi không cần trông coi ta, xuống dưới bận bịu đi thôi." "Đại tiểu thư, ta vẫn không hiểu. Ngài thổ huyết, cùng lao ra bằng hữu có cái gì nhân quả quan hệ? Nếu là bốc thăm, bắt được cái gì chính là cái gì, thế nhưng..." Đi Tiểu Ngọc vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, sợ bốc thăm bắt được lựa chọn sai lầm. Tô Tiểu Ngọc không dám làm ra lựa chọn, nếu chọn đúng rồi, mọi người thì không lời nói, lỡ như chọn sai rồi, đi sai lầm rồi chỗ, đến lúc đó, nàng sẽ hối hận, hãy nấy một phần. "Hoa tỷ, theo ngươi thì sao?" "Tốt, các ngươi từng cái cũng đừng nản lòng thoái chí rồi, này còn không có ta sao?" Hạ Thiệp có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Kia đại tiểu thư này, chẳng phải là tên giả mạo. Có thể Mã Phu cũng không quay đầu, bước chân không có chút nào chậm dần. Thế là, Diệp Hoan lấy ra một tờ giấy trắng, sẽ thành rồi ba mảnh, chia ra viết lên rồi trái bên trong phải ba chữ. "Cái gì? Đại tiểu thư không có ở đây? Thế gian này, thật sự có yêu tinh?" Tiểu Thúy cho rằng yêu ma quỷ quái chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhìn Tiểu Thúy vẻ mặt biểu tình kiếp sợ, Lưu Mạn Ngọc nết miệng mỉm cười. "Đại tiểu thư, ngài..." Nhìn ba con đường, nàng nhóm mở mịt, không biết lựa chọn ra sao. "Tô A Di, chúng ta đi chỗ nào?" "Bốc thăm." "Trời ơi, chuyện trọng yếu như vậy, lại dùng bốc thăm đến quyết định. Này không khỏi có chút quá dở hơi đi. Mở ra xem, đúng là phải chữ." Thấy Tiểu Thúy không núp đích, Lưu Mạn Ngọc thì không có tức giận. "Tiểu Hoan, Tiểu Tiệp, ngại quá, ta..." "Tay ta quá túi, bắt một hạ hạ ký." "Tiểu Hoan, hay là ngươi tới đi." Cứ như vậy, tứ nữ, một cỗ xe ngựa, hướng phía Trác Thần Y Lìa ra tiến đến. "Được rồi, vậy ta bắt Tô A Di, Tiểu Tiệp, nói thật, ta cũng không biết đi đâu cái đạo. Nếu không như vậy, chúng ta bốc thăm quyết định đi." "Cái gì? Đại tiểu thư là yêu tinh biến thành?" "Đại tiểu thư, trên đời này thật sự có yêu tinh sao?" "Uy, Mã Phu tiểu ca, ta lại thêm gấp hai giá tiền, kiểu gì?" "Đứng lại, Tiểu Thúy, ta, ngươi không nghe." "Ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu muốn giết ngươi, còn cần chờ đến hôm nay. Ta muốn giết ngươi, tùy tiện tìm một lý do, có thể đường hoàng diện trừ ngươi. Thế nhưng, ta đem bí mật này nói cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi giúp ta một chuyện. Không ngờ rằng, đúng là thật thật khắp nơi tồn tại." Hai người cùng nhau nhìn Diệp Hoan, hy vọng nàng có thể cho điểm ý kiến. Theo không ngừng tăng giá, mãi đến khi tăng thêm 100 lượng bạc về sau, Mã Phu lúc này mới dừng bước lại. Tô Tiểu Ngọc nhìn hai người. Khi nàng nhìn thấy, trên mặt đất vẩy xuống nhìn một mảnh máu tươi về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Gấp 3, gấp 5 lần có làm hay không? Bây giờ, mình biết rồi đại tiểu thư là mạo danh thay thế, thế là, lo lắng giả đại tiểu thư sẽ độc thủ, chỉ có người chết mới biết giữ bí mật. Vì để tránh cho tiếp tục kéo dài rồi khoảng cách, Hạ Thiệp chỉ nghĩ mau chóng lên đường." Tống Vân Mai vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Diệp Hoan vội vàng giải thích. "Tiểu Thúy, mặc dù ngươi chỉ là ta bên người một nha hoàn, nhưng mà, ta vẫn luôn đem ngươi làm thân muội muội đối đãi. Nơi này thì không có ngoại nhân, ta nói thật cho ngươi biết đi, đại tiểu thư của các ngươi, sớm tại 2 năm trước thì đã chết." Lưu Mạn Ngọc nghiêm mặt, tức giận nói: "Tô A Di, chúng ta không có quái ý của ngài." Lập tức, Hắc Ma Động. Nàng không hy vọng vì chút chuyện nhỏ này để các nàng sản sinh ngăn cách. Lưu Mạn Ngọc vẫy vẫy tay, ra hiệu Tiểu Thúy đến gần điểm. "Tiểu Hoan, ngươi thấy thế nào?" "Tiểu Tiệp, A Di thì không quyết định chắc chắn được, lỡ như đi nhầm, vậy thì phiền toái." Nhìn có chút hoang vu con đường, Diệp Hoan mày nhăn lại. "Giá giá giá." Bên này, Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc, còn có Diệp Hoan, riêng phần mình cưỡi lấy khoái mã, chỉ chốc lát đến rồi ngã tư đường. Nếu không, biến thành người khác thử một lần, nói không chừng có thể bắt một tốt ký. Tiểu Thúy nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, tiện tay tóm lấy. "Đại tiểu thư, không, không phải. Khốn nạn, không muốn làm thì sớm chút nói, lãng phí hồi lâu miệng lưỡi. Một chiếc xe ngựa mà thôi, có ngạc nhiên như vậy?" "Đại tiểu thư, phu nhân vừa nãy phân phó, để cho ta chiếu cố thật tốt ngài." "Ha ha, Tiểu Thúy, sao, đem ngươi hù dọa?" "Tiểu Thúy, ngươi là sợ ta giết ngươi, đúng không?" Tiểu Thúy khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Chương 511, tướng quân quát lớn. Chương 511, tướng quân quát lớn. "Tiểu tỷ, ngài, ngài thật không sao?" Trải qua 3 canh giờ ra roi thúc ngựa, cuối cùng đã tới. Tần Hổ hạ lệnh chủ khách quay người muốn về doanh. Triệu Nhị Nương thử nghiệm, hy vọng dùng đại đạo lý thuyết phục Tần Hổ xuất binh. Tiểu Thúy vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm đến: "Yên tâm đi, ta thế nhưng Lý Ngư Tình, cơ thể tốt đây." Gặp nàng hồi lâu không đi, Lưu Mạn Ngọc cố ý mặt tâm trầm. "A, Triệu cô nương trong miệng nhắc tới Diệp công tử, hẳn là có thông thiên đại bối cảnh." Tiểu Thúy sững sờ, quay đầu nhìn đại tiểu thư. Người tới, đem người này cầm xuống. Sau lưng hai người rút ra bảo kiếm, dường như chờ lấy tướng quân ra lệnh, để tùy thời tiêu diệt Triệu Nhị Nương. Nói xong, rất cung kính đưa lên hộp sách. Cảm giác đại tiểu thư thật sự tức giận, Tiểu Thúy bình bình lên miệng, bất đắc dĩ rời đi. Tân Hổ nhíu mày. Tân Hổ rời xa kinh thành mấy ngàn dặm, tự nhiên không biết Bắc Vương đăng cơ chân tướng. Đa tạ tiểu thư quan tâm. Ta tinh lực rồi dào vô cùng đâu. Nếu không, ta còn là nhiều bồi bồi tiểu tỷ đi tần tướng quân, ngươi có biết Diệp công tử thân phận? Như Diệp công tử có chuyện bất chắc, hoàng thượng tiên uy tất giận chi. Hừ, Triệu cô nương, chúng ta bị hoàng mệnh đóng giữ nơi đây, không có triệu lệnh, không được tùy ý điều động. Cho dù địch đại nhân cùng bản tướng quân từng có mệnh giao tình, chỉ sợ mượn binh một chuyện. Tiểu Thúy vội vàng đưa qua một cái khăn tay. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, cả người khoác hoàng kim khải giáp, khôi ngô cao lớn nam tử, nhịp chân ổn trọng đi tới. Người đầu lĩnh chỉ vào Triệu Nhị Nương, hô to một tiếng. Tiểu Thúy, như vậy, chờ đến buổi tối, ngươi vụng trộm tiến vào phòng bếp, đem còn lại những kia lý ngư cũng phóng sinh đi. Tần tướng quân, tại hạ bằng hữu Diệp công tử, bị Hắc Mộc Nhai Tiền trúc bắt, mặc dù địch đại nhân phái một đội qua mình, bất đắc dĩ đám kia sơn phỉ người đông thế mạnh, lại chiếm cứ có lợi địa hình, cho nên Triệu cô nương, bản tướng niệm tình ngươi là địch đại nhân em gái nuôi, vừa nãy kia buồn ăn nói linh tinh, không cùng người so đo, ngươi có thể đi rồi. Tiểu tỷ, ngài sở dĩ thổ huyết, cùng giết ngư liên quan đến, không ngờ rằng đúng là đơn giản như vậy chuyện nhỏ. Nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy phía trước 50 mét chỗ, hai cây cao 10 mét cột đá nguy nga đứng thẳng, khí thế to lớn, ba cái màu đen mạ vàng chấn hồn quan chữ lớn, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Đúng vậy, đại tiểu thư, mã quản gia còn uy hiếp ta, nói nếu ta không nghe lời, hắn sẽ tìm ta phiền phức. Tiểu tỷ, ngài có việc cứ việc phân phó, ta sẽ đem hết khả năng giúp đỡ ngài. Trong ba người, một người trong đó tiến lên ba bước. Tiểu tỷ, ngài đã tận lực. Tân đại tướng quân, đương kim hoàng thượng là ngày xưa Bắc Vương, ngươi có biết Bắc Vương là như thế nào leo lên hoàng đế bảo tọa? Tướng quân, chớ có tin tưởng nàng này chuyện ma quỷ. Tân Hồ hét lớn một tiếng. Ân, ta là Lý Ngư Tinh, mà mã quản gia hôm nay giết 10 đầu ngư, nhìn đồng loại của mình chịu thảm bởi sát hại, ta khí huyết công tâm, lúc này mới thổ huyết. Ta cũng biết, chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể Lý Ngư Tinh, không thể nào cứu vãn tất cả Lý Ngư Tinh mệnh. Chỉ là, trơ mắt nhìn tộc nhân bị người giết hại, ta, có thể Tiểu Thúy hay là nửa tin không tin. Đứng lại, người đến người nào? Nơi đây là cấm địa, người không có phận sự không cho phép vượt qua hoàng tuyến, bằng không giết không tha tướng quân, người này định tại yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi biết địch xuân địch chi huyện? Tần tướng quân, tiền trúc đám người chiếm cứ Hắc Mộc Nhai nhiều năm, ỷ vào người đông thế mạnh, cướp tiền giết người, nguy hại bách tính nhiều năm. Tướng quân thân làm triều đình võ tướng, thâm thụ hoàng ân quần quận, không nên thay trời hành đạo, còn một phương thái bình sao? Khí tức thật là mạnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Tiểu tỷ, cảm ơn ngài. Tiểu Thúy cảm động không thôi. Chính mình một cái hạ nhân, địa vị ti tiện, đại tiểu thư lại muốn chính mình ra mặt, nàng âm thầm xin thể, về sau phải thật tốt phục thị đại tiểu thư. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Nhị Nương, chau mày, hai người khác tay cầm bảo đao, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhị Nương. Nàng còn tưởng rằng tiểu tỷ sẽ để cho nàng xử lý chuyện lớn. Không giống nhau, Triệu Nhị Nương nói xong, Tần Hổ khoát khoát tay. Tiểu Thúy nghe, không có nửa điểm do dự, lập tức gật đầu đồng ý hừ, mã quang hàn ra, mã quang hàn ra, tốt một cái ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa. Tiểu Thúy, ngươi yên tâm, chuyện này ta đến xử lý. Xem hết thư tín, Tần Hổ nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Làm sao vậy? Bổn tiểu thư lời nói, ngươi coi như gió thoảng bên hai. Tốt, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Mạn Ngọc nghẹn ngào rơi lệ. Tiểu Thúy, vừa nãy mã quản gia thật bắt nạt ngươi. Tiểu tỷ, ngài còn có việc. Triệu Nhị Nương do dự một chút, trầm giọng nói ra, việc này quan hệ trọng đại, chỉ có gặp được Tần tướng quân, tại hạ mới có thể nói. Lưu Mạn Ngọc nghe xong, dùng sức vỗ một cái bàn gỗ. Giờ khắc này, Triệu Nhị Nương chấn động không gì sánh nổi. Nàng nhấc chân vừa đi vài bước, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Ha ha, Tiểu Thúy, ta không sao. Tiểu Thúy, ta tin tưởng ngươi. Rất nhanh, mấy người lính xông tới. Chờ một chút, Tiểu Thúy. Triệu Nhị Nương thật sâu hô thở ra một hơi, đi từ từ quá khứ. Lúc này, dẫn đầu người kia nghiêm nghị quát lớn. Bên này, Triệu Nhị Nương ngựa không ngừng bỏ chạy tới trấn hồn quan. Mà Tân Hổ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhị Nương. Hừ, ngươi một nho nhỏ dân nữ, lại nói khoác không biết ngượng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Triệu cô nương, ngươi muốn mượn binh. Tần tướng quân, Diệp công tử ngươi nhất định phải cứu. Triệu Nhị Nương xem xét, người này nhất định là thủ lăng đại tướng Tần Hổ. Lớn mật. Tiểu Thúy, hôm nay mã quản gia không phải mua một đại giỏ ngư quay về rồi sao? Tiểu tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ gìn bí mật này, cho dù là lao ra, phu nhân, ta cũng sẽ không để lộ nửa chữ khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra, tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Tại hạ Đông Minh trấn Triệu Nhị Nương, mang theo địch chi huyện một sách, chuyên tới để bái kiến Tần Hổ đại tướng quân. Tiểu Thúy, ngươi này lại xuống dưới nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ buổi tối có tinh thần và thể lực hành động. Hồi Tân đại tướng quân, tại hạ là địch đại nhân Cao Mai, hôm nay có việc gấp, khẩn cầu đại tướng quân trợ tại hạ một chút sức lực. Triệu cô nương, ngươi tìm chúng ta Tần tướng quân chuyện gì? Lưu Mạn Ngọc vui vẻ gật đầu một cái. Vừa nãy dẫn đầu người kia cầm qua hồ sách, hiện lên cho Tần Hổ. Cái gì? Nữ nhân này khẩu khí thật lớn, lại mệnh lệnh Tần đại tướng quân, này không phải sống đủ rồi. Tiểu Thúy cũng biết, tiểu tỷ bây giờ thân thể rốt cục thế nào, nàng lo lắng cho mình giả sử đi ra, lỡ như tiểu tỷ lần nữa thổ huyết, hậu quả thì nghiêm trọng. Lập tức, Tiểu Thúy dường như nghĩ hiểu được. Trầm tư 2 phút, nói ra, Triệu cô nương, Diệp công tử là người thế nào? Nàng tự nhận là thân thủ không tệ, nhưng này ba người khi nào xuất hiện, chính mình lại không hề phát giác. Nhìn lại, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái dáng người khôi ngô, sáng ngời có thần nam tử trung niên. Xong rồi, Tần Hổ đây là không muốn xuất binh. Nói xong, Lưu Mạn Ngọc đứng dậy, cố ý chuyển rồi tầm vài vòng. Chương 512, quản gia huy bức lợi dụ chương 512, quản gia huy bức lợi dụ hử, có lời gì, không thể làm mà nói. Mã Văn nhìn một chút hành lang bốn phía, không hề trông thấy có người đi lại. Ha ha, Triệu cô nương, ngươi nói Diệp công tử có Kim Long lệnh bài, bản tướng quân dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bóng đen được một mạng che mặt, cho dù tại ánh trăng trong sáng dưới, vẫn như cũ thấy không rõ gương mặt. Hắn vô cùng buồn bực, Triệu cô nương rốt cục nói cái gì, nhường đại tướng quân không tiếc xuất động hơn phân nửa binh lực. Đại tướng quân tự mình điều động binh mã, một khi hoàng thượng trách tội, nhẹ thì gọt đi chức quan, nặng thì giao cho đại lý tự xử lý. Tân đại tướng quân, Diệp công tử có Kim Long lệnh bài. Đô hộ trưởng, tiền bối là thế ngoại cao nhân, sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, tứ đại giai không. Mau đem người rút đi, đừng sợ quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Hừ, Thần phi, ngươi có nghe trang quân lệnh? Ha ha, sao, Tân đại tướng quân sợ tiểu nữ tử hay sao? Ngươi là ai? Tại Mã Văn Uy bức lợi dụ dưới, tiểu thúy do dự. Xem xét là Mã quản gia, tiểu thúy sợ sẽ không thôi. Tân đại tướng quân nói quá lời. Hừ. Mã Văn nghe xong, cảm giác thanh âm này có chút quen hay. Đúng vậy à, đại tướng quân, mặt tướng nhìn xem người này giáp tâm không tốt, nếu không, bắt lại nghiêm hình tra tấn, nhất định có thể hỏi thăm tra ra manh mối. Lúc này, Tần Ninh thì đứng ra. Tân Hổ hừ lạnh một tiếng. Ta là ai không quan trọng là, ngươi lập tức phải chết. Cái gì? Bắc Vương hoàng vị, là Diệp công tử nhường tới. Vừa nói, hắn vừa đi đến trước mặt, đưa tay khoác lên tiểu thủy trên bờ vai. Đúng, lao ra, ta lập tức đi, mặc dù Triệu Nhị Nương nói miệng không bằng chứng, nhưng mà, bực này đại sự, nếu nói láo, đây chính là diệt cửu tộc đại tội. Tần Hổ tin tưởng, Triệu Nhị Nương không có ngốc như vậy. Cái gì? Lao tử thế nhưng phó thống lĩnh, ngươi lại còn nói lao tử không có tư cách nghe, đây không phải đánh mặt sao? Ừ, Triệu cô nương, ngươi có chuyện nói thẳng, khát phô trương thanh thế. Nha, bản tướng quân cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng là lời gì, ngay cả ta hai vị phó tướng cũng không có tư cách nghe. Bên trong một cái tướng lĩnh, đã sớm xử xuất kiên nhẫn. Ngươi thật to gan. Ngươi tới, đem người này cầm xuống rời khỏi phòng khách, không bao lâu, đến rồi phía tây hành lang, Mã Văn phất phất tay, nhường hai cái nha hoàn lui ra. Thấy Kim Long lệnh bài người, như thấy hoàng thượng, như Triệu cô nương nói không loa, kia Diệp công tử có lai lịch lớn. Tiểu Thúy, ban này, ngươi đã quên. Tân đại tướng quân, ta không cần thiết lừa ngươi. Còn có, hồi trước trong kinh thành loạn, cựu công chúa phản loạn, là Diệp công tử đem người lắng lại rồi nội loạn, sau, mọi người nhất trí đề cử, nhường Diệp công tử làm hoàng thượng, chỉ là Diệp công tử có chuyện khác, không hội trưởng cư kinh đô, này mới khiến ở bảo Bắc Vương. Bây giờ Diệp công tử gặp nạn, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên ta mới tìm ngài giúp đỡ. Xong việc về sau, hắn chuẩn bị trở về phòng. Mã quản gia, ngươi giữ lời nói. Giờ phút này, Tần Hổ bước lên mất đầu trọng tội, tư dọng 1000 binh mã cứu Diệp Thu, Triệu Nhị Nương cảm động không thôi. Sau 20 phút, một chi 1000 người tinh nhuệ, tại Tần Hổ dẫn đầu dưới, thẳng đến Hắc Mộc Nhai. Lưu Huy hung hăng trừng quản gia một chút. Triệu cô nương, vừa nay có nhiều đắc tội, nhìn cô nương chớ nên trách tội. Hắn cũng không muốn cùng Triệu Nhị Nương lãng phí miệng lưỡi. Triệu Nhị Nương cười, liếc nhìn mọi người. Lập tức hắn nghĩ tới rồi một người. Phải biết, những binh lính này từng cái lấy một chọi 10, 1000 người điều động, thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tốt. Hôm nay như cứu ra Diệp công tử, ngày sau sẽ làm thâm tạng. Đó là tự nhiên. Đi thôi. Chơi ạ. Tần tướng quân, có thể mượn một bước nói chuyện. Cái gì? Đống chốc xuất động 1000 người. Hai vị tướng lĩnh nghiêm nghị chất vấn. Thần phi, Thần Linh nghe lệnh. Nhìn lại tướng quân, lại chủ động hướng một nữ nhân xin lỗi, ở đây quan binh, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Nhanh lên, lão tử cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Ngươi không được qua đây. Bằng không, ta gọi người. Tần đại tướng quân, cảm ơn ngươi. Tần Hổ đi tới, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay. Mã quản gia, ngươi muốn làm gì? Thử, ta sợ các ngươi không đủ tư cách. Có mặt tướng. Thần phi nhỏ giọng nói. Một khi phát hiện Triệu Nhị Nương nói bậy bạn, hắn sẽ không chút do dự giơ kiếm giết chi. Việc quan hệ Diệp Thu thân phận là bí mật sự tình, Triệu Nhị Nương không muốn để cho người khác biết được. Thần phi bị hù hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó, Mã Văn lôi kéo Tiểu Thủy tay, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Lao ra, hai vị tiền bối đã sắp đặt thỏa đáng trong phòng khách, quản gia Mã Văn một mực cung kính đứng ở một bên. Đại tướng quân, ngài chớ có mắc lửa Tần Phi tại chỗ chờ lệnh, Tần Linh nhanh lĩnh 1000 tinh nhuệ, theo bản tướng quân cứu người. Tần Hổ sau lưng hai cái tướng lĩnh, lo lắng Triệu Nhị Nương đánh lén, không từ lên 12 phần tinh thần. Tất cả đông minh trấn, bao phủ tại trong đêm. Đại tướng quân, ngài hẳn là quên rồi, một lần xuất động 500 người, cần hướng triều đình xin chỉ thị, không có hoàng thượng cho phép. Mã Văn sầm mặt lại, một cái nắm bàn tay nhỏ của nàng, hung hăng nói, "Tiểu Thúy, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kệ ngươi nghe." Tối nay nếu là không đi theo ta, có tin ta hay không ngày mai nhường lao ra từ ngươi. Ha ha, trong nhà người không phải còn có vị mẹ già, chờ lấy tiền chữa bệnh, đúng không? Nếu đem lão tử hầu hạ thư thái, lão tử giúp ngươi tìm tốt lang trùng, nói không chừng có thể trị hết mẫu thân ngươi bệnh. Ai ngờ, tại hành lang quẹo cua chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ước chừng đi rồi 300 mét, vừa vặn đụng phải Tiểu Thúy. Tân Hổ quả thực không thể tin vào tai của mình. Đại tướng quân, ngài phải nghĩ lại a. Thần Ninh, còn thất thần làm gì? Lập tức điểm binh xuất phát. Triệu cô nương, bản tướng quân tin ngươi. Nhìn đại tướng quân uy nghiêm ánh mắt, hai người không dám lên tiếng. Lão gia ngài yên tâm đi, ta đã phân phó.
Đúng, đêm dài đằng đẵng, hai vị tiền bối khó tránh khỏi sẽ không chống giống tịch mịch, muốn hay không sắp đặt hai cái nha hoàn.
Mã Văn bị hù phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Hắn hô to một tiếng, mười mấy người lính giơ lên trường mâu, đem Triệu Nhị Nương vây lại.
Tân Hổ nhìn một chút Triệu Nhị Nương, do dự một hồi, ra hiệu các binh sĩ lui lại.
Đúng, đại tướng quân.
Hừ, ngươi cũng chớ giả bộ.
Ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết?
Làm càn, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có chỗ bị có thể không nhận.
Bây giờ sự việc khẩn cấp, đợi sau, bản tướng quân tự sẽ hướng hoàng thượng bàn giao.
Xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản tướng quân một người gánh chịu.
Ôi, Tiểu Thúy, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào còn chưa nghỉ ngơi?
Mặt tướng không dám, chỉ là
thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lưu Y nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, hai vị tiền bối cần gì, các ngươi tận lực thỏa mãn, tuyệt đối không thể chậm trễ quý khách.
Kim Long lệnh bài, thiên hạ hôm nay hình như chỉ có ba cái, trong đó hoàng thượng một viên, quốc sư một viên.
Đại tướng quân, ngài chớ có tin nữ nhân này chuyện ma quỷ mã.
Mã quản gia, ta cho đại tiểu thư đưa chút tâm đi.
Các ngươi tất cả lui ra.
Tiểu Thúy nghe xong, bị hủ đội vàng lui lại mấy bước.
Chương 513, đại tiểu thư đầu hải tống báo. Chương 513, đại tiểu thư đầu hải tống báo. Nhìn thấy đại tiểu thư, mới vừa rồi còn vẻ mặt bất lực Tiểu Thúy, lập tức đã có lực lượng.
Giờ phút này, Tiểu Thúy có chút thất vọng.
Ban đầu, cảm giác đại tiểu thư cái này tư thế, hình như muốn vì Tiểu Thúy ra mặt, thế là có chút đứng ngồi không yên.
Đại tiểu thư, lúc không còn sớm, lão nô về nghỉ ngơi ngủ.
Đại tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi cố ý che giấu âm thanh, ta thì nghe không hiểu.
Lưu Mạn Ngọc cười.
Lưu Mạn Ngọc vẻ mặt mỉm cười nhìn Mã Văn.
Mã Siêu,
đại tiểu thư lời này là ý gì?
Mã Văn nhún nhác, lớn tiếng quát lớn.
Đúng lúc này, Mã Văn cắn răng một cái, ngăn ở rồi đại tiểu thư trước mặt.
Ta đi, Mã quản gia thì thật bị ổi đi, lại ác nhân cáo trạng trước, còn đổi trắng thay đen.
Tiểu Thúy, ngươi thật to gan, ngươi đây là tung tin đồn nhảm, ngậm máu phun người.
Ngày thường đại tiểu thư ôn tồn lễ độ, có thể thời khắc này đại tiểu thư trong giọng nói mang theo một cỗ túc sát chi khí, để người không rét mà run.
Hiểu rõ rồi, đại tiểu thư.
Lưu Mạn Ngọc đi vào trước góp chân nàng, vỗ nhẹ bờ vai của nàng.
Mã Văn nghiêm nghị quát lớn, sợ Tiểu Thúy nói ra tình hình thực tế.
Ngươi
là đại tiểu thư.
Mặc dù Lưu Mạn Ngọc quyến rũ động lòng người, nhưng mà Mã Văn cũng không ngốc như vậy, bánh từ trên trời rất xuống sự việc, thường thường giấu giếm nguy hiểm, làm không tốt sẽ bởi vì nhỏ mất lớn.
Vừa nghĩ tới Mã quản gia là lão gia tâm phúc, bên người đại hồng nhân, Tiểu Thúy tự nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí còn lo lắng ngày mai Mã quản gia lật tay thành mây, tại lão gia trước mặt tăng thêm dầu giấm, chả đũa.
Dù là đại tiểu thư ở đây, Mã Văn không sợ hãi chút nào.
Ghét.
Mã quản gia, xin chào thô lỗ a.
Đêm dài đằng đẵng, đừng có gấp mà.
Đến, cùng bổn tiểu thư uống chút rượu.
Rượu ngon giai nhân, chẳng phải là càng hữu tình thú.
Y miệng.
Tiểu Thúy, nơi này có phần của ngươi nói chuyện.
Mã Văn vạn phần hoảng sợ.
Một nha hoàn mà thôi, hắn tự nhận là năng lực trấn trụ.
Mã Văn không hề nói chuyện, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này.
Đúng, đại tiểu thư.
Chuyện là như thế này, vừa nãy nô tỳ dự định trở về phòng nghỉ ngơi, kết quả tại hành lang đụng phải Mã quản gia. Mã quản gia uy bức lợi dụ nô tỳ, muốn cho nô tỳ đi theo hắn, nô tỳ cự về sau, Mã quản gia lại cưỡng ép.
Đại tiểu thư, ngài mời tự trọng.
Ngài nếu không đi, ta cần phải hô lão gia đến đây.
Thế nào, ngươi sợ?
Ừ, còn có phải là nam nhân hay không?
Cháu ngươi Ma Siêu, có thể so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Hắn trở về phòng lúc, rõ ràng phát hiện cửa phòng quá chặt, cửa sổ quan nghiêm nghiêm thật thật, có thể đại tiểu thư lại là làm sao, lặng yên không tiếng động đi vào phòng.
Đại tiểu thư, ngài có chỗ không biết, vừa nãy ta rời giường trên nhà xí, bất ngờ phát hiện Tiểu Thúy lén lén lút lút, thế là một đường theo dõi, bị nàng phát hiện, ta hỏi nguyên do, ai ngờ Tiểu Thúy ấp úng, cho nên ta dự định dẫn Tiểu Thúy, nhường lao ra định đoạt việc này phải không? Mã quản gia.
Mã quản gia, ngươi thật to gan, dám ngay trước bổn tiểu thư trước mặt, giao hấn lên ta người.
Mã quản gia, ngươi đây là ý gì?
Tiểu Thúy che lấy nóng hổi má phải, nước mắt không cầm được chảy ra.
Không ngờ, đại tiểu thư chỉ là hiểu rõ một phen, nhường lao ra định đoạt, đến rồi lao ra chỗ nào?
Mã Văn tin tưởng, bằng vào chính mình tài bốn ba tấc lưới, nhất định có thể biến nguy thành an, còn có thể hảo hảo cả nguyên một Tiểu Thúy, nhường nàng chịu không nổi.
Đồ hỗn trướng, thi tiện nha hoàn, ngươi có tư cách gì giáo huấn lao phu?
Tiểu Thúy vừa nhấc chân, chỉ nghe đại tiểu thư nói một câu ý vị thâm trường ngôn ngữ.
Lúc này lại là ban đêm, đại tiểu thư tùy tiện xâm nhập một cái hạ nhân căn phòng, nàng muốn làm gì?
Ha ha, không hổ là Mã quản gia, bổ tiểu thư cố ý thay đổi âm điệu, ngươi thế mà còn có thể phân biệt ra được, không sai, xác thực có chút tài năng.
Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, nâng Mã Văn cái cằm, mỉm cười nói ra, phải không?
Lao ra hỏa.
Nghĩ đến này, hắn cảnh giác lui về phía sau mấy bước.
Mã Văn trong lòng mừng như điên.
Hừ, nếu không phải đại tiểu thư xuất hiện, tối nay lão tử có thể đạt được Tiểu Thúy thân thể.
Hắn mang theo bất mãn, lẩm bẩm nói,
Tiểu Thúy, bổn tiểu thư hứa hẹn đưa cho ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, yên tâm đi.
Ai, là ai?
Mã quản gia, ngài nói nàng.
Nàng là lớn.
Đại tiểu thư.
Mã Văn vẻ mặt kinh ngạc.
Tiểu Thúy còn tưởng rằng đại tiểu thư sẽ làm chẳng vì nàng đòi một lời giải thích, nào biết lại đem việc này giao cho lão gia.
Lưu Mạn Ngọc nở nụ cười xinh đẹp.
Đại tiểu thư, ngài nếu không sao liền mời hồi đi.
Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, như chuyến đi, có hại đại tiểu thư danh dự.
Giờ phút này, Mã Văn đại hỉ.
Cách một tiếng,
Không giống nhau Tiểu Thúy phản ứng, Mã Văn trực tiếp cho nàng một bạt hai. Mặc dù đoán không ra đại tiểu thư ý đồ, nhưng mà trực giác nói cho Mã Văn, đại tiểu thư không mời mà tới, chỉ sợ không đơn giản. Nói xong, Tiểu Thúy nước mắt chảy ròng. Hẳn là đại tiểu thư cùng Mã Siêu sớm đã có một chân. Giờ phút này, Mã Văn luống cuống, giọng nói có chút run rẩy. Đại tiểu thư, ngài là vào bằng cách nào? Hừ, ngươi chẳng qua là lưu phủ một quản gia mà thôi, khó mà nói nghe điểm, chính là lao ra bên người một con chó, dám dùng loại giọng nói này chất vấn chủ nhân của ngươi. Nhìn đại tiểu thư vũ mị cười một tiếng, Mã Văn hồn dường như muốn bị câu đi rồi. Đại tiểu thư, ngài đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến làm gì? Hắc, đại tiểu thư, ngươi chỉ biết Mã Siêu lợi hại, sao không biết ta thì lợi hại đâu? Ha, gừng càng giả càng cay. Thấy Mã Văn giọng nói bất thiện, không coi ai ra gì, nàng lớn tiếng quát lớn lên. Đồng thời, tay phải với vào túi áo, siết chặt một cái tiểu chủy thủ. A, đại tiểu thư những lời này là ý gì? Tiểu Thúy, bổn tiểu thư tại đây, ngươi một năm một mười nói ra. Lưu Mạn Ngọc vẻ mặt không vui, đứng dậy đẩy cửa phòng ra muốn đi. Tất nhiên bị Mã quản gia phát hiện, Lưu Mạn Ngọc thì không cần thiết tiếp tục che lấp. Đại tiểu thư, vậy ta trở về. Không phải, đại tiểu thư, ta. Đột nhiên, trong phòng truyền tới một giọng âm lãnh. Ôi, Mã quản gia, ngươi người này tốt dối trá. Mới vừa rồi còn thèm Tiểu Thúy thân thể, sao, bổn tiểu thư so ra kém một nha hoàn. Ha, Mã quản gia, bổn tiểu thư một nhược nữ tử, ngươi làm gì khẩn trương như vậy, sợ chứ? Tốt, Tiểu Thúy, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Tối nay sự tình, ngày mai ta chắc chắn bẩm báo cho cha, nhường cha quyết định. Không phải, đại tiểu thư, vừa nãy Mã quản gia. Tiểu Thúy, làm sao còn không trở về phòng nghỉ ngơi? Tất nhiên, nếu không. Giờ phút này, Mã Văn hoàn toàn mất đi lý trí, quên đi bên cạnh mình, sắc mị mị nhìn đại tiểu thư, đưa tay ôm Lưu Mạn Ngọc eo, sau đó chảnh vào trong ngực. Vô dụng nam nhân, bổn tiểu thư đi rồi, Mã Siêu vẫn chờ ta đây. Nhìn lại là đại tiểu thư. Tiểu Thúy hoài nghi khó hiểu, chẳng qua nàng thì không nhiều hơn nghe ngóng, thành thành thật thật trở về. Mã quản gia, sao, ngươi hẳn là làm việc trái với lương tâm, sợ Tiểu Thúy tung ra. Mã Văn về đến phòng, sắc mặt rất khó coi. Chương 514, thây khô Lưu Mạn Ngọc đứng dậy, nguyên dạo qua một vòng. Làm hai người gặp thoáng qua lúc, đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc một cái nắm lập tức văn cổ, lạnh giọng nói ra, Mã quản gia, không muốn chết, thành thành thật thật nghe lời của ta. Bằng không, ngày này sang năm, thì ngày dỗ của ngươi chuyện này là thật. Tỷ tỷ, còn có hay không nam nhân, muội muội còn chưa ăn đủ. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua rồi. Đại tiểu thư, ngài đây là? Nhìn thi thể của Mã Văn, Lưu Mạn Ngọc liếm liếm đầu lưỡi. Tốt, đem nơi này dọn dẹp một chút. Nhớ kỹ, chớ nên ở lại dấu vết. Mấy ngày nay, ngươi đừng đến lưu phủ, coi chừng kia hai cái lao đầu phát hiện. Muội muội, làm sao vậy? Mã quản gia dương khí, ngươi còn chưa hấp đủ. Quản gia trong phòng, Mã Văn nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Muốn chết. Triệu cô nương, bản tướng quân bốn phía đi dạo, hiểu rõ địa hình. Lưu Mạn Ngọc sắc mặt biến hóa, chẳng qua nàng vẫn như cũ gìn giữ mỉm cười. Hắn vốn chỉ muốn năng lực lừa gạt qua được. Ngay tại Mã Văn buồn một lúc, Lưu Mạn Ngọc trực tiếp đánh tới. Vì để phòng lỡ như, Mã Văn cố ý hỏi. Hắc, đại tiểu thư, ngài quả thực muốn cùng ta. Lúc này, Tôn Siêu cùng Ngụy Phong hai người đi đến. Không giống nhau Mã Văn đứng vững, đột nhiên Lưu Mạn Ngọc dắt lấy y phục của hắn, cười khanh khách nói, buộc cho ngươi hay là cái đại nam nhân, sao nhăn nhăn nhó nhó. Ha, càng nhiều càng tốt mà. Mã Văn thời khắc này tâm sớm đã không nhẫn lại được. Nhìn đen nghịt binh sĩ, Tào Phi cùng Quan Hải vừa kinh hỉ lại sợ hãi. Bàng Long thở dài một hơi. Một tiếng keo kẹt vang, cửa phòng đẩy ra. Thế nào, ngươi sợ? Vẫn là không dám. Bàng lão ca, ngươi làm gì đâu? Làm ta sợ muốn chết. Mã Văn làm như có thật giơ tay phải lên, lời thề son sắt nói, hoàng tiên tại thượng, như hôm nay Mã Mỗ có nửa câu lời nói dối, chết không yên lành. Cái gì? Nằm trên giường. Lưu Mạn Ngọc chỉ lồng ngực. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát rời giường ngồi xuống. Hắn một bước xa, vọt tới đầu giường. Hắn rất là khó hiểu, luôn luôn khó gần đại tiểu thư. Tối nay sao như vậy hào phóng, chủ động. Mã Văn chứng trạc đàng hoàng quát lớn. Thế nào, vừa nãy lời của ngươi nói, này lại quên đi. Ta cảnh cáo ngươi, chớ có đùa giỡn khuôn mặt, càng đừng nghĩ nhìn đánh lén buồn tiểu thư. Ta nhớ được, vợ con của ngươi, hình như ở tại trấn Bắc Thanh Phong trai phụ cận a. Trong ngay mắt, Mã Văn đầu góc thanh tỉnh hơn phân nửa. Mã Văn bó tay rồi. Chỉ cần sống qua tối nay, hắn quyết định sáng sớm ngày mai rời khỏi lữ phủ. Nhìn tới tối nay, tiền trúc khó thoát khỏi cái chết. Không ngờ rằng đại tiểu thư tích cực lên. Quan Hải cùng Tào Phi liếc nhau. Lưu Mạn Ngọc lần nữa tăng lớn khí lực, bóp lấy cổ của hắn. Lưu Mạn Ngọc đột nhiên buông lòng tay, Mã Văn cả người có quắp ngồi dưới đất. Nhìn thủ hạ, Tiền Trúc thở dài một hơi. Nói xong, Mã Văn mở cửa phòng, nâng lên chân trái đặt ở cửa. Ha, có rồi Tần đại tướng quân trấn thủ, tin tưởng tối nay có thể dơ lên cầm xuống hát một ngày. Nhưng mà, Lưu Mạn Ngọc không có lên tiếng, càng lại lần tăng lớn khí lực. Tiếp theo, Triệu Nhị Nương đem Tống Hắc đám người nhất nhất giới thiệu cho Tần Hổ. Thế nhưng, hắn phát hiện mặt ngoài yếu đuối vô lực đại tiểu thư, khí lực lớn đến kinh người. Mã quản gia, người là mắt mù. Ta không phải đại tiểu thư. Mã Văn có chút nghi ngờ chằm chằm vào Lưu Mạn Ngọc. Hừ, ngươi quả nhiên không phải đại tiểu thư. Trần Tiên Thu lườm hắn một cái, ngã đầu lại đi ngủ. Nói xong, Lưu Mạn Ngọc quay người rời đi. Đại tiểu thư, ta đếm tới ba, ngài nếu ngươi không đi, ta thì hầu người đến. Hừ, đến lúc đó nhường Lưu phụ trên dưới, tất cả mọi người cùng nhau xem xét đại tiểu thư tốt hình tượng. Mã Văn liều mạng dãy rủa. Lập tức, Mã Văn thở không ra hơi. A, ta vừa nãy ngửi được đến một cỗ sát khí, oán khí 10 phần sát khí. Lúc này, lại một Lưu Mạn Ngọc đi đến. Đại tiểu thư muốn làm gì? Hừ, ta còn không phải thế sao đồ háo sắc, đại tiểu thư xin tự trọng. Lập tức ra ngoài, nếu không, ta hô người. Mà trước đó Lưu Mạn Ngọc đổi thành rồi ngoài ra một bộ dáng. Mã Văn nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lưu Mạn Ngọc bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, sau đó đi đến đầu giường, rút đi rồi một kiện y phục, ngoắc ngón tay. Một bên Trần Thiên Thu, bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động, giật mình. Mã Văn vẻ mặt sững sờ. Ha ha, Mã quản gia, ngươi cũng chớ giả bộ. Bổn tiểu thư nghĩ làm gì, ngươi một đại nam nhân, lẽ nào còn không biết? Đại tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đại tiểu thư thế mà biết mình người nhà địa chỉ. Nếu không đồng ý, vợ con thì gặp nguy hiểm. Nhìn chung quanh, ném đuối về sau, thả người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Tốt, nhường đại tướng quân phí tâm. Ta nói bảng lão ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ở đâu ra nhiều như vậy sắc khí? Lão ca có phải hay không trước kia giết yêu rất nhiều, bây giờ đầy trong đầu yêu ma quỷ quái. Vì mạng sống, Mã Văn không để ý tới tấm mặt mo này. Thấy Lưu Mạn Ngọc sững sờ, càng thêm ấn chứng Mã Văn suy đoán. A, không đúng, đại tiểu thư ngày bình thường tuyệt không phải như vậy không tuân thủ phụ đạo. Đại tiểu thư, chỉ cần ngài không giết ta, ta cái gì cũng nghe ngài. Lưu phủ phía tây một gian phòng, đang nghỉ ngơi bằng lòng, đột nhiên đứng dậy. Đại đương gia, thủ hạ không rõ, Tào Phi cùng Quan Hải có hai lòng, ngài làm sao lại thả bọn hắn? Thử, có đáp ứng hay không? Nhanh lên, bổn tiểu thư cũng không thời gian đùa với ngươi. Rất nhanh, nàng lấy ra một cái túi, nhường cỗ này thây khô cất vào trong túi. Cùng lúc đó, Tần Hổ dẫn theo đại quân đã đến rừng cây nhỏ. Mã Văn không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Chẳng qua, hắn giờ phút này đã thành một bộ thây khô. Hắn dùng lực đẩy ra Lưu Mạn Ngọc, đội vàng lui lại, trầm giọng nói ra, ngươi không phải đại tiểu thư. Mấy phút đồng hồ sau, đi vào hậu viện một chỗ khô tỉnh. À, ta đã ẩn giấu đi khí tức, Mã Văn một người phàm phu tục tử, há có thể xem thấu bổn tiểu thư chân thân. Đúng vậy a, lại đưa ra, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Đẹp không? Trong ngay mắt, Mã Văn chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị ngăn chặn, không thể thở nổi. Tống Hắc cũng bị kinh đến rồi. Ôi, Mã đại quản gia, vừa nãy tiểu thúy cũng nói với ta, nói ngươi uy bức lợi dụng, nghĩ ép buộc người ta. Sao, bổn tiểu thư đưa tới cửa, ngươi này lại sợ? Hiểu rõ rồi, hảo tỷ tỷ của ta. Như vậy mới đúng chứ. Sớm biết, làm gì chịu tội đâu. Lưu Mạn Ngọc sầm mặt lại, nghiêm túc nói, muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tùy ý hấp thụ phàm nhân dương khí, có nghe hay không? Mã Văn là gieo gió gặt bão. Triệu cô đương, cái này, đây là ngài mời tới cứu binh. Thôi đi, không được thì không được, đừng tìm lý do. Bổn tiểu thư đi là được. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi nằm trên giường. Lưu Mạn Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hắc Mộc Nhai nghị sự đại sảnh, Tiền Trúc một thân một mình ngồi ở chiếc ghế bên trên. Đại tiểu thư, ngài mau buông tay. Bằng không, ta sẽ chết. Tốt. Đem ngươi trong túi chủy thủ lấy ra, hướng nơi này thoạt một chút. Chương 515, hai vị phu nhân Tiền Trúc thả ra lời hung ác, nếu Đào Phi Phi không nghe lời, hắn sẽ huyết tẩy đảo gia trang. Đáng tiếc, 3 năm này, nàng nhóm chạy trốn 3 lần, mỗi lần đều không có thất bại. Nghe được Diệp Thu Bình yên vô sự, Thu Nguyệt kích động không thôi. Tống Vân Mai vui vẻ không thôi. Tôn Siêu trong lòng mừng như điên. Tiền Trúc cười khổ một tiếng. Lão đại, bước kế tiếp làm thế nào? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài, càng sẽ giúp đỡ bọn ngươi báo giết cha, giết mẫu mối thủ. Nguyên lai 3 năm trước đây, Đào Phi Phi phụ mẫu mang theo Đào Phi Phi trở lại quê hương, ai ngờ đi ngang qua Hắc Mộc Nhai lúc bị một bang thổ phỉ bao vây, lúc đó người đầu lĩnh là Tào Phi. Hắc Mộc Nhai không phải ổ thổ phỉ sao? Làm sao còn có hai vị cô nương trẻ tuổi? Tiền Trúc do dự một hồi, rồi mới lên tiếng, tạm thời đem bọn hắn chia ra giam giữ. Nghe Ngụy Phong lời nói này, Tiền Trúc sắc mặt biến hóa. Tình cờ Tiền Trúc chạy tới. Ngụy Phong sau khi rời đi, Tiền Trúc lại phân phó. Tôn Siêu, ngươi lập tức triệu tập lão nhị, lão tam thủ hạ, liền nói hồi trước tiếp hạ một dương đồ trang sức, dự định phân phát, coi như là khao thưởng mọi người thủ vệ rất sắc bén lấy mở cửa sắt ra. Đào Phi Phi theo địa dưới mặt đất, lấy ra một cái tiểu chủy thủ. Nói xong, hai người quay người rời đi. Làm cửa sắt lần nữa khóa gấp về sau, Thu Nguyệt lúc này mới xuất ra tờ giấy nhìn một chút. Diệp Thu xin thề, nếu Thu Nguyệt có mảy may tổn thương, hắn muốn để tất cả Hắc Mộc Nhai chôn cùng. Luôn luôn cưỡi ngựa xe Triệu Linh Nhi, dùng sức đánh bạch mã, tăng nhanh tốc độ. Bây giờ, biết được Tiền Trúc lại bắt một nữ tử, hai nữ không chống cậy vào Thu Nguyệt bước chính mình theo gót, suy nghĩ có thể hay không cứu ra Thu Nguyệt, lúc này mới có rồi vừa nay đưa chút tầm một màn. Thiện lương Đào Phi Phi đành phải thành thành thật thật hầu hạ Tiền Trúc. Đúng lão đại, thủ hạ cái này xuống dưới sắp đặt. Đúng lão đại. 50 mét bên ngoài, ngoài ra một chỗ sân động, 7-8 cái tiểu binh trông coi cửa hàng, bên ngoài sân động còn có tiểu binh qua lại tuần tra. Nhìn thấy truy thủ, Thu Nguyệt trong lòng giật mình, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau rồi mấy bước. Xem hết trên tờ giấy nội dung, Thu Nguyệt lửa giận ngút trời. Sơn động nhà tù, Diệp Thu hí mắt, ngồi trên băng ghế đá. Thì ta cũng có chút khát, nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thật, Diệp Thu thật không sao. Lúc này, Đào Phi Phi cùng Đàm Hiểu Yến liếc nhau, lo lắng bị quan phủ hiểu rõ, hắn còn dự định giết Đào Phi Phi. Thu Nguyệt muội muội, mau tới ăn đảo tử. Tống Vân Hà vén màn cửa lên, thò đầu ra nhìn một chút. Cây bên này hình như không có thôn trang a. Nếu không, các ngươi nhịn thêm một chút. Ha ha, các ngươi mau ra đây.
Đúng, đại phu nhân.
Thu Nguyệt suy nghĩ một lúc, cho rằng nàng nhóm hai nói có chút đạo lý, lúc này mới quay đầu dò xét này hai nữ.
Đúng a, lão tử sao không ngờ rằng loại khả năng này.
Mấy tháng về sau, Tiền Trúc dẫn người lại đánh cướp một gia đình, giết Đàm phụ trên dưới, trừ ra Đàm lão gia con gái Đàm Hiểu Yến.
Tôn Siêu, ngươi cho rằng lão tử không muốn giết rồi phản đồ?
Thế nhưng, lão nhị cùng lão tam tại Hắc Mộc Nhai cũng không ít tâm phúc, nếu bọn họ chết rồi, những người này nói không chừng sẽ tạo phản.
Đến lúc đó, quan phủ thừa cơ đột kích, chúng ta Hắc Mộc Nhai nguy rồi.
Thu Nguyệt không có ngẩng đầu nhìn hai nữ,
một vị nữ tử khác vừa cười vừa nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vị bằng hữu kia hiện nay rất tốt.
Tống Vân Hà thò đầu ra xem xét, phía trước 100 mét bên ngoài, dường như có hộ nồng ra, ống khói bốc lên khói trắng. Từ hai người bị chia ra giam giữ về sau, nàng luôn luôn lo lắng Tiền Trúc sẽ giết Diệp Thu.
Tôn Siêu vẫn kiên trì chạm thảo trừ căn.
Như lão nhị, lão tam vụng trộm thông đồng triều đình, Hắc Mộc Nhai chẳng phải là rất nguy hiểm?
Kỳ hỉ, thật tốt quá.
Thu Nguyệt sửng sốt. Đào Phi Phi không có lên tiếng, mà là đem một tờ giấy, thừa dịp đưa đảo tử thời khắc, nhét vào Thu Nguyệt trong tay. Chờ đến trước mặt, Đào Phi Phi nhỏ giọng nói ra, Thu Nguyệt muội muội, cây chủy thủ này ngươi cầm, vừa có cơ hội, mau trốn đi. Chỉ thấy một chừng 50 tuổi, tóc mai điểm bạc lão phụ nhân, chọc vải trượng chậm gì gì đi ra. Nhìn thấy xe ngựa, lão phụ cảm thấy bất ngờ. Một mạc nông gia tiểu viện, dùng hoa đằng bệnh tường đây, còn có một gốc đại thụ che trời, nghe tiếng chim hót, nghe thấm người xông vào mũi hương hoa, tứ nữ giống như đắm chìm trong một mảnh trong biển hoa.
Triệu Linh Nhi, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai tứ nữ, dọc theo trong rừng đường nhỏ đi a, đi a.
Tào Phi giết Đào Phi Phi phụ mẫu, đem tiền tài cướp sạch trong không.
Ân, ta không cần thiết lừa ngươi.
Muội muội, ngươi nếu đói sinh ra sai lầm rồi, Diệp công tử thật là có nhiều thương tâm a.
Các ngươi đem đi đi, ta sẽ không ăn.
Nhìn tới, lão đại cuối cùng muốn động thủ. Nàng cho rằng hai nữ có thể là ra ngoài ghen ghét, nghĩ đúng tự mình động thủ. Chỉ cần xử lý rồi Tào Phi cùng Quan Hải, đến lúc đó, lão đại dưới tay không người có thể dùng, chính mình nói không chừng có thể trở thành nhị đương gia.
Đột nhiên, chất gỗ cửa sân một tiếng kéo kẹt vang. Rất nhanh, xe ngựa đến rồi nông hộ cửa nhà. Rốt cuộc Thu Nguyệt có chút chim sa cá lặn vẻ đẹp, mà Tiền Trúc tham tài háo sắc, không chừng theo dõi Thu Nguyệt. Thu Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, trại chủ phu nhân lại để cho giúp mình đào tẩu.
Các ngươi là?
Thu Nguyệt có chút sững sờ. Từ Đàm Hiểu Yến thành nhị phu nhân về sau, nàng cùng Đào Phi Phi rất nhanh thành tốt khuê mật, hai người vẫn muốn cách, muốn chạy trốn hát một ngay, càng muốn cho phụ mẫu báo thù.
Nguyên lai, Đào Phi Phi cùng Đàm Hiểu Yến đều là bị Tiền Trúc bắt lên núi, quả thực là trắng trợn cướp đoạt dân nữ.
Lúc này, hai cái trẻ tuổi nữ tử, riêng phần mình bưng lấy một bàn hoa quả, mỹ thực, cười khanh khách đi vào sơn động. Nghe động tĩnh bên ngoài, hắn đoán được sơn trại rất có thể có đại sự xảy ra.
Lão đại, Siêu Ca nói rất đúng,
không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất.
Nếu Đào Phi, Quan Hải đầu phục triều đình, chúng ta chẳng phải là hai mặt tù địch.
Thu Nguyệt muội muội, tại hạ Đào Phi Phi, trại chủ đại phu nhân, vị này Đàm Hiểu Yến, nhị phu nhân Hà tỷ, ta thật đói à.
Đào Phi Phi vừa đi, một bên hướng Thu Nguyệt làm cái máy mắt.
Đem cửa mở ra, ta cho vị cô nương này tiện ăn đến rồi lão đại, chỉ cần chúng ta có tiền, còn sợ chiêu không đến người.
Đào Phi cùng Quan Hải tâm phúc, như tiếp tục lưu lại hát một ngày, thủy chung là một thai hoàng ẩm.
Ôi trời ơi, mau tới người cứu lao tử ra ngoài.
Thu cô nương, mau tới đây ăn mấy ngụm đi.
Cũng không thể luôn luôn đói đi xuống đi.
Ngụy Phong, ngươi bây giờ dẫn người xuống núi, nhất định phải đánh nghe lão nhị, lao tam tung tích.
Một khi phát hiện bọn hắn cùng quan phủ người có lui tới, nghĩ hết tất cả cách giết chi nguyên lai, hai người này đúng là Tiền Trúc phu nhân.
Sau một nén nhang, nàng lộ ra mỉm cười mê người.
Xem xét Đào Phi Phi có chút tư sắc, liền lưu nàng một mạng, cưới nàng cầm cố áp trại phu nhân.
Linh Nhi muội muội, làm sao vậy?
Ha ha, hảo muội muội, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi.
Đồng thời, hắn rất lo lắng Thu Nguyệt.
Hừ, có rồi hai vị như hoa như ngọc phu nhân, thế mà còn muốn cưới chính mình, thực sự là lòng tham không đáy.
Tôn Siêu nhận mệnh lệnh rời đi.
Ngươi,
các ngươi đây là?
Chương 516, Hà quản gia chết rồi, chương 516, Hà quản gia chết rồi, ta đi, tốc độ thật nhanh,
vô cùng có khả năng.
Mọi người cẩn thận một chút.
A, nguyên lai là thăm người thân.
Được rồi, các ngươi vào đi đi.
Lập tức liền trời đã tối rồi, đi đêm đường quá nguy hiểm.
Giang đại nhân, cảm ơn ngươi.
Lão phu bệnh, không người có thể trị.
Nói xong, lão phụ nhân say sưa ngon lành ăn lấy cháo.
Giang đại nhân, và thiếu chủ nhà ta quay về rồi, ngài liền đem phong thư này giao cho hắn.
Triệu Linh Nhi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Tiểu Uyển, ngươi là người bình thường, tất nhiên không phát hiện ra được.
Ta dường như ngửi thấy hương hoa bên trong, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi các cô nương, ta cái này cũng không có thịt cá chiêu đãi các ngươi sẽ không, lão nãi nãi, chỉ cần có thể nghỉ ngơi là được.
Đồng thời, nàng kết luận lão phụ không đơn giản, nhất định che giấu thực lực, làm không tốt, là cũng giống như mình tu chân giả.
Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn ở chỗ này tá túc một đêm à?
Ha ha, tiểu cô nương, các ngươi không đến trước đó, ta đang nấu cháo, các ngươi tới đúng lúc.
Mã bộ đầu, Hà tiền bối hậu sự, ngươi đi xử lý đi.
Tiếp theo, còn nói thêm, chúng tiểu cô nương, các ngươi sao không hút cháo a?
Này lại không nói bụng.
Giang đại nhân, người này đã không được, lão phu bất lực.
Tống Vân Mai thấp giọng nói.
Âu Dương Tiểu Uyển cười khanh khách nói.
Đột nhiên, Hà Võ hai tay đột nhiên rủ xuống.
Đem đại nhân nói quá lời.
Hổ thẹn,
hổ thẹn. Hà Võ thở dài một hơi. Làm sao vậy? Ngại lao nãi nãi nấu cháo không tốt uống. Không giống nhau tứ nữ phản ứng, lao phụ nhân đã cầm bát rời đi. Tam nữ nhìn kỹ một lần, quả nhiên cùng Triệu Linh Nhi nói tới giống nhau. Lao nãi nãi, là như vậy. Một hồi lập tức liền trời đã tối rồi, chúng ta mấy cái nữ nhân đi đường ban đêm không an toàn, cho nên nghĩ tại nhà bà nội ở một đêm, không biết ngài có bằng lòng hay không chứa chấp chúng ta. Tứ nữ do dự một lát, tuần tự đi vào sân nhỏ. Được rồi. Vậy phiền phức Ôn Lan Trung. Giờ phút này, Hà Võ ánh mắt bắt đầu trở nên có chút ngốc trệ, nhìn xem người càng thêm mơ hồ. Nàng tiến lên mấy bước, túi đầu xem xét, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lao nãi nãi, vẫn là chúng ta tự để đi.
Tốt, tốt, tốt.
Các ngươi chờ một chút, ta lập tức đi làm điểm cháo. Ôn Chính đem rồi bắt mạch sau thẳng lắc đầu. Triệu Linh Nhi lại móc ra 10 lượng bạc. Âu Dương Tiểu Huyền vẻ mặt sững sờ. Lão phụ nhân khoát qua tay, vừa cười vừa nói, có bằng hữu từ phương xa tới, đến rồi chính là khách, nào có nhường khách nhân xối cơm đạo lý. Lao nãi nãi, làm phiền ngài. Tam nữ xuống tới. Tống Vân Hà vừa cười vừa nói. Lão phụ nhân gật đầu một cái. Giang đại nhân, lão phu trước khi chết có một chuyện muốn nhờ, có thể đáp ứng không? Nói xong, theo trong tay áo móc ra một phong thư tín. Chính mình ở chỗ này dừng hơn 30 năm, có rất ít người đi đầu này vắng vẻ, dường như hoang phế đường nhỏ. Linh Nhi tỷ tỷ, có cái gì không đúng tình sao?
Tốt, một lao phụ nhân mà thôi, các ngươi có cần phải khẩn trương như vậy?
Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Tống Vân Mai cẩn thận quan sát bốn phía thì không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Lao nãi nãi, chỉ cần có phần cơm ăn, năng lực nhét đầy cái bao tử là được.
Hà tiên bối, Hà tiên bối.
Tống Vân Mai bưng lên bát, cười lấy hỏi.
A, cháo này không lấy tiền.
Rất nhanh, một bát cháo uống xong. Triệu Linh Nhi theo túi láo bên trong móc ra 5 lượng bạc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thân làm cảnh sát Tống Vân Mai, tại không rõ ràng lão phụ nhân nội tình, vì để phòng lỡ như, nàng vượt lên trước một bước giải thích nói. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm gì đâu? Nhìn qua một bát bình thường không thể lại bình thường cháo, lại để cho nàng nhóm ăn được nhiệt rồi.
Các cô nương, khoái ngồi, cháo uống lúc còn nóng.
Làm lão phụ thấy rõ tứ nữ bộ dáng về sau, quả thực sửng sốt mấy giây. Đa tạ Giang đại nhân Giang thành thầm kêu không tốt. Nói xong, lão phụ nhân quay người vào nhà. Nhìn Triệu Linh Nhi uống xong một ngụm cháo, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai tuần tự bắt đầu ăn.
Hoa sơ, thơm quá hoa thật xinh đẹp cô nương.
Nhìn Triệu Linh Nhi nghiêm túc dị thường, nghề nghiệp tính cảnh giác, nhường Tống Vân Mai trong nháy mắt cảnh giác lên. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái. Âu Dương Tiểu Uyển sợ hãi, không nghĩ thêm một khắc.
Hà tiên bối, ngài có việc mau chóng nói, bản quan nhất định sẽ hết sức làm được.
Nàng cúi người, đang chuẩn bị ngửi một chút. Mặc cho hắn làm sao số đẩy, Hà Võ đã hết rồi bất kỳ phản ứng nào.
Lao nãi nãi, ngại quá, quấy rầy.
Chúng ta bốn người người đuổi đến hồi lâu đường, bụng có chút đói, ngài có thể hay không làm ăn chút gì à?
Ta.
Chúng ta có thể đưa tiền Âu Dương Tiểu Uyển một chút trông thấy, sân nhỏ một chỗ ngóc ngách, có mấy đám đặc biệt tươi đẹp đóa hoa hiện lên đỏ tươi màu sắc.
Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, càng thêm kết luận lão phụ nhân có vấn đề.
Hà Võ nghĩ tới thiếu chủ, không biết thiếu chủ thế nào, có phải tìm được rồi chắc thần y đi lão nãi nãi, chúng ta dự định đi đảo Hoa Nguyên Trấn, tham viếng một vị bằng hữu.
Đại nhân, cùng tiền bối hắn.
Hắn chết.
Và lão phụ nhân đi vào phòng bếp về sau, bốn người trong sân đổi tới đổi lui.
Tống Vân Hà nhỏ giọng nói, sợ lao phụ nhân nghe thấy.
Cái gì?
Cháo đã làm xong, vừa mới qua đi không đến 10 phút đồng hồ.
Mã Hổ gật đầu một cái.
Tốt, Hà tiền bối yên tâm, bản quan nhất định sẽ đem phong thư này tự tay giao cho Triệu công tử trong tay. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi một bước xa, lôi kéo nàng lui về phía sau mấy bước.
Các ngươi đây là?
Các ngươi khoái tới xem một chút cái gì?
Mùi máu tươi.
Nhìn nóng hôi hổi cháo, tứ nữ sau khi ngồi xuống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám ăn trước một ngụm.
Nghe Âu Dương Tiểu Uyển giải thích, lao phụ có chút giật mình.
Chỉ thấy trồng hoa tươi thổ nhưỡng, màu sắc đỏ quá ma quái, liền như là máu tươi giống như.
Triệu Linh Nhi nét mặt nghiêm trọng,
tam nữ khiếp sợ không gì sánh nổi.
Trực giác nói cho nàng, nơi này không đơn giản, mà lao phụ nhân kia càng không đơn giản.
Các cô nương, cháo nấu xong, các ngươi đến ăn đi.
Xem xét, giật mình.
Hạt dự, các cô nương, trong nhà rất loạn, liền sợ các ngươi ghét bỏ.
Các ngươi liền phát hiện, cả viện bên trong chỉ có này 5 đóa hoa màu sắc hiện lên màu đỏ tươi.
Triệu Linh Nhi cười cười,
Ôn Chính chắp tay về sau, quay người rời khỏi phòng.
Vị cô nương này, các ngươi này là muốn đi nơi nào?
Tứ nữ vào nhà về sau, trên bàn sớm đã để đó 4 chén cháo.
Hà tỷ, nếu không, chúng ta bây giờ đi thôi.
Ha ha, tốt lâu không nghe được có người khen ta.
Đến, ta lại cho các ngươi xối một bát.
Lão nãi nãi, ngài nấu cháo tốc độ thì quá nhanh đi.
Lão phụ nhân cười híp mắt nhìn nàng nhóm.
Cháo bên trong, dường như mang theo một sợi nhàn nhạt hương hoa, còn có nhàn nhạt vị ngọt.
Lão phụ nhân đem bạc đưa trở về.
Linh Nhi muội muội, ngươi hẳn là phát hiện cái gì?
Thanh Thủy Trấn phủ nha, Hà Võ nằm ở trên giường, khí tức càng thêm yếu ớt.
Lão nãi nãi, ngài nấu cháo thật sự là quá tốt uống.
Tống Vân Mai gắt gao nhìn chằm chằm hoa tươi.
Linh Nhi muội muội, những thứ này hoa tươi không phải là dựa vào máu tươi tầm bổ a?
Chương 517, Giang Chi huyện tham niệm. Chương 517, Giang Chi huyện tham niệm. Hắn ở đây trong lòng đem Trần Đào tổ tông 18 đời mắng một lượt.
Đúng, đại nhân, thủ hạ lập tức ra ngoài nghe ngóng, vừa có thông tin lập tức quay về bẩm báo.
Tiếp theo lại hỏi theo phu nhân chứng kiến thấy việc này xử lý như thế nào.
Giang Thành nếu là hiểu rõ Diệp Thu thân phận chân thật, chỉ sợ muốn hụ chết.
Thấy Trần Phi Yến thái độ kiên quyết, do dự mãi về sau, Giang Thành quyết định chi tiết thẳng thắn.
Lần này, Giang Thành cấp bách.
Tướng công, là ta, Yến Nhi tuy có hoài nghi, nhưng Trần Đào thì không lắm miệng. Trần Phi Yến, ngươi mấy cái ý nghĩa? Ngươi thế nhưng phu nhân của ta, lẽ nào không ủng hộ ta? Thế nhưng, bên cạnh người, dù sao cũng là ngoại nhân, hắn chỉ có thể tin tưởng người trong nhà. Nghe phu nhân trách cứ, Giang Thành thì không có tức giận. Phu nhân, đây chính là khoáng thế chất bảo, thiên hạ người nào không tâm di chuyển. Nhìn màu sắc có chút phát hoàng bị thư, Giang Thành lâm vào trong trầm tư. Phu quân, ngươi sao tư hủy đi thư tín của người khác? Ngươi loại hành vi này, là quân tử chỗ khinh thường. Còn may là phu nhân, Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Giang Thành, cho nên ngươi để cho ta đệ đệ ra ngoài nghe ngóng vô ưu đạo. Chết tiệt Trần Đạo, lão tử cố ý căn dặn, để ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi mẹ nó ngược lại tốt, thế mà nói cho tỷ ngươi. Trần Phi đến một lời nói, giống như thể hồ quán đỉnh, nhường Giang Thành trong nháy mắt biến thành tỉnh không ít. Tướng công, ngươi vừa nãy đem cái quái gì thế ẩn nấp rồi? Ta rõ ràng đã nhìn thấy. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý này, hắn tự nhiên hiểu. Như thế một bút tài sản phú khả địch quốc, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng sẽ có lòng mơ ước, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới họa sát thân. Giang Thành cơ cơ ống tay áo, mã hổ quay người rời đi. Giờ phút này, Giang Thành trong lòng bội phục phu nhân. Sau đó, hắn đem thư tín đưa cho phu nhân. Càng nghĩ, hắn gọi tới Tâm Phúc Trần Đạo. Phu nhân, Diệp công tử bối cảnh hiển hách, cao cao tại thượng, ta chỉ là một nho nhỏ cựu phẩm chi huyện, có thể nào cùng Diệp công tử đánh đồng? Triệu công tử thân phận không đơn giản, mà phong thư này tất nhiên cùng Triệu công tử liên quan đến, chắc hẳn thư nội dung trong bức thư tuyệt không phải tầm thường. Ân, ngươi cũng đừng vòng vo tam quốc rồi, mau nói cho ta biết đi. Việc đã đến nước này, Giang Thành ý thức được, thì không cần thiết che che lấp lấp, bằng không có thể biến khéo thành vụ. Ai? Là ai? Lúc này, Trần Phi Yến đã đoán được phu quân ý đồ. Trần Phi Yến đi vào căn phòng, thấy Giang Thành đem đồ trên bàn giấu vào ống tay áo. Phu quân, ngươi chẳng lẽ có ý tưởng? Hắn chỉ muốn biết giải quyết phương án, không muốn nghe những thứ này vẻ nho nhã ngôn ngữ. Hắn giải thích nói, phu nhân, ta chỉ là tò mò mà thôi, cho nên nhịn không được, liền phá hủy phong thư này. Sự việc đã xảy ra, ngươi trách ta thì vô sự vô bổ. Trần Phi Yến vây quanh Giang Thành chuyển rồi hai vòng. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Giang Thành xé phong thư ra. Giang Thành nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vô ưu đạo. Giang đại nhân sao đột nhiên hỏi cái này địa danh? Hừ, tưởng cho ngươi đọc không ít sách, nhìn tới, cha ta trắng dạy ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, như thế một số lớn tài nguyên, ngươi ăn hạ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi cũng có thể che giấu nhất thời, còn có thể che giấu một thế. Một khi thông tin để lộ, trên đời này không biết có bao nhiêu người dự đoán được kia tấm bản đồ bảo tàng. Đến lúc đó, vì bản lĩnh của ngươi, có mạng sống. Trần Phi Yến trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Diệp công tử muốn so làm sao? Giang Thành vẻ mặt nghiêm túc, giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Phát giác được Triệu Phi Yến giọng nói không đúng, dường như rất không hài lòng cách làm của mình, Giang Thành sầm mặt lại. Phu nhân, ngươi thật muốn biết? Nghĩ đến này, Giang Thành kích động không thôi. Trần Đào nhấc chân, còn đi chưa được mấy bước, lại bị Giang Thành gọi lại. Trần Phi Yến vẻ mặt giật mình nhìn Giang Thành. Thế nhưng, trong thư nhắc tới vô ưu đạo, Giang Thành chưa từng nghe qua. Nàng do dự mấy giây, khẽ hỏi, tướng công, ngươi ta vợ chồng một hồi, giữa chúng ta, chẳng lẽ còn cần bụng trộm giấu giấu sao? Hắn thực sự không muốn đem phu nhân dính líu vào. Nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao gồm Mã Bộ Đầu. Đem Hà Tiền Bối hậu sự sắp đặt thỏa đáng về sau, Giang Thành về đến phòng. Phu nhân, ngươi tìm ta chuyện gì? Mở ra bì thư xem xét, thì có một tấm bản đồ, chỉ tiếp địa đồ dưới góc phải không trọn vẹn rồi một bộ phận. Phu nhân, em đẹp ngươi sao đột nhiên nhắc tới Diệp công tử? Lại nói, việc này cùng Diệp công tử, dường như không có bất cứ quan hệ nào a. Phu nhân lời nói rất đúng. Nhìn tới, hay là ta ánh mắt thiệt cận, bị tàng bảo đồ bị lạc tâm trí. Tiếp nhận thư tín, Trần Phi Yến cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Phu nhân, ngươi đây là ý gì? Phu quân, hẳn là ngươi không tin ta. Tướng công, cái này, đây là một tấm bản đồ bảo tàng. Ngươi là từ đâu mà đến? Trái phải rõ ràng trước mặt, hay là phu nhân thấy vậy sao? Cái này, này đúng là một tấm bản đồ bảo tàng. Phu nhân, kỳ thực ta cũng không muốn giấu giếm, chỉ là can hệ trọng đại. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Khi hắn xem hết trong tín thư cho, cả người kinh đến rồi. Nếu tìm được rồi vô ưu đạo, có rồi tấm bản đồ này, cho dù là không chọn vẹn tàng bảo đồ, chỉ cần biết rằng rồi bảo tàng đại thể vị trí, hắn tin tưởng tìm thấy bảo tàng, đơn giản dùng nhiều chút ít thời gian. Như đạt được rồi khoản này bảo tàng, chính mình chẳng phải là phú khả địch quốc. Nghe Giang Thành êm tai nói, Trần Phi Yến sắc mặt càng thêm âm trầm. Giờ phút này, hắn nghĩ tới rồi Hà Võ giao cho mình kia phong thư tín. Phu nhân, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Trần Đào, ngươi bây giờ buông xuống trong tay trên tất cả mọi chuyện, ngay lập tức đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không có hiểu rõ vô ưu đạo. Phu nhân, ngươi xem trước một chút phong thư này lại nói. Hừ, Giang Thành, ngươi trước kia chẳng qua một nho nhỏ nha môn bộ đầu, nếu không phải Tống Chi huyện phạm tội, thì không tới phiên ngươi làm chi huyện. Sao, ngươi có phải hay không cảm thấy cầm cố chi huyện rồi, bản lĩnh lớn hơn rồi, liền bắt đầu không coi ai ra gì? Nếu không phải bận tâm phu nhân, Giang Thành hận không thể đem cái này em vợ hành hung một trận. Ngay tại hắn biển vung lúc, một nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Giang Thành thở dài một hơi. Tang bảo đồ một chuyện, quan hệ trọng đại, như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới giang hồ các thế lực lớn, thậm chí là triều đình chú ý, mà chính mình thì thành mục tiêu công kích. A, tấm bản đồ này để làm gì? Vật trọng yếu như vậy, Trần Phi Yến cho rằng Giang Thành là thông qua ám muội thủ đoạn được đến,
thậm chí hoài nghi Giang Thành phạm vào làm điều phi pháp sự tình. Phu nhân, mấy ngày trước đây Mã Hổ, Trần Đào đám người đi Lữ Gia Bảo, bất ngờ cứu hai người, một người trong đó gọi Triệu Trường Dũng, một vị khác lao đầu gọi Hà Võ. Hôm qua, Triệu Trường Dũng rời đi Thanh Thủy Trấn, tiến về Đào Hoa Nguyên Trấn, tìm chắc thần y để giải độc đi, mà Hà Võ chịu nội thương nghiêm trọng, sở dĩ một mực lưu tại trong phủ trị liệu. Ngay tại nửa canh giờ trước, Hà Võ chết rồi, trước khi lâm trùng, đem phong thư này giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho Triệu Trường Dũng. Ha ha, vốn không nên thứ thuộc về chính mình, như cưỡng ép đạt được, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tự thực các quả. Đúng, đại nhân, ngài yên tâm, thủ hạ tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai để lộ được câu. Chương 518, tỷ đệ bàn bạc chương 518, tỷ đệ bàn bạc trọng yếu như vậy vật, giao cho mình bảo quản, quả thực nhường nàng có chút vui vẻ, đồng thời, nàng nhiều hơn mấy phần lo lắng. A Đạo, chuyện này ngoài chị ngươi phu, ta, còn có ngươi, nghìn vạn lần không thể để cho người thứ tư hiểu rõ. Nhớ kỹ. Phu quân, ngươi làm sao còn nghe không hiểu ý của ta đâu? Trần Phi Yến đóng cửa phòng, có lẽ có phải không yên tâm, khai môn lại nhìn chung quanh, xác nhận không ai về sau, lần nữa đóng cửa phòng. Vô Ưu Đảo không phải là người khác bịa đặt, ngụy tạo. Thế gian này, căn bản không có nơi này. Trần Phi Yến tức giận nói. Nàng xuất ra tàng bảo đồ, ném cho đệ đệ. Đứng lại. Tỷ, họa từ miệng mà ra đạo lý này, đệ đệ nên cũng biết. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ vô dụng tại trong bụng. Nghe ngóng không có kết quả về sau, Trần Đảo mất hứng mà về. Mặc dù ngày bình thường, hắn có chút bất cần đời. Tỷ, ngươi, ngươi sao tại đây? Trần Đào bị Hù trực tiếp ném đi tàng bảo đồ. Này tấm bản đồ bảo tàng, đây chính là khoai lang vòng tay, một khi tiết lộ phong thanh, chính mình giữ nhiều lãnh ít. Trần Phi Yến có chút tức giận mắng nhìn Giang Thành. Giang Thành hung hăng chừng Trần Đào một chút, nghiêm nghị quát lớn, "Hừ, về sau trong nha môn, gọi ta Giang đại nhân, nghe được không?" "Thị phu, có phải ngài sai lầm? Không có nơi này." phu nhân, ngươi nghĩ gì thế?" "Thị, ngươi hồ đồ a. Có đôi khi, tài nguyên sẽ đem lại họa sát thân." Nghe đệ đệ một lời khuyên, vội vàng đốt đi tàng bảo đồ, giữ lại là một tai họa. "Thị, ngươi làm gì đâu? Giữa ban ngày đóng cửa làm gì?" Tống Vân Hà cấp thu thập bắt bữa. "Đúng, thị phu." "Tỷ, vậy cái này tấm bản đồ bảo tàng, ngươi định xử lý như thế nào?" Giờ phút này, hắn không có cam lòng. Trần Phi Yến thở dài một hơi, nói tiếp, "Diệp công tử bối cảnh hiển hách, không bằng đem phần tàng bảo đồ này đưa cho Diệp công tử, vừa năng lực tranh thủ Diệp công tử tín nhiệm, cũng có thể nhường hắn thiếu một phần ân tình. Vì Diệp công tử phẩm hạnh, tương lai nhất định sẽ nặng nghề báo đáp ngươi." "Ân, có lẽ là ta tính sai." "Tốt, không có chuyện, ngươi đi xuống trước bận điệu đi thôi." "Không có." "Không sao." Trần Phi Yến gật đầu một cái, đem tàng bảo đồ giấu tại trong tay áo. Trần Phi Yến nghe xong, nghe được đệ đệ lời nói ngụ ý Trần Đào lắc đầu. Rời phòng, Trần Đào trong miệng không ngừng mắng lấy Giang Thành. "Ha ha, đó là tự nhiên. Nếu không, tỷ tỷ lại đi cho ngươi xối một bát. Thế nào, còn có việc?" "A Đào, dừng lại, đừng nói nữa." "Tốt, phu nhân, ta nghe ngươi." Vì để cho Trần Phi Yến yên tâm, hắn quyết định nhường phu nhân bảo quản địa đồ. "A, tỷ phu hôm nay là thế nào? Mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo chính mình, nghe ngóng Vua Ưu Đảo một chuyện, không cho phép nhường bất luận kẻ nào hiểu rõ, sao đi ra ngoài một chuyến quay về, tỷ phu thái độ đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Tới tay tài phú kết sủ, cấp cho Diệp Thu làm áo cưới." "Cái gì? Đem phần tàng bảo đồ này chắp tay nhường cho?" "Tỷ, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, tỷ phu muốn nuốt một mình khoản này bảo tàng a?" "Cái này, này sẽ chết người đấy." Trần Đào tiếp nhận xem xét, lập tức giật mình. "Tỷ, ngươi cười cái gì? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Mãi mãi, ngài mới vất vả." Hành lang quẹo cua lúc, bất ngờ đụng phải tỷ tỷ Trần Phi Yến. "Hắc hắc, tỷ, ngươi nấu kê thang uống ngon thật." Trần Đào vẻ mặt sững sờ. "Tỷ phu, đi thế nào?" Trần Phi Yến gật đầu một cái. Trần Phi Yến đoán được, đệ đệ nhất định là bị ủy khuất, lúc này mới ở trước mặt mình cầu nhỏ. Những lời này, triệt để đánh xuyên Giang Thành do dự tâm lý phòng tuyến. Y miệng. Nhìn xem một mặt ủy khuất đệ đệ, luôn luôn bao che cho con Trần Phi Yến tức giận phi thường. "Khó trách ngươi ánh mắt thiệt cận. Cũng không biết, ngươi cái này chi huyện còn có thể làm bao lâu." Mặc dù bất mãn, Trần Đào cũng không dám biểu hiện ra ngoài. "A Đào, ngươi xác thực trưởng thành, đây tỷ phu ngươi nhìn xem hiểu hơn." cái này, ngươi xem trước một chút này." Thấy Trần Phi Yến chậm chạp không ra tiếng, Giang Thành vỗ vô bờ vai của nàng. Nghe được Vô Ưu Đảo ba chữ lúc, Trần Phi Yến sắc mặt thay đổi. Giang Thành cắn răng một cái, quyết định bỏ cuộc tìm kiếm bảo tàng ý nghĩ. "Tỷ, chuyện là như thế này." Thế nhưng, nhìn thấy này tấm bản đồ bảo tàng về sau, Trần Đào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không giống nhau nàng phản ứng, Trần Đào đem kê thang đoạt lấy, thuần thục, "Không, có mấy ngụm thì uống xong. Phu nhân, này tấm bản đồ bảo tàng, ta giao cho ngươi bảo quản." "A, tỷ phu có phải hay không sai lầm?" "Ngươi lai, vừa nãy Trần Phi Yến chỉ là cố ý thăm dò đệ đệ, nhìn hắn có hay không đúng bảo tàng động tâm. Thế nào, ngươi không thích tiền? Chỉ cần đạt được rồi khoản này bảo tàng, chúng ta Trần gia phát tài tiểu đảo, ngươi nói nhỏ nói gì thế?" "Ha ha, Tống cô nương, khổ cực." Nghĩ là đệ đệ của mình, Trần Phi Yến do dự mấy giây sau, nhỏ giọng nói ra, "A Đảo, ngươi đi theo ta." "Tỷ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Khiến cho thần thần bí bí. Ta đi, đây không phải cố tình đùa giỡn chính mình sao?" Nghe kê thang tán phát mùi thơm, Trần Đào thèm nhỏ dãi. "Đúng, Giang đại nhân, thủ hạ nhớ kỹ trong lòng." "Không sao, không sao, phu quân, vậy ta tạm thời nhận. Nhớ kỹ, việc này tuyệt không thể nhường người thứ ba hiểu rõ." "Ôi, sao,
còn ăn tỷ phu ngươi đi giấm.
Tốt, ngươi muốn uống, chén này kê thang cho ngươi rời khỏi phủ nhà. Trần Đào bốn phía nghe ngóng, thế nhưng hỏi mấy trăm người, lại không người biết được Vô Ưu Đảo.
Ai ngờ, Trần Phi Yến lại cười. Đối với Giang Thành quyết định, Trần Phi Yến có chút ngoài ý muốn.
Phu quân, ta hỏi ngươi, mệnh quan trọng hay là bảo tàng quan trọng?
Khác đến lúc đó được bảo tàng mất mạng hoa.
Khoái nói cho tỷ, có phải hay không là ngươi tỷ phu bắt nạt ngươi?
Không ngờ rằng, đệ đệ có thể nhìn ra trong đó lợi hại.
Lão phụ nhân xoay người, chuẩn bị thu thập bàn ăn.
Trần Phi Yến cười cười.
Rất nhanh, hai người tới căn phòng.
A Đảo, tỷ tỷ tự có sắp đặt.
Yên tâm đi.
Lão phụ nhân cười cười.
Ha ha, tỷ phu ngươi gần đây vất vả không ít, tỷ tỷ nhịn điểm kê thang, cho ngươi tỷ phu bồi bổ.
Xì, lúc này mới cầm cố không đến nửa tháng chi huyện, thế mà tại lao tử trước mặt sĩ diện lên.
A Đảo, làm sao vậy?
Tỷ phu ngươi chọc giận ngươi.
Các cô đương, các ngươi đi trong viện dạo chơi, ta thu thập một chút.
Được rồi, tỷ phu hiện tại ghê gớm rồi, nếu cho hắn biết, ta thì thảm là.
Hừ, tỷ phu tốt số, mơ mơ hồ hồ nhặt được một chi huyện.
Nếu đổi trước kia, hắn dám răn dạy ta.
Hiện tại làm quan rồi, cánh cứng cắp rồi, không đem Trần gia đưa vào mắt.
Hừ, tỷ, ngươi bất công.
Có rồi tỷ phu, thì quên rồi người nhà mẹ đẻ.
Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nghĩ gì thế?
Tỷ, ngươi,
ngươi đây là ý gì?
Được rồi,
tỷ, vậy ta đi về trước.
Nông gia tiểu viện, Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi và Từ Nữ riêng phần mình lại uống một chén lươn cháo.
Lão nãi nãi, ta đến giúp ngài.
Nhìn Triệu Linh Nhi thất thần, Âu Dương Tiểu Uyển tiến đến trước mặt.
Giang Thành ngây ngẩn cả người.
Phu nhân, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ là một thất phu mà thôi, ngươi thì cũng vòng vo tam quốc.
Chương 519, ba người uống chương 519, ba người uống Trần Đào quay người muốn đi, lại bị Hứa Tú Phân kéo lại.
Hứa Tú Phân hướng phía phòng bếp đi đến.
Nói xong, khoảng hai người mang lấy mã hổ, hướng phía phòng ngủ đi đến.
Được rồi,
Tẩu Tẩu, ta đi dọn dẹp bàn ăn.
Ba người vui vẻ ăn thịt uống rượu, bầu không khí tương đối vui sướng.
Bất đắc dĩ mã hổ cao to và bỡ, nàng sử dụng ra lực khí toàn thân, cũng không thể đem mã hổ nâng đỡ.
Tiểu Uyển, cuối cùng ta cảm giác cái này lão nãi nãi có điểm là lạ.
Hứa Tú Phân thì uống một hớp hết một chén rượu.
Tỷ, ta cùng Linh Nhi muội muội cảm giác không sai biệt lắm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Ha ha, Đào Tử huynh đệ, ngươi có chỗ không biết.
Đại ca mỗi lần uống rượu giải sầu, đều bị ta bồi tiếp.
Thời gian này lâu, tiểu lượng của ta cũng liền luyện được. Hứa Tú Phân khoát khoát tay.
Thấy Hứa Tú Phân bận rộn rồi hồi lâu, Trần Đào có chút xấu hổ.
Tốt,
kia thật sự là quá tốt.
Cũng tốt.
Lần đầu bị một thành thục vũ mị nữ nhân dắt lấy tay áo, cái này khiến Trần Đào có chút có gắp.
Tẩu tẩu, không sao, như vậy rất tốt.
Ta cùng Hổ ca trong lúc đó, không cần như vậy khách sáo.
Mã Hổ sờ lên đầu, cười hắc hắc.
Hắn rời giường, đột nhiên căn phòng cách vách một tiếng kéo kẹt vang.
Chẳng qua, tại trong sáng ánh trăng chiếu xuống, ngoài viện một ngọn cây cọng cỏ có thể thấy rõ ràng.
Triệu Linh Nhi gật đầu một cái.
Đào đệ, tiểu lượng giỏi.
Như vậy, đến rồi buổi tối, hai người chúng ta một tổ, thay phiên cảnh gác.
Nửa đêm trước Hà tỷ cùng Tiểu Mai, nửa đêm về sáng ta cùng Tiểu Uyển, làm sao?
Không bao lâu, Mã Hổ dàn xếp thỏa đáng.
Nhìn Hứa Tú Phân giòn rén, sợ bị người phát hiện, trực giác nói cho Trần Đào, Hứa Tú Phân tuyệt đối không bình thường.
Ước chừng qua một giờ, Trần Đào có rồi mấy phần men say, mà Mã Hổ đâu, đã nằm sấp trên bàn, cũng không nhúc nhích.
Không giống nhau Trần Đào phản ứng, Hứa Tú Phân trực tiếp đưa hắn đẩy vào căn phòng.
Thế là, hai người đối ẩm lên.
Hổ ca, ngươi nói lời này liền khách khí.
Tất cả nha môn, trừ ra tỷ phu của ta, ngươi tối chiếu vào lão đệ.
Hắc hắc, này lại có rảnh không?
Nếu không, đi nhà ta uống vài chén.
Trần Đào thở dài một hơi, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi.
Nghe Mã Hổ tiếng ấy, Hứa Tú Phân lung tung nói, lão đệ, ngại quá, để ngươi chê cười.
Ân.
Tướng công, ngươi cùng Đào Tử huynh đệ tâm sự.
Hứa Tú Phân đứng dậy, dùng sức nâng Mã Hổ.
Tướng công, Đào Tử huynh đệ đến rồi chính là khách, ngươi có thể nào như thế chiêu đãi người ta đâu.
Dù vậy, Hứa Tú Phân hay là chừng Mã Hổ một chút.
Tốt.
Đào Tử chờ ta một chút, ta đi đối diện mua bình rượu ngon.
Một hồi để ngươi tẩu tẩu, xào mấy bàn thái.
Tẩu tẩu tốt.
Tiểu Hàn nói rất đúng, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Trần Đào cười lớn một tiếng.
Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc vô tình đã đến cửa nhà.
Ân, có thể, phiền phức tẩu tử rồi tỷ.
Lời tuy như thế, tâm phòng bị người không thể không.
Hổ ca, có rượu không có thái, thế nào uống?
Do dự mấy giây, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, dự định xem xét Hứa Tú Phân rốt cục muốn làm gì.
Tẩu tẩu, ngài thì ngồi xuống cùng nhau ăn đi.
Đào tử, ta vẫn là không đi.
Vạn nhất đem ngươi chút say, Trần thúc thúc lại phải giáo huấn ta lạc.
Có lẽ là nghiện rượu phà bảo, Mã Hổ chờ không nổi muốn uống rượu.
A, hơn nửa đêm, hẳn là Hổ ca tỉnh rồi.
Hổ ca, nếu không như vậy, ta đi nhà ngươi, hai anh em ta uống thật sảng khoái.
Tẩu tử, cha ta khang phục bất được, nửa tháng nữa có thể xuống đất làm việc.
Trần Đào rủi rủi con mắt, dự định đi nhà xí.
Làm Trần Đào mở mắt lúc, sắc trời một mảnh đen kịt.
Mã Hổ chỉ vào trên bàn lâu nhu đục.
Ha ha, Đào tử huynh đệ, cha ngươi gần đây thân thể được chứ?
Hơn nửa đêm, một nữ nhân lén lén lút lút, bởi vì cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu.
Ha ha, đây không phải có bản thịt bỏ sao?
Ta vừa uống vừa và nguyên lai like có một lần, Trần Đào cùng Mã Hổ uống rượu với nhau.
Rất nhanh, trời tối.
Mã Hổ cười lấy trêu ghẹo một câu.
Là lạ,
ta cảm giác lão nãi nãi rất hiền lành a.
Thấy hai người nói ra dáng, Âu Dương Tiểu Uyển hơi sợ, sớm biết thì không ngủ lại qua đêm rồi.
Đào đệ, nếu không tối nay, ngươi ngủ bên cạnh căn phòng này. Tú Phân, Đào Tử huynh đệ tới nhà uống rượu Đào đệ, ngươi ngồi trước một hồi tỉnh rượu, ta đem ngươi cả đỡ trở về phòng. Trần Đào càng thêm có chút hiếu kỳ. Tống Vân Hà vừa cười vừa nói, tam nữ song song tỏ vẻ tán thành. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Hổ xách hai bầu rượu, cùng Trần Đào khẽ hát về nhà. Đào đệ, ngươi đã đến chính là khách, tẩu tẩu có thể nào để ngươi làm việc đâu? Nghe lời, nhanh nghỉ ngơi đi. Trần Đào rời khỏi nha môn, mua một cân lâu nhu nhục, dự định về nhà cùng lão cha hảo hảo uống vài chén. Nghĩ Mã Hổ ngày bình thường đối với mình cũng không tệ lắm, này lại bắt gặp, Trần Đào cũng không tiện ăn một mình. Tiểu Hà, Linh Nhi, các ngươi có phải hay không đa tâm? Người ta lão mãi mãi tóc mai điểm bạc, đi đường cũng bất ổn, làm sao có cái gì ý đồ xấu đâu? Cho dù có, thì lão mãi mãi bộ kia thân thể, lẽ nào chúng ta bốn người nữ nhân còn sợ nàng sao? Theo cảnh 5 năm, phá án và bắt giam không ít đại án, chức nghiệp tính cảnh giác, nhiều Tống Vân Mai mơ hồ cảm thấy bất an. Trông thấy Hứa Tu Phân, Trần Đào vui vẻ ra mặt chào hỏi. Nói xong, dơ lên một chén rượu, một ngụm làm xong. Hứa Tú Phân thì không có chối từ, gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống, tiện tay rót một chén rượu. Tú Phân, nhanh đi làm mấy bàn thái, tối nay cùng ta Đào Tử lão đệ hào hào uống vài chén. Trần Đào nghe xong, vội vàng dơ ly rượu lên, cười híp mắt nói ra, tẩu tử, ta mời ngài một chén. Tẩu tẩu, ngài cũng uống rượu. Ôi, Đào Tử, hôm nay bí gì, làm tốt như vậy món ngon. Xì, ăn ngon uống sướng cũng không muốn nhìn ca ca ta. Cứ như vậy, ngươi một chén ta một chén. Kết quả, Trần Đào nhất thời vui vẻ, uống nhiều rượu, cuối cùng vẫn là Mã Hổ tiện hắn về nhà. Tú Phân, Đào Tử lão đệ nói rất đúng, hôm nay vất vả ngươi. Đến, theo giúp ta uống vài chén. Ha ha, Đào Tử lão đệ, còn thất thần làm gì? Đến, uống rượu với nhau. Thời gian từng giờ trôi qua. Lúc này, Hứa Tú Phân bưng tới rồi ba bàn món ăn nóng. Đi rồi trên nửa đường, tình cờ gặp Mã Hổ. Nhìn say khướt, vẻ mặt tiểu khí chính là nhi tử, Trần Đại Duy rất tức giận, trước mặt mọi người khiển trách Mã Hổ. Chỉ trước mắt, nửa bầu rượu hết rồi. Không đúng, đạo này bóng lưng tựa như là Hứa Tú Phân. Thế là, Trần Đào thì thầm theo đuôi. Tẩu tử, vẫn là ta tới đi. Đột nhiên, một bóng người theo lối đi nhỏ hiện lên. Hai người hàn huyên vài câu. Đúng lúc, Hứa Tú Phân theo cửa thôn bên hồ nước, tẩy xong trang phục quay về. Ha ha, ngươi là nhà ta phu quân hảo huynh đệ, về sau cũng không thể như vậy khách khí, nếu không, tẩu tẩu thật tức giận tẩu tẩu, ngài có việc. Không sao, tẩu tử. Có thể là hổ ca tối nay thật cao hứng, uống say. Kia buổi tối làm thế nào? Theo Mã về sau, Mã Hổ cũng không dám lại gọi Trần Đào uống rượu. Mã Hổ suy nghĩ một lúc, nghe thơm ngào ngạt thịt bò, thèm ăn suýt nữa chảy nước miếng. Chương 520, giúp đại tẩu giữ bí mật. Chương 520, giúp đại tẩu giữ bí mật. Lần đầu trông thấy nữ nhân, tại trước chân khóc thút thít, hắn có chút không biết làm sao. Hứa Tú Phân khóc. Trần Đào nghe xong, doa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bưu ca, ngươi nói có phải không? Nhìn ta trí nhớ này, càng ngày càng kém. Đồng thời, theo túi áo bên trong lấy ra hai lượng bạc. Đào đệ, tẩu tẩu cầu ngươi, chuyện này nghìn vạn lần không thể để cho Mã Hổ hiểu rõ. Nếu là hắn hiểu rõ rồi, nhất định sẽ giết Hứa Đại Bưu. Đào đệ, ngươi sao lại ra làm gì? Trần Đào cũng không muốn để ý tới này phá sự. Đào đệ, là như vậy, tẩu tẩu trước đó vài ngày, tại Hứa Đại Bưu chỗ nào mua mấy cân thịt, quên rồi đưa tiền, không phải sao, người ta tìm tới cửa. Lập tức, Trần Đào nghĩ tới một loại khả năng. Quả nhiên, Hứa Tú Phân mở ra cửa sân. Thời khắc này Hứa Tú Phân, hai mắt có chút ướt át. Có thể Hứa Tú Phân không tin. Hứa Đại Bưu mày nhăn lại. Người này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Ừ, Hứa Đại Bưu, ngươi như bức ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đến lúc đó, đến rồi nha môn, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Hứa Đại Bưu, ngươi đến tột cùng nghĩ làm gì? Tẩu tẩu, vậy ta về nghỉ ngơi tẩu tẩu, ta mới đến, thì không có nghe rõ các ngươi đang nói cái gì. Như Hứa Đại Bưu làm loạn, bọn hắn dường như không có lực phản kháng chút nào. Không ngờ rằng a, hai người bọn họ lại thông đồng ở cùng một chỗ. Nói xong, lại đặt tay trái khoác lên Hứa Tú Phân trên bờ vai. Hứa Tú Phân không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kết quả, Hứa Tú Phân càng khóc dữ dội hơn. Trần Đào trừng to mắt, nhìn kỹ lại nhìn xem. Hứa Tú Phân lần nữa dãy rủa. Đột nhiên, Trần Đào nghĩ tới một người. Lẽ nào Hứa Tú Phân có ra nam nhân? Dựa vào, Hứa Tú Phân thế nhưng hổ ca nữ nhân, thường nói vợ của bạn không thể lừa gạt, cho dù mượn chính mình 100 cái lá gan, cũng không dám thông đồng tẩu tẩu. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi chớ khóc, ta đáp ứng ngươi, vẫn không được sao? Vừa nói, một bên đem tráng hán đẩy tới cửa. Đại Bưu, ngươi chớ có nói mỏ. Trần Đào vừa nãy tới nhà của ta, bồi tiếp Mã Hổ uống nhiều rượu, này không hai người đều uống say rồi. Mã Hổ không yên lòng Trần Đào buổi tối một người về nhà, cho nên lưu hắn ở đây trong nhà qua đêm. Trần Đào rủi rủi con mắt, cố ý hỏi. Tráng hán lần nữa cưỡng ép ôm Hứa Tú Phân. Nghĩ đến này, Trần Đào vội vàng núp trong bóng tối, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào cửa lớn. Có người đến rồi. Trần Đào không nghĩ phức tạp, dự định đem chuyện tối nay vô dụng bụng trong bụng. Nhìn thấy Trần Đào hướng bên này đi tới, Hứa Tú Phân phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Hứa Đại Bưu không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, chỉ có thể phối hợp với Hứa Tú Phân diễn kịch. Hừ, sợ cái gì? Tú Phân, ngươi không phải mới vừa nói, hai người bọn họ đều uống say rồi sao? Hắc hắc, này cơ hội tốt, lão tử có thể không muốn bỏ qua, cảm ơn ngươi, lão đệ, tẩu tẩu sẽ cả đời nhớ kỹ ngươi tốt. Về sau ngươi có chuyện gì khó xử, chỉ cần tẩu tẩu có thể giúp đỡ, tuyệt sẽ không chối từ. Trần Đào luôn cuống. Nàng cảm giác Trần Đào sớm thì xuất hiện, nói không chừng trốn ở một góc nào đó,
nghe lén chính mình nói chuyện với Hứa Đại Bưu. Gặp nàng không muốn, Hứa Đại Bưu sầm mặt lại, hung hăng nói, "Nóa, lão tử cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Hoặc là cho lão tử, hoặc là lão tử nói cho Mã Hổ." Tiếp theo, hắn chỉ vào Hứa Tú Phân, bất mãn nói, "Thế nào, ngươi chẳng lẽ có lão tử, cấu kết lại Trần Đào đi?" Hứa Tú Phân hung hăng xin lỗi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Tú Phân sẽ thoải mái thừa nhận. "A, này khuyết quát, chim chóc đã nghỉ ngơi, làm sao có khả năng xuất hiện tiếng chim hót? Trần Đào, Tẩu Tẩu cũng không gạt ngươi. Kỳ thực, ta cùng Hứa Đại Bưu, vụ trộn cùng nhau có 2 tháng ta. Ta đáp ứng ngươi." Do dự một hồi, Hứa Tú Phân dưng dưng đáp ứng. "Tẩu Tẩu, thì thế nào?" Trấn Thượng Đông Nai, Ngọc Phẩm phòng sắt vách Hứa nhớ hàng thịt lao bản Hứa Đại Bưu. Hứa Tú Phân sợ sệt không thôi, cho rằng Trần Đào phát hiện bí mật của mình. Một khi nhường Mã Hổ hiểu rõ rồi, vì Mã Hổ tính tình, nhất định sẽ tìm Hứa Đại Bưu đòi một lời giải thích, nói không chừng sẽ náo ra nhân mạng. "Tẩu Tẩu, ngài, ngài có Hổ ca, cùng Hứa Đại Bưu thông đồng cùng nhau. Này tiếng chim hót là người mô phỏng ra." Lại nói, đêm hôm khuya khoắt Hứa Tú Phân khóc thút thít, không biết còn cho là mình khi phụ nàng. "Tốt, Tẩu Tẩu, chuyện tối nay ta thì làm như không nhìn thấy. Thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi." "A, Hứa Đại Bưu, đêm hôm khuya khoắt người sao tại đây?" "Tẩu Tẩu, ngài có việc." "Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Mã Hổ đang ở nhà trong, còn có Trần Đào thì tại." Hứa Tú Phân dùng sức đẩy một chút. Hứa Đại Bưu cười hắc hắc, chuẩn bị ôm Hứa Tú Phân. "Tẩu Tẩu, ta khát nước, ra đây uống chén thủy. Vừa nãy nghe được cửa có động tĩnh, cho rằng đến rồi tên trộm, cho nên tới xem một chút. Không ngờ rằng, vừa tiến vào sân nhỏ, Tráng Hán chờ không nổi ôm Hứa Tú Phân. Hứa Tú Phân đóng lại cửa sân, bước nhanh đi đến trước mặt, chằm chằm vào Trần Đào nhìn hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, "Đào đệ, ngươi mới vừa rồi là không phải nghe thấy cái gì?" Khi hắn quay người trở về phòng lúc, lại bị Hứa Tú Phân gọi lại. Hứa Tú Phân nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Bưu ca, thực sự ngại quá, ban ngày ta về nhà ngoại một chuyến, xác thực không ở nhà, buổi chiều mới trở về." "Không phải sao, Đào đệ đến rồi, ta vội vàng chiêu đãi, lại đem việc này đem quên đi." Trần Đào kinh hãi. Hứa Tú Phân liều mạng hướng Hứa Đại Bưu làm cái nháy mắt. Một mang mũ rộng đành, nhìn lưng hùm vai gấu Tráng Hán bước nhanh đến. "Trời ơi, Hứa Đại Bưu cùng Hứa Tú Phân đều là Hứa gia trang người, chẳng qua, Hứa Đại Bưu là Hứa gia trang một tổ người, mà Hứa Tú Phân là Ngọc gia trang tổ hai người." Lúc này, truyền đến quỷ dị tiếng chim hót. Hứa Tú Phân đi vào cửa sân. "A, Hứa Tú Phân hâu người này tên là Đại Bưu. Tẩu Tẩu, ngài, ngài đừng khóc ca." Vì để cho Hứa Tú Phân tin tưởng, hắn không tiếp thể với trời. "Hắc hắc, thì ra là thế, là ta hiểu là ngươi. Đại Bưu, ngươi đi nhanh lên, lỡ như bị phát hiện rồi, ngươi biết hậu quả." "Hừ, Tú Phân muội tử, ngươi mấy cái ý nghĩa? Ban ngày ta đến lấy tiền, tại cửa ra vào hô hồi lâu, ngươi trốn ở trong nhà không ra. Ngươi mấy cái ý nghĩa? Không nhanh nhanh tiền thôi." "Đại Bưu, đừng như vậy, mau buông tay." Hứa Đại Bưu tiếp nhận bạc, nổi giận đùng đùng đi rồi. "Hừ, về sau đừng đến nhà ta mua thịt." Giờ phút này, Hứa Tú Phân thở phào nhẹ nhõm. "Đào đệ, các ngươi tẩu tẩu một hồi, cuối cùng đem Hứa Đại Bưu lấy đi, bằng không khẳng định xảy ra đại sự." "Thật, ngươi không có gạt ta." "Tú Phân, Trần Đào tiểu tử này, tối nay ở nhà ngươi tại." Tráng Hán có chút tức giận. Trần Đào gật đầu một cái. Này lại, Mã Hổ ngủ tượng một đầu lật chết. Nhìn Tráng Hán hình thể, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến ổn trọng tiếng bước chân. "Hừ, lão tử muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắc hắc, chỉ cần ngươi tối nay hảo hảo hầu hạ lão tử tuyệt sẽ không di chuyển Mã Hổ một quặng tóc gáy, làm sao?" "Ôi, Hứa Tú Phân, ngươi dám uy hiếp lão tử? Tin hay không, lão tử giết chết ngươi, giết Mã Hổ." Chương 521, trả đũa chương 521, trả đũa chờ chút, Trần Đào tên xuất sinh này, sao ôm phu nhân eo? Trần Đào thấy Hứa Tú Phân hai mắt mê ly, hắn bỗng cảm giác không ổn. Hứa Tú Phân cười ha ha. "Tẩu Tẩu, ngài, ngài đừng như vậy. Cẩn thận, cẩn thận." Dựa vào, Hứa Tú Phân bắt đầu mê luyến chàng trai trẻ đẹp. "Tẩu Tẩu, ngươi chớ có như vậy. Tẩu Tẩu, ta xác thực nhìn thấy thứ không nên thấy, nghe thấy được không nên nghe thấy. Chẳng qua ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho Hổ ca." Lần này, Trần Đào luống cuống. Hứa Tú Phân nữ nhân này, quá mẹ nó vô sỉ. Hứa Tú Phân càng là ngăn cản, Mã Hổ càng cho rằng hai người hữu miêu dính. Trần Đào chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi Hứa Tú Phân dây dưa, dứt khoát không có lại che che lấp lấp, mà là thoải mái thừa nhận. "Tướng công, vợ chồng chúng ta hơn 10 năm, lẽ nào điểm ấy tín nhiệm không có?" Trần Đào ngậm máu phun người, bắt nạt ta không thành sau trả đũa, ngươi ngàn vạn lần đừng có tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Trần Đào còn nói, hắn đã sớm để mắt tới ta rồi, chỉ là luôn luôn không có cơ hội ra tay. Nghe phu nhân lời nói này, Mã Hổ lửa giận ngút trời. Cùng lúc đó, một căn phòng, ngủ say rồi thật lâu Mã Hổ, cuối cùng tỉnh rồi. Mãi đến khi Trần Đào liên tục hô 2 tiếng, Hứa Tú Phân này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn một cái nắm Trần Đào tay áo, nghiêm nghị quát lớn, "Trần Đào, ngươi cái tiểu nhân vô sỉ, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà ngấp nghé Tẩu Tẩu, lão tử không phải giết chết ngươi không thể." Lại nói, Giang Chi huyện lại là Trần Đào tỷ phu, tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải chấn định, nữ nhân trước mắt này, thế nhưng vợ của Mã Hổ, chính mình Tẩu Tẩu. Mã Hổ hung tợn chằm chằm vào Hứa Tú Phân, nghiêm nghị chất vấn, "Phu nhân, Trần Đào nói, có phải thật vậy hay không?" Một bên hô hào, một bên làm ra dãy rủa dáng vẻ. Hứa Tú Phân khẽ miệng dương lên, vừa cười vừa nói, "Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cho dù ngươi vừa nãy phát hạ thể độc, Tẩu Tẩu thì có chút không yên lòng." Lúc này, Hứa Tú Phân dùng sức đẩy,
khóc quát to lên: tướng công, mau tới cứu ta! Không giống nhau Trần Đào nói hết lời, Hứa Tú Phân lấy tay ngăn chặn miệng của hắn. Trong nháy mắt, Trần Đào chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, hô hấp bắt đầu tăng tốc, mặt bắt đầu nóng lên. Hồ ca, người yên tĩnh một chút, ta thật sự không có khinh bạc tẩu tẩu. Ngươi nếu là không tin, đem ta đánh chết quên đi. Hứa Tú Phân cũng không nói chuyện, mà là tiến lên ba bước. Ôi, Đào đệ quả nhiên trưởng thành, tẩu tẩu suýt nữa quên mất. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm việc này, bị Hứa Tú Phân hào phóng dọa sợ. Nhìn thấy cửa, hai cái thân ảnh quen thuộc, Mã Hổ trong nháy mắt trừng to mắt. Tẩu tẩu, ngài nếu không sao, ta về nghỉ ngơi nha. Đào đệ đây là thế nào? Khẩn trương như vậy. Tẩu tẩu cũng không phải người xấu, hẳn là sợ tẩu tẩu ăn hay sao? Đi tới, rất nhanh tới rồi sân nhỏ. Đứng lại, ta nói ngươi có thể đi chưa? Trần Đào nghe xong, bị hù sắc mặt tái nhợt. Đây không phải phu nhân cùng Trần Đào sao? Là nam nhân, cũng nghe đã hiểu Hứa Tú Phân ý ở ngoài lời. Thế là, Trần Đào nhẹ nhàng đẩy một chút. Đêm hôm khuya khoắt bị một thành thục, phong vận nữ nhân chăm chú nhìn, Trần Đào lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ta đi, Hứa Tú Phân đây là mấy cái ý nghĩa? Rõ ràng đùa giỡn chính mình. Tẩu tẩu, tẩu tẩu. Nói xong, giơ lên hữu quyền, hung hăng đập tới. Không, không phải. Tẩu tẩu xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời, có thể. Thế nhưng, ta dựa vào, Trần Đào thầm kêu không ổn. Rất nhanh, đến rồi Trần Đào trước mặt. Sao? Tẩu tẩu không xinh đẹp? Hay là nói, đúng ngươi không có lực hấp dẫn? Nữ nhân này muốn làm gì? Chẳng lẽ an bụng không thành, để mắt tới chính mình a? Lần này, hai người dường như dán ở cùng nhau. Thời khắc này Trần Đào đã tâm biên ý mã. A, Tú Vân sao không tại? Trần Đào sững sờ, vẻ mặt sững sờ. Trần Đào tiểu tử này, gần đây tiểu lượng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thế mà đem chính mình chốt say. Cẩn thận cái gì? Tẩu tẩu cũng không sợ. Hứa Tú Phân đây là mấy cái ý nghĩa? Cũng không nói chuyện gì, định đem chính mình tồn tại này. Khi hắn đưa tay sờ về phía bên trái lúc, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Tẩu tẩu, ta phát thể độc ngươi lại không tin. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Ha ha, Đào đệ, tẩu tẩu ở chỗ này đây. Ngươi hô cái gì? Ta đi, làm hồi lâu, Hứa Tú Phân là lo lắng cho mình mà báo. Suy nghĩ một lúc, Mã Hổ phủ thêm áo ngủ, đẩy cửa phòng ra, dự định đi tìm phu nhân. Nói xong, hai tay gắt gao ôm Trần Đào. Thử, Trần Đào, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Nhìn thấy, nghe thấy được, giả bộ như không biết. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng tẩu tẩu không biết. Vừa nãy ta cùng Hứa Đại Yêu, ngươi mắt thấy toàn bộ trải qua, đúng không? Nói xong, nàng cười khanh khách đi tới. Ngay tại Trần Đào suy đoán lúc, Hứa Tú Phân đem hai tay khoác lên hai vai của hắn bên trên, hai mắt nhu tình như nước, còn cố ý vặn mẹo rồi mấy lần eo nhỏ. Cô nam quả nữ, lại thêm Hứa Tú Phân có chút tư sắc, Trần Đào dù sao cũng là một huyết khí phương cương nam nhân, hắn sợ mình nhất thời cầm giữ không được, va chạm gây gỗ sẽ không tốt. Thấy cảnh này, Mã Hổ lửa giận ngút trời. Tẩu tẩu, ngài rốt cục nghĩ điều gì? Trần Đào, lão tử đánh chết ngươi. Cái này khiến Trần Đào đông cảm giác áp lực. Ừ, Trần Đào, ngươi cho rằng lão tử không dám đánh chết ngươi? Hổ ca, Hổ ca, nghe ta nói, sự việc không phải như vậy. Tối nay, hai chúng ta uống say về sau, Hứa Nhớ Hàng Thịt lão bản Hứa Đại Bưu tìm đến, muốn cùng tẩu tẩu gặp riêng, bị ta bắt gặp. Tẩu tẩu lo lắng ta mật báo, dự định hấp dẫn ta, lúc này mới có rồi vừa nãy một màn. Hổ ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần Đào, cái tên Vương bắt đàn ngươi, thật to gan, dám thông đồng nữ nhân của lão tử. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lòng tốt mời Trần Đào đến trong nhà uống rượu, lại là dẫn sói vào nhà. Hứa Tú Phân làm sao thừa nhận, dù sao Trần Đào nói miệng không bằng chứng. Nói xong, một quyền đập vào Trần Đào lồng ngực. Mặc dù tận mắt nhìn thấy hai người ôm vào cùng nhau, chẳng qua, Mã Hổ từ trước đến giờ cẩn thận, hắn nghĩ làm rõ ràng trận tướng. Tất nhiên xinh đẹp, vì sao ngươi như cái một đầu nhân, một chút phản ứng đều không có? Nam nhân mà, tẩu tẩu hiểu. Ngươi cũng đừng giữ vững được. Tối nay, tẩu tẩu chính là của ngươi người. Phu nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Câu đáp bất thành, lại ác nhân cáo trạng trước. Nhìn máu me đầy mặt Trần Đào, Hứa Tú Phân có chút áy náy, lo lắng hơn náo ra nhân mạng, một khi nháo đến nha môn, nói không chừng sẽ điều tra ra chính mình cùng Hứa Đại Bưu bí mật. Nói xong, lại vung ra một quyền. Tướng công, không thể đánh rồi, tiếp tục đánh xuống, muốn chết người. Hắn vô đầu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sao? Phu nhân, lão tử đánh tên tiểu xuất sinh này, tâm tư ngươi đau. Tướng công, Trần Đào tên xuất sinh này, thừa dịp ta buổi tối như lúc đi nhà xí, lại thì thầm theo đuôi, đem ta kéo đến tiền viện, như đồ làm loạn. Nếu không phải tướng công kịp thời chạy đến, chỉ sợ ta tối nay trong trắng khó giữ được. Nhìn Hứa Tú Phân lệ rơi đầy mặt, Mã Hổ nổi trận lôi đình. Giờ phút này, lẫn nhau cách xa nhau không đến một ngón tay khoảng cách. Trần Đào thì không có trốn tránh, lúc này, chính mình nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch rồi. Giơ lên cao cao nằm đấm, đột nhiên dừng ở giữa không trung. Chương 522, giá họa Hứa Đồ Phu. Chương 522, giá họa Hứa Đồ Phu. Đánh năm quyền về sau, Trần Đào nôn một ngụm lớn máu tươi. Mã Hổ, ngươi không nên làm ta sợ, mau đứng lên. Nữ nhân này thật hung ác, lại cầm chết áp chế chính mình. Mã Hổ vung lên nằm đấm, dùng sức đánh tới hướng Trần Đào. Lần này, bọn hắn xông ra đại họa. Nhìn Mã Hổ co giật thân thể, Trần Đào thầm kêu không ổn. Ngược lại là nằm dưới đất Trần Đào, liều mạng lắc đầu, ra hiệu Hứa Tú Phân không muốn như vậy làm. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một cách. Hổ ca, Hổ ca, ta thật sự không có bắt nạt tẩu tẩu. Hứa Tú Phân, ngươi, ngươi muốn thế nào? Tẩu tẩu, ngươi mấy cái ý nghĩa? Mã Hổ là ngươi đánh chết, ta toàn bộ hành trình không có động thủ. Ừ,
quan phủ truy cứu tới, ngươi sợ rằng sẽ xử chậm lạc. Trần Đào, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi. Hai cái nhân mạng, dù là tỷ phu ngươi ấy là biết huyện, cũng không có khả năng bảo đảm ngươi chu toàn. Yên tâm đi, Đào đệ không đợi hắn đứng vững, Hứa Tú Phân lại vùng đến một côn. Trần Đào, lão tử đánh chết cái tên Vương bắt đảng ngươi. Hắn cật lực quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hứa Tú Phân. Mã Hổ gầm thét một tiếng. Một quyền, hai quyền. Nói xong, càng lại lần ôm lấy Trần Đào. Mã Hổ căm tức nhìn hai người. Xong rồi, tẩu tẩu, Mã. Mã Hổ chết rồi. Tẩu tẩu, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Giờ phút này, Mã Hổ nổi giận. Có thể Hứa Tú Phân có tật giật mình, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Hứa Tú Phân, ngươi cho lão tử tránh ra. Ha ha, sao, đau lòng tiểu tình lang của ngươi. Mã Hổ, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ngươi đừng quên, Giang Chi huyện thế nhưng Trần Đào thân tỷ phu, ngươi như đem Trần Đào làm ra chuyện đến, chúng ta người một nhà đều đi theo không may. Nhưng lúc này Mã Hổ đã bị lửa giận che đôi mắt. Hứa Tú Phân không ngờ rằng, Mã Hổ lại nói như vậy. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nghe Trần Đào kế hoạch, Hứa Tú Phân vỗ tay bảo hay. Hiện tại Mã Hổ đã chết, hay là nghĩ một chút biện pháp, đối phó thế nào quan phủ a? Hứa Tú Phân sầm mặt lại. Mã Hổ, Mã Hổ, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Đào đệ, đêm dài đằng đẵng, ngươi không tịch mịch sao? Chỉ cần ngươi vui lòng, tỷ tỷ tùy thời có thể vì cùng ngươi. Ta dựa vào, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Nàng bị hù ném xuống cái kia mang huyết gậy gỗ, đống chốc co quắp ngồi dưới đất, ôm Mã Hổ không ngừng lay động. Trời ơi, Hứa Tú Phân, ngươi quả thực là hung hăng càng quái, rõ ràng ngươi mới là kẻ cầm đầu, hiện tại ngược lại chỉ trích lão tử, muốn cho lão tử có nổi. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi, ngươi ra tay sao nặng như vậy? Hổ, Hổ ca hình như không được. Nếu tiếp tục đánh xuống, Trần Đào thật sẽ chết. Mã Hổ một lòng một dạ hành hung Trần Đào, nghiêm chỉnh không có phát giác được nguy hiểm tiến đến. Tốt một cái mượn gió bẻ măng nữ nhân, chân trước còn tự xưng tẩu tẩu, này lại Mã Hổ thi cốt chưa lạnh, chờ không nổi nghĩ phủi sạch quan hệ, tự xưng là tỷ tỷ. Mặc cho Hứa Tú Phân làm sao kêu gọi, Mã Hổ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên này, Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Tống Vân Mai, tại lao nãi nãi dàn xếp xuống, đã nằm xuống nghỉ ngơi. Trần Đào, ngươi nghĩa là gì? Mã Hổ là ta đánh chết, có thể ta cũng là vì cứu ngươi. Bằng không, chết người là ngươi. Ngươi nếu là không giúp ta, chờ đến nha môn, ta một mực chắc chắn tình lang là ngươi, đến lúc đó, ngươi thì không có quả ngon để ăn Trần Đào, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi tối nay tới nhà ta uống rượu, ngươi cũng không cần gặp được ta cùng Hứa Đại Bưu gặp riêng, Mã Hổ sẽ không phải chết. Tẩu tẩu, ngươi rốt cục nghĩ làm gì? Nhưng mà, Hứa Tú Phân cắn răng một cái, vung lên gậy gỗ, hướng phía Mã Hổ đầu, hung hăng đập đi lên. Đột nhiên, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cái hốt rủ xuống, triệt để hết rồi tiếng động, chỉ là hai con mắt trừng lao đại, hình như chết không nhắm mắt giống nhau. Đúng, chỉ có Hứa Đại Bưu mới có thể che giấu Mã Hổ tử vong nguyên nhân thực sự. Như vậy, ngươi ngày mai đem Hứa Đại Bưu hẹn đến ra đến, ta đây, sau nửa canh giờ đến, làm bộ tìm Mã Hổ uống rượu, nghe được hai người các ngươi trong phòng ầm ĩ, nghe được ngươi hô cứu mạng, thế là bảo bảo, phát hiện Mã Hổ bị người giết chết trên mặt đất. Vì không liên lụy chính mình, Trần Đào chỉ có thể làm theo. Ngươi là nói Hứa Đại Bưu? Trần Đào lo lắng Hứa Tú Phân sẽ âm thầm hướng Hứa Đại Bưu mật báo. Mã Hổ, ngươi mau dừng tay, Trần Đào đã thổ huyết. Đột nhiên, Hứa Tú Phân từ bên hông rút ra một cây dao găm. Một giây sau, Hứa Tú Phân đoán được. Thiện nhân, ngươi, ngươi muốn mưu sát thân phu. Tẩu tẩu, từ giờ trở đi, chúng ta thế nhưng trên một cái thuyền châu chấu, nếu muốn mạng sống, nhất định phải một lòng. Ai? Hứa Tú Phân gắt gao dắt lấy Mã Hổ, không cho hắn tiếp tục cầu đả Trần Đào. Vì mạng sống, ngay cả thanh danh cũng không cần. Do dự mấy giây sau, Hứa Tú Phân nhặt lên gậy gỗ, tới lặng lẽ đến lập tức thân hổ sau. Trần Đào nằm trên mặt đất, không ngừng giải thích. Đào đệ, bây giờ Mã Hổ chết rồi, ta một phụ đạo nhân ra, hết rồi dựa vào, tương lai nửa bước khó đi. Ngươi nếu là không ghét bỏ, tẩu tẩu vui lòng làm nữ nhân của ngươi, dù là không muốn danh phận. Nàng gấp đến độ thẳng dậm chân. Đồng thời, hắn trơ mắt nhìn Hứa Tú Phân, hy vọng nàng có thể đứng ra, chủ động thẳng thắn chân tướng. Nhưng mà, Mã Hổ chỉ là quay đầu chừng nàng một chút. Nhìn sở sở động lòng người Hứa Tú Phân, Trần Đào có chút tâm di chuyển, có chút do dự. Nhìn Mã Hổ không nhúc nhích, Hứa Tú Phân sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi không muốn làm ta sợ, ta chỉ là đánh Mã Hổ hai lần, hắn như thế rắn chắc, làm sao có khả năng? Hắn cho rằng Hứa Tú Phân muốn giết người diệt khẩu. Cút đi. Thiện nhân, ngươi nếu lại ngăn đón, lao tử ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Trần Đào sợ choáng váng. Ai ngờ, Hứa Tú Phân càng đem chủy thủ đè vào trên của mình. Đào đệ, ngươi kế hoạch này dường như tiên ý vô phùng. Đến lúc đó, ngươi nhường tỷ phu âm thầm làm việc một chút, khám nghiệm tử thi thời làm chút ít động tác, cứ như vậy, Hứa Đại Bưu liền thành hung thủ đầu tẩu. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Hứa Tú Phân lời còn chưa nói hết, Mã Hổ co giật càng thêm lợi hại. Mã Hổ, ngươi, ngươi. Thế là, hai người nhanh chóng cọ rửa mặt đất, cũng đem thi thể của Mã Hổ đem đến căn phòng. Tẩu tẩu, có lẽ có người có thể đến giúp chúng ta. Hổ ca, Hổ ca. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa, một cái nắm đấm thô gậy gỗ. Một giây sau, Mã Hổ đầu nở hoa, máu tươi chảy ròng. Tẩu tẩu, và giải quyết trước mặt cái phiền toái này rồi nói sau. Tẩu tẩu, ngươi, ngươi đừng làm loạn. Lúc này, Hứa Tú Phân lúc này mới ý thức được, Mã Hổ đánh đỏ mắt, không thể nào nghe người ta khuyên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
nhìn khắp nơi rơi xuống nước máu tươi, Trần Đào nhỏ giọng nói ra, chúng ta hay là vội vàng kiểm tra hiện trường, lỡ như để người nhìn thấy, chúng ta coi như mất toi công. Hứa Tú Phân cấp bách thì luôn cuống. Mã Hổ thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, đầu toàn bộ là huyết. Hắn thất tha thất thểu đứng lên, chuẩn bị dậy vấn một chút thế tử. Chẳng qua, tứ nữ thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Chương 523, bắt cóc lao phụ nhân. Chương 523, bắt cóc lao phụ nhân. Trong đó, Tống Vân Hà cùng muội muội một gian phòng ốc, Triệu Linh Nhi cùng Âu Dương Tiểu Uyển một gian phòng ốc, hai gian phòng liên tiếp, ở giữa cách tấm ván gỗ, như dán tấm ván gỗ nói chuyện, căn phòng cách vách năng lực rõ ràng nghe được. Mọi người nghe xong, từng cái trừng mắt liếc hắn một cái. Lao ngũ, lao tử hỏi ngươi một lần nữa, có làm hay không? Không được, ngay tại giữa cửa. Hắc hắc, kia mấy người phụ nhân và các huynh đệ chơi chẳng rồi, ngươi mới có thể chơi. Thủ hạ từng cái kinh ngạc. Vừa nghĩ tới Diệp Thu ôm chính mình, không khỏi biến đỏ bừng, khá tốt tỉ bội hai người nằm ngửa, Tống Vân Hà lúc này mới không có phát hiện. Mà Đao Ba Nam mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm lão ngũ. Tiểu Mai cũng không biết Diệp Thu hiện tại thế nào. Hắn lão đại, yên tâm đi, lão tam theo một đường, sẽ không nhận lầm chỗ. Ha ha, đời sống thật thú vị, chính mình cùng tỉ tỉ, lại yêu rồi cùng một người nam nhân, chỉ cần có thể cùng với người đàn ông này, tình nguyện không muốn danh phận. Không ngờ rằng, tỉ tỉ vì một người nam nhân, lại vui lòng vứt bỏ danh phận, làm Diệp Thu phía sau nữ nhân. Thế nhưng, chính mình đúng Diệp Thu phần này tình cảm, Tống Vân Mai chỉ có thể giấu ở trong lòng, về phần tương lai khi nào nói cho tỷ tỷ, nàng thì không quyết định chắc chắn được. Giờ phút này, nàng cảm khái rất nhiều. Hạt dự, tự gây nghiệt, không thể sống. Đồng dạng, lão phụ nhân thì đã nhận ra. Tỷ, ngươi, ngươi không quan tâm danh phận. Là được. Ngươi nếu sợ, thì một bên đợi đi. Bất quá, một hồi kia mấy mỹ nữ, ngươi thì không có phần lạ. Lao Tam, ngươi xác định. Nam tử mặt sẹo gật đầu một cái. Đao Ba Nam vỗ vỗ lão ngũ bả vai. Đao Ba Nam lại lắc đầu. Lão ngũ, ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Ngoài viện tiếng động, nhường bốn nữ nhân luôn uống. Âu Dương Tiểu Uyển gấp sắc khóc. Tiểu Mai, chỉ cần hai người yêu nhau, làm gì quan tâm danh phận đâu? Lão ngũ, ngươi lão hương nói cái gì, ngươi thì tin tưởng. Hừ, hắn đây là đang lắc lư ngươi đây. Hắc hắc, hay là lão đại nghĩ chủ đáo? Có thể. Thế nhưng, không mạnh mẽ tấn công lời nói, này mấy người phụ nhân cũng sẽ không chủ động ra đây. Nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập, Triệu Linh Nhi ý thức được, nhất định là đến rồi một đám khách không mời mà đến. Đồng thời, nàng cũng làm ra rồi lựa chọn giống vậy, nguyện ý cùng Tống Vân Hà, Tống Vân Mai nàng nhóm, cùng nhau chia sẻ Diệp Thu, nàng thì phát ra lời thề, muốn cả đời thủ hộ Diệp Thu, dù là nỗ lực sinh mệnh của mình. Hắn nhấc chân vừa muốn vào trong, đột nhiên bị thủ hạ kéo lại. Hắn lớn tiếng nói, "Ha ha, người ở bên trong nghe kỹ, cụ bà bị chúng ta bắt. Ta đếm 5 lần, các ngươi nếu là không ra đây, lão tử đem nàng thiên đao bạc quả." Chầm một giây, lão tử cắt một miếng thịt tiếp theo. Mọi người nghe, từng cái che miệng cười. "Tỷ, người hiền tự có thiên tướng, Diệp Thu nhất định sẽ không có chuyện gì." Lúc này, 7-8 cái trắng hán cầm đại đao đi tới cửa. "Lão ngũ, ngươi đây là mấy cái ý nghĩa?" Đao Ba Nam cười, dùng ngón tay rồi chỉ lao phụ nhân. Từ Diệp Thu cùng Thu Nguyệt rời khỏi Đông Minh trấn về sau, mấy ngày qua dường như mất liên lạc rồi, Tống Vân Mai cả ngày cho nóng ruột nóng gan. Đao Ba Nam dùng đại đao, nhẹ nhàng cậy mở cửa sân. Nàng vừa đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một cái đại đao đè vào rồi trên vai của nàng. "Các minh đệ, cho lão tử xông tới tỉ, ngươi cũng không phải không biết, ta luôn luôn nhận giường ngủ." "Lão đại, chính là cái này chỗ kỳ thực." Tống Vân Mai cảm giác là lạ, về phần vì sao, dù sao nói không ra. Tiếp theo, lại phân phó lão tứ, lão lục ngăn chặn cửa sau. Lão Tam nghe xong, không ngừng gật đầu đồng ý thôi đi, lão tử nói hồi lâu, quả thực là đàn gậy hai châu. Chỉ thấy một tên chẳng hán, đem một con dao gác ở lão mãi mãi trên cổ. Nhắc tới Diệp Thu, Tống Vân Mai trong đầu, lập tức hiện lên, ngày xưa trong sân động, cùng Diệp Thu chung đụng tình cảnh. Một tình địch còn tốt, có thể bỗng chốc nhiều hơn 4-5 cái, cho dù là rộng lượng đến đâu nữ nhân, thì rất khó đối mặt hiện thực này. "Lão đại, ta..." "Chúng ta hay là rút lui đi." Nàng khoác lên y phục, nhóm lửa ngọn đến về sau, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút. Rất nhanh, lão phụ nhân bị trói chéo tay lên. Trước đây, tứ nữ dự định ngủ một gian phòng ốc, thuận tiện buổi tối thay phiên trực ban, thế nhưng, một gian phòng chỉ có một tấm giường gỗ, không có cách, bốn người đành phải tách ra. "Các huynh đệ, cho lão tử xông đi vào. Nhớ kỹ, nhiệm vụ tối nay là cấp sắc, không cho phép giết người. Nếu ai không nghe lời nói, lão tử giết ai." "Làm hồi lâu, chỉ là lời đồn đại mà thôi." Mọi người sôi nổi gật đầu. Đã nằm xuống khoé một canh giờ rồi, có thể Tống Vân Mai một mực không có buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn xà nhà. Lão Tam có chút không thể chờ đợi. Phía tây trong sương phòng, lão phụ nhân đột nhiên đứng dậy. "Lão đại, nếu không chúng ta vọt thẳng vào trong, bắt kia mấy người phụ nhân." Căn phòng cách vách, Âu Dương Tiểu Uyển đã bước vào mộng đẹp rồi. "Tiểu Mai, ngươi không phải cũng là không ngủ?" "Lão đại, gia giả Hương từng nói cho ta biết, để cho ta đừng đến nơi này, nói căn này nhà tranh rất khủng bố, nói là ma quỷ lộng hành." Cầm đầu nam nhân khoảng 40 tuổi, đao ba kiểm, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. "Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp, mau cứu lão nại nại a." "Tỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" "Ta không phải nói sao, Diệp Thu vô cùng ưu tú, ta có thể được đến hắn yêu, đã vô cùng thỏa mãn. Hôn nhân chẳng qua một trang giấy mà thôi, muốn hay không, đúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Đao Ba Nam trừng thủ hạ một chút. "A, có người đến rồi." "Lão đại, ta còn là canh giữ ở cửa đi." "Tiểu Mai, làm sao bây giờ? Lão nãi nãi bị người xấu bắt lấy rồi, chúng ta nếu là không ra ngoài, người xấu nói không chừng sẽ giết lão nãi nãi."
"Tỷ, ngươi thì không có phát hiện Diệp Hoan, Tiểu Uyển, còn có Tiểu Linh Nhi nàng nhóm cũng thích Diệp Thu. Nam nhân ưu tú, bên cạnh chưa bao giờ thiếu nữ nhân, ngươi thật vui lòng tiếp nhận nàng nhóm." Tại tất cả trong đội ngũ, lão Ngũ tâm nhỏ nhất, cho nên khi Đao Ba Nam thấy lão Ngũ bỏ dở giữa trường về sau, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Vì bức nữ nhân ra đây, lão đại lại cầm một lão thái bà làm uy hiếp. Mặc dù đồng hương nói quá mơ hồ, nhưng mà, lão Ngũ từ trước đến giờ cẩn thận. Diệp Thu là một vô cùng nam nhân ưu tú. Tống Vân Hà cười, "Ngũ ca, ngươi thật sợ? Cái nhà này chủ nhân, chúng ta đã nghe ngóng rồi, chính là một chừng 50 tuổi lão phụ nhân. Yên tâm đi, không sao." "Ha ha, lão Tam, ngươi không hiểu nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp, tính tình càng bướng bỉnh. Nếu như chúng ta cường công, không gánh nổi có người cắn lưỡi tự vẫn." Sau lưng một độc nhãn nam tử chỉ nhà tranh. Mà Triệu Linh Nhi luôn luôn dựng thẳng lỗ tai, nghe Tống gia hai tỷ muội nói chuyện phiếm. Tống nói tiếp theo đến bệ cửa sổ một bên, vụ trộm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe tỷ tỷ lời từ đáy lòng, Tống Vân Mai dường như thì làm ra một cái quyết định, mặc kệ tương lai làm sao, chỉ cần Diệp Thu yêu chính mình một ngày, nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Phụ trách thủ vệ lão Ngũ, mắng thầm, thật không phải nam nhân, ngay cả xuất sinh cũng không bằng lão Ngũ, ngươi mẹ nó thật không phải nam nhân. Sao, thời khắc mấu chốt nhận sợ. Sớm biết, thì không cho ngươi đến lao đại, ý gì? Ta sao càng nghe càng hồ đồ. Chương 524, thúc thủ chịu trói chương 524, thúc thủ chịu trói lúc này, Tống Vân Hà chạy ra được. Triệu Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Đao Ba Nam, nàng suy nghĩ tìm cơ hội xử lý trước người này, sau đó theo thứ tự giải quyết thủ hạ của hắn. Ha ha, lão yêu bà, ngươi tốt bụng chứa chấp người ta, thấy không, người ta căn bản không quản sống chết của ngươi. Ha ha, ngươi có phải hiện tại vô cùng hối hận? Tiểu Mai, ngươi điên rồi. Đao Ba Nam hô ba tiếng, lại không người ra khỏi phòng. Đám này giặc cướp đã bắt đầu chọn người. Đao Ba Nam sắc mị mị đánh giá Tống Vân Mai. Triệu Linh Nhi hơi cười một chút. Tống Vân Hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão phụ nhân tượng nhìn xem người ngoài hành tinh giống nhau nhìn Tống Vân Mai. Các ngươi dừng tay cho ta, mau thả lão nãi nãi, nếu không ta muốn các ngươi để mắt. Tống Vân Mai không dám động thủ, thứ nhất đối phương người đông thế mạnh, mình tuyệt đối đánh không lại, thứ hai, lo lắng chọc giận đối phương, đến lúc đó lão nãi nãi thì thầm rồi. Tống Vân Mai xuyên thấu qua cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Tống Vân Mai chửi gầm lên. Hắc hắc, lão đại, cái cô nương kia lưu cho ta. Tống Vân Mai khỏe miệng một mực co quắp. Các ngươi còn trẻ, không thể bởi vì ta bị bọn hắn trả đạp. Cho dù ta còn sống, cũng sẽ sống ở ấy náy bên trong. Hiểu rõ rồi, Linh Nhi tỷ tỷ. Về sau gặp gỡ chuyện, ta bảo đảm sẽ bình tĩnh tự hỏi. Nếu muốn cứu lão nãi nãi, nhất định phải thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó, những nam nhân này thì giống như là con sói đói, chiếm hết chính mình tiện nghi, tương lai làm sao đối mặt Diệp Thu? Nghe Triệu Linh Nhi giải thích, Âu Dương Tiểu Uyển suy nghĩ một lúc, thì cho là mình vừa nãy quá xúc động, chỉ muốn cứu người, căn bản không nghĩ tới mấy vấn đề này. Tống cô đương, ngươi ra đây làm gì? Lão Tam nhanh trí, định mà nói, hắc hắc, lão đại, chờ ngươi qua hết nghiện rồi, chúng ta lại chọn. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Tiểu Uyển, đừng nóng đổi. Cứ chờ một chút Tiểu Mai, ngươi quay về, đội vàng quay về nàng đoán được muội muội tâm tư. Cảnh sát? Ý gì? Không, lão nãi nãi, chúng ta không đi. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Tống Vân Mai đã đẩy cửa phòng ra, cầm một cái gậy gỗ liền xông ra ngoài. Tốt, khác ổn nào rồi. Ngươi mới 22 tuổi, làm sao biết giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường đâu. Ngươi có thể khẳng định, mấy cái này khách không mời mà đến, lão nãi nãi không biết. Lỡ như bọn hắn là cùng một bọn, chúng ta tùy tiện lao ra cứu người, chẳng phải là trúng kế của người khác. Mặc dù ta thân thủ không tệ, thế nhưng người ta chí ít 6 người. Ta cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bảo hộ các ngươi tất cả mọi người. Mỹ nhân, nàng có thể hay không công việc, thì nhìn xem biểu hiện của các ngươi lạc. Lão phụ sống đủ rồi, hiện tại giết ta, vừa vặn đi địa âm tào địa phủ tìm lão đầu tử nhà ta đi một giây sau, hắn cử chỉ kinh đến rồi tất cả mọi người. Đao Ba Nam sầm mặt lại, lớn tiếng nói, "Đóa, các ngươi từng cái, làm lão tử không tồn tại. Lão tử đều không có bắt đầu chọn, các ngươi ngược lại khơi mào đến rồi." "Hừ, lão tử chưa bao giờ đúng lão nhân độc thủ, hôm nay là ngươi bức lão tử." Nghĩ tới những thứ này, Triệu Linh Nhi từ bỏ ý nghĩ này. Đao Ba Nam đưa tay trái ra, chặn bẩy ra mà đến nước bọn. Ngươi cái lao yêu bà, ngươi làm thật không sợ chết. Lao phụ nhân cảm động không thôi. Nếu các nàng có chuyện bất chắc, chính mình làm sao hướng Diệp Thu bàn giao. Nhìn thấy Đao Ba Nam đúng lao mụ mụ ra tay, nàng nắm chặt nắm đấm, tức giận tới mức cắn răng. Đao Ba Nam không nghĩ lại giày vò khốn khổ, lần nữa nâng đao, lần này trực tiếp đâm về lao phụ nhân đùi. Lao phụ nhân thở dài một hơi. Linh Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta vừa nãy quá gấp gáp rồi lao nãi nãi, chúng ta không thể ném ngài. Đột nhiên, Đao Ba Nam để đao. Lần nữa quẹt làm bị thương rồi lão phụ nhân bà bay. Ai ngờ, lão phụ nhân con mắt nháy thì không có nháy một chút. Tứ nữ cùng kêu lên trả lời. Người nam nhân trước mắt này, đơn giản chính là biến thái. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển dường như không có năng lực tự bảo vệ mình, thật muốn đánh lên, chính mình rất bị động. Tống Vân Mai ném đi gậy gỗ. Lão phụ nhân thở dài một hơi. Nàng tất nhiên hiểu rõ những thứ này tâm tư của nam nhân. Triệu Linh Nhi trực tiếp bỏ qua rồi tay trái của nàng. Xuất sinh, dừng tay. Trước đây, nước bọt văng đến Đao Ba Nam trên tay, kết quả Đao Ba Nam chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm lấy mấy lần, chơi bẩn nói, thương, thương quá. Nhìn lão phụ nhân không ý kỵ tí nào, mặt sẹo đao nổi giận. Cho dù như vậy, lão phụ nhân vẫn như cũ không có quát to một tiếng. Tống cô đương, chớ để ý ta, các ngươi mau trốn. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi, Âu Dương Tiểu Uyển lao đến.
Đao Ba Nam cùng thủ hạ của hắn vẻ mặt sững sờ. "Tỷ, không xong, lão nãi nãi hình như bị thương." Tống Vân Mai giơ gậy gỗ, chỉ vào Đao Ba Nam nghiêm nghị quát lớn. "Tỷ, thân làm cảnh sát, đám này người xấu, ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Lão phụ nhân hô to một tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển lung lay Triệu Linh Nhi thân thể. Đao Ba Nam chỉ Tống Vân Hà. "Lão đại, ta muốn trang phục màu xanh lam." "Tiểu Uyển, ngươi vừa nãy sốt ruột cứu người, càng thêm nói rõ ngươi tốt bụng, chẳng qua có đôi khi đơn thuần cũng không là một chuyện tốt." "Ha ha, bốn cực phẩm nữ nhân, lão tử lúc này đi rồi số đào hoa lạc." "Lão nãi nãi, ngài chứa chấp chúng ta qua đêm, ngài phần ân tình này, vạn bối không thể không báo. Lại nói, ta là một tên cảnh sát, bắt người xấu là chức trách của ta. Không cứu đi, lão nãi nãi khó giữ được tính mạng." Nhìn hắn ánh mắt tham lam, Tống Vân Mai trực tiếp nổ một ngụm nước bọt. "Tiểu Mai, ngươi muốn làm gì?" "Hừ, bẩn thỉu." "Vội vàng thả lão nãi nãi." Nhìn nữ nhân như hoa như ngọc, Đao Ba Nam hai mắt tỏa ra kỳ quang. Một giây sau, lão phụ nhân đùi bị đánh xuyên, máu tươi không ngừng lưu. "Hừ, này còn tạm được. Ta cũng già 70-80 tuổi rồi, nửa thân thể đã vào thổ rồi, chết sớm sớm siêu sinh, đỡ phải liên lụy những cô nương này." Nhìn tứ nữ, Đao Ba Nam thèm nhỏ dãi. "Hồ đồ, các ngươi cũng lùi cho ta ra ngoài." "Vừa nôn, hạ lưu." Ta đáp ứng các ngươi." Lần này, hắn có chút tức giận. "Hừ, sao, lão tử không tức giận, thật không đem lão tử coi là chuyện đáng kể." "Ha ha, lão tử nói, chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, lão tử sẽ thả lao thái bà." Đao Ba Nam giơ lên đại đao, hướng phía lão phụ nhân cánh tay, nhẹ nhàng vẽ một chút. Trong nháy mắt, làn da bị vạch phá, máu tươi tràn ra ngoài. "Linh Nhi tỷ tỷ, người ta cũng thanh đao gác ở lão nãi nãi trên cổ rồi, tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta bốn người bên trong, thì ngươi biết công phu. Nhanh lên cứu người a." Lão phụ nhân vẫn như cố gìn giữ bình tĩnh. "Nguyên lai, Đao Ba Nam dự định nhường lão phụ nhân thấy điểm huyết, hù dọa một chút, nhường nàng ngoan ngoãn phối hợp." Triệu Linh Nhi ra hiệu Âu Dương Tiểu Uyển chớ có xúc động. "Ôi, cô nương, ngươi này tính tốt nóng này. Bất quá, lão tử thích. Lão đại, ta muốn mặc quần áo đỏ cái cô nương kia." Nàng luôn cảm giác lão phụ nhân này không đơn giản, cho nên nàng cũng không tính ra tay, dự định yên lặng xem biến đổi. Không ngờ rằng, cùng các cô nương chỉ có duyên gặp mặt một lần, nàng nhóm vì cứu mình, lại vui lòng hy sinh chính mình trong trắng. "Ha ha, ha ha, cuối cùng mắc câu rồi." Chương 525, tối nay thật có phúc. Chương 525, tối nay thật có phúc. "Tiểu Uyển, ngươi vừa nãy nghe được cái gì âm thanh không?" Một giây sau, một đao kia xuống dưới, chặt đứt lão phụ nhân hai ngón tay. "Thì, ngươi có phải điên rồi hay không? Một khi ngươi đi qua, ý vị như thế nào? Ngươi không biết." Tống Vân Hà cười. "Nhìn cái gì vậy, lại nhìn, đào mắt chó của ngươi. Lao tử muốn làm gì? Ngươi lại không biết. Ừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đến, lao tử thì không dạy vào cái này lao nữ nhân. Bằng không, cái này lao nữ nhân thì thảm rồi Tiểu Mai, nếu không, ta đi qua đi." Lão nãi nãi tuổi tác cao, không nhịn được như vậy dày vò. Miệng chó không thể mọc được ngà voi. Đấm máu ngón tay, rơi trên mặt đất, để người trong lòng run sợ. "Tiểu Uyển, đừng nóng nổi, sự việc còn chưa phát triển đến một bước kia. Chúng ta trước yên lặng xem biến đổi." Tống Vân Hà chửi ầm lên. "Triệu cô nương, các ngươi chạy ngay đi, đừng quản ta cái lao bà tử này. Dày vò khốn khổ rồi hồi lâu, lãng phí không ít thời gian, hắn đã mất kiên trì. Ngươi sẽ gặp báo ứng." Ngươi. Lao Tam bị hủ toàn thân phát run. "Lao Ngũ, ngươi không hảo hảo canh giữ ở bên ngoài, đến trong viện làm gì?" "Hẳn là, bên ngoài có tình huống." Tống Vân Hà luống cuống. Hắc, lao nữ nhân, ngươi đừng trách lao tử." "Vá, cho ngươi mặt mũi không muốn, không phải bức lao tử độc thủ." Hắc, lão đại, tối nay ngài thật có phúc nghe được thanh âm này." Triệu Linh Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đao Ba Nam chỉ vào Tống Vân Hà hét lớn một tiếng. Dù vậy, nàng thì không có kêu thảm một tiếng, ngược lại nhường Triệu Linh Nhi và tứ nữ mau trốn. Chỉ thấy Đao Ba Nam một đao bổ về phía lao phụ nhân tay trái. Suy nghĩ mười mấy giây, lão Ngũ do dự mãi, hay là xoay người lại đến sân nhỏ. "Lão đại, thủ hạ không dám." "Tiểu Uyển, vì tỷ tỷ tu vi hiện tại, đối phó bọn hắn không thành vấn đề, mấu chốt là ta không thể bảo đảm một kích mất mạng. Lỡ như có một hai cái may mắn sống sót, mấy cái này kẻ liều mạng, nhất định sẽ bất chấp hậu quả, phát điên công kích chúng ta, ta sợ các ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Ha ha, lão thái bà, ngươi cho rằng nàng nhóm chạy? Nói thật cho các ngươi biết, cửa sau đã bị ngăn chặn, các ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát." "Ha ha, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, và chơi đủ rồi, có thể tha các ngươi một mạng." Lúc này, Tống Vân Hà đã đến trước mặt. Thấy Tống Vân Hà chậm chạp không có phản ứng, Đao Ba Nam nổi giận. "Lập tức tới ngay, nếu không, lão tử thì không khách khí hương, thơ quá, tốt một cái giai nhân tuyệt sắc." "Đừng, đừng." Những năm này, Đao Ba Nam làm ác không ít, cướp bóc chuyện làm không ít, chẳng qua lão Ngũ coi như không tệ, có tối thiểu lương tri, mỗi lần hành động, chỉ phụ trách canh gác, cũng không tham vào giết người cướp tiền hoạt động. "Hắc hắc, đánh là thân mắng là yêu." Tống Vân Mai tức giận tới mức cắn răng. "Lão đại, ngươi có thể hay không thả lão phụ nhân?" Đao Ba Nam tức giận tới mức run rẩy. "Ha ha, lão Tam, yên tâm đi, chờ lão tử chơi chẳng rồi, nữ nhân này thưởng cho ngươi." Đao Ba Nam vừa kích động lại hưng phấn. "Không có." Lão Tam vẻ mặt định nọt lấy lòng lên. Thấy lão Ngũ đến rồi, lão Tam sửng sốt. Nghe Đao Ba Nam cuồng vọng tiếng cười, Tống Vân Hà cắn răng quát lớn, "Hèn hạ, tiểu nhân vô sỉ." Đao Ba Nam sầm mặt lại. "Quá, ngươi là lão đại hay là lão tử là lão đại? Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi muốn trước thả lão nãi nãi." Tống Vân Mai nghiêm nghị quát lớn. Đồng thời, nàng hai tay với vào túi áo bên trong,
đem Kim Phút nắm trong lòng bàn tay.
"Ôi, tính tính tốt nóng này, chẳng qua lão tử thích."
"Nóa, ngươi cảm thấy ngươi có cùng lão tử bàn điều kiện tư cách sao?
Không qua tới, lão tử sẽ từng đao cắt tại trên người lão nữ nhân, nhường nàng muốn sống không được muốn chết không xong."
"Hạ Lưu,
lão đại, lão ngũ gia hỏa này, gần đây ngày càng làm càn.
Triệu Linh Nhi làm sao không muốn ra tay?
Thế nhưng, nàng không có nắm chắc trong thời gian cực ngắn giải quyết hết đám này người xấu."
Tống Vân Hà nhìn tam nữ một chút, chậm rãi đi tới.
Nhất là lão đại bắt nạt lão phụ nhân, cái này khiến lão ngũ rất bất mãn.
"Súc sinh, ngươi,
ngươi chết không yên lành."
Không giống nhau đao ba nam lên tiếng, lão tam vượt lên trước quát lớn dừng lại.
Tứ nữ dường như cùng một thời gian kêu thành tiếng.
Nói xong, giơ lên đại đao, nhìn lão phụ nhân.
"Nóa, không có tình huống, ngươi vào làm chi?
Nhanh đi về theo dõi."
"Đà tạ lão đại."
Âu Dương Tiểu Uyển có chút quái dị nhìn nàng.
Nghe tứ nữ chửi rủa cùng chớ chú, đao ba nam không đồng ý, ngược lại cười ra tiếng.
"Một đại nam nhân, bắt nạt một tay không tấc sắt lão nhân già, hay là người sao?
Quả thực không bằng heo chó."
"Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?"
"Triệu cô nương, ngươi chớ có sợ sệt, lão phụ vừa nay đúng ngươi dùng cách không truyền âm đại pháp, cho nên những người khác nghe không được."
"Triệu cô nương, Triệu cô nương, một hồi chỉ cần chớp mắt một cái, ngươi thì ném ra tất cả phi châm." Triệu Linh Nhi gật đầu một cái.
"Lão ngũ, ngươi mấy cái ý nghĩa?
Sao, ngươi đây là đang giáo lão đại làm việc?
Qua em gái ngươi,
dài tượng một con lợn, còn muốn chiếm lão nương tiện nghi.
Ngươi sao không đi chết đi?"
Đao ba nam liếm liếm đầu lưỡi, sắc mị mị chằm chằm vào Tống Vân Mai.
"Linh Nhi tỷ tỷ, lẽ nào chúng ta muốn mặc cho những xuất sinh này bài bố?"
Đức Chi toàn tâm đau đớn, nhường lão phụ nhân cái chán túa ra mồ hôi.
"Không nghe thấy.
Thế nhưng, vì sao chính mình nghe được?"
Cửa, phụ trách canh gác lão ngũ, nghe trong viện tiếng động, khóe miệng thỉnh thoảng có quắp.
"Thế là, lão tam có ý kiến rồi, cho rằng lão ngũ không có gì dùng, luôn luôn giật dây lão đại đem lão ngũ theo trong đội ngũ đá ra đi."
"Nguyên lai, lão tam cùng lão ngũ luôn luôn có mâu thuẫn."
Lão tam vẻ mặt khinh thường.
Đao ba nam không có đồng ý, vì sao?
"Nguyên lai lão ngũ từng cứu được hắn một mạng."
"Ha ha, lão tử nhìn, ngươi có thể làm gì ta?"
"Linh Nhi tỷ tỷ, hiện tại làm thế nào a?"
Tống Vân Hà lo lắng đối phương đổi ý, năm đó lão ngũ cửa nát nhà tan, lại bị kẻ thù truy sát, đến bước đường cùng dưới, lúc này mới đầu phục Đao ba nam.
Nói xong, Đao ba nam dùng chôi đao, vỗ vỗ lão phụ nhân phía sau lưng, tựa hồ tại cảnh cáo Tống Vân Hà.
"Thế nhưng, không đi qua đi, lão nãi nãi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Dùng chính mình trong trắng, nếu có thể đổi lão nãi nãi một cái mạng," Tống Vân Hà cảm thấy, loại hy sinh này đáng giá.
"Đại phôi đản, ngươi,
ngươi muốn làm gì?
Mỹ nữ, vội vàng tới đây cho lão tử."
Lão ngũ thở dài một hơi, lắc đầu sau rời đi.
Nàng làm sao không biết Đao ba nam tâm tư đâu?
Quả thực ngay cả không bằng heo chó.
"Cái này,
đây không phải lão nãi nãi âm thanh,
cách không truyền âm, đây không phải thất truyền đã lâu thượng đẳng công pháp sao?
Lão nãi nãi làm sao lại như vậy môn thần công này?
Ngươi xuất sinh không bằng, mất hết tính người, ông trời nhất định sẽ trừng phạt ngươi."
"Lão ngũ, đừng quấy rầy lão tử chuyện tốt,
ra ngoài theo dõi.
Nhớ kỹ, không có lão tử cho phép, không cho ngươi lại đi vào đóa, tiện nhân, ngươi còn không qua đây.
Ngươi là muốn nhìn lão tử sao tra tấn cái này lão nữ nhân?"
Một cỗ thấm người mùi thơm cơ thể nhào tới trước mặt.
Nàng đã đoán được Đao ba nam ý đồ.
Đao ba nam hung hăng chừng lão ngũ một chút.
Âu Dương Tiểu Uyển lo lắng lão nãi nãi an nguy.
Chương 526, phi châm giết người. Chương 526, phi châm giết người. Đúng lúc này, lão ngũ chặn hai người đường đi.
"Ta nhìn xem, cung hình tốt nhất."
Thấy lão phụ nhân mấy mắt, nàng không chút do dự ném ra tất cả phi châm.
Vừa nãy, hắn chính mắt thấy lão phụ nhân thực lực,
còn thất thần làm gì?
"Vội vàng động thủ,
giết lão thái bà, lão tử thưởng thức 100 lạng vàng đóa, tiện nhân, dám đánh lén lão tử."
"Lão nãi nãi, ngài ngón tay cũng đoạn mất hai cây, còn nói không sao?"
Đao ba nam thấy thế, vội vàng lui về sau mấy bước.
"Linh Nhi tỷ tỷ, bọn hắn đều là cá mẹ một lứa, đi theo Đao ba nam nhất định làm đi không ít mất hết tính người sự việc.
Theo ta thấy, nếu không cũng giết, cũng coi là vì dân trừ hại."
"Lão thất, lão bát." Nghe xong, hai người liếc nhau.
Đao ba nam quá sợ hãi.
Đao ba nam tuyệt đối không ngờ rằng, mặt ngoài yếu đuối mong manh lão thái thái, lại là cao thủ tuyệt thế, tốc độ nhanh chóng, nhường hắn nghẹn họng nhìn chân trối.
Đúng lúc này, truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm.
"Đúng,
nên giết."
Nàng rỗi ra bàn tay trái, hướng phía lão thất đầu đổ xuống.
Mà Tống Vân Hà đã bị lão phụ nhân dẫn tới tương đối khoảng cách an toàn.
"Ngươi,
ngươi hèn hạ."
Triệu Linh Nhi ném ra cuối cùng một cái phi châm.
"Cậu vật, dám đùa giỡn lão nương, muốn chết."
Lão thất, lão bát chia ra theo hai bên trái phải là giáp công lão đại.
"Âu Dương cô nương, ta không sao."
Lão tam chửi ầm lên.
"Mỹ nhân, ca ca ta đến rồi."
Tạ Đông Hải vui vẻ không thôi.
Âu Dương Tiểu Uyển đỡ lấy lão phụ nhân.
"Lão thất, lão bát, khoái ngăn lại lão đại."
"Ngươi,
ngươi,
đại ca, ngươi thu tay lại đi, bây giờ quay đầu còn kịp."
Lão thất, lão bát không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
"Lão thất, lão bát để đao xuống tới."
"Tốt,
hiện tại lão đại chết rồi, tiếp đó đến phiên bọn hắn rồi."
Tống Vân Hà bước nhanh đi tới, đi vào Đao ba nam trước mặt, dùng chân hung hăng đá mấy lần.
"Lão nãi nãi, ba người bọn họ, ngài định xử lý như thế nào?"
"Lão ngũ, lão thất, lão bát, mau tới giúp ta."
Cho dù bốn người bọn họ liên thủ, lão phụ nhân không cần tốn nhiều sức cũng có thể diệt chi.
Ba người đồng thời công kích Đao ba nam.
"Tiểu Mai, ý của ngươi là đem bọn hắn toàn bộ giết?"
Tống Vân Hà liều mạng dãy rủa, cũng la lớn, "Đại sát lang, mau buông ta ra."
Nói xong, đưa tay đem Tống Vân Hà ôm vào trong ngực.
Đao Ba Nam vừa nói ra hai chữ, phi châm tựa như tia chớp, trực tiếp đánh trúng mi tâm của hắn. Bất đắc dĩ Đao Ba Nam cao hơn một bậc, đối công rồi hơn 10 chiêu về sau, Tạ Đông Hải đám ba người bị tung bay trên mặt đất. Lao thái bà, ngươi, ngươi vậy mà sẽ công phu. Triệu Linh Nhi chỉ vào Tạ Đông Hải ba người. Ngũ ca, hai anh em chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ thành quan cán tư lệnh. Tạ Đông Hải hiểu rõ, lúc này nhất định phải xuất ra chính mình hối cải thành ý, bằng không, Lao thất, Lao bát chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Đao Ba Nam còn chưa chế phục, tứ nữ liền ở cùng nhau thảo luận làm sao trừng phạt hắn. Lao thất, Lao bát khá tốt không hồ đồ, bằng không kết cục cùng Lao đại giống nhau thảm. Liều mạng với các ngươi. Ngũ ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Một giây sau, hắn thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Đao Ba Nam luôn cuống. Nhưng mà, một màn ma quái đã xảy ra, căn này phi châm dường như như mọc ra mắt, như là tên lửa rắn đuôi kêu, đuổi sát không tha. Đột nhiên, lão phụ nhân thân ảnh lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, trong đám người xuyên tới xuyên lui. Biết rõ đánh không lại, còn muốn đi chịu chết, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Còn không bằng chủ động đầu hàng, có thể, lão phụ nhân năng lực thủ hạ lưu tình, thả bọn họ một con đường sống. Ha ha, lão phụ nhưng từ không nói qua, chính mình không biết võ công. Ha ha, chuyên đánh xuất sinh. Nha a, không ngờ rằng ngươi còn có chút tài năng hử, Linh Nhi tỷ tỷ, một đao giết xuất sinh này, thật sự là tiện nghi hắn. Vừa nay hắn sao bắt nạt lão nãi nãi chúng ta được từng đao trả lại. Phụ trách ngăn chặn cửa sau lão thất, lão bát, nghe được lão đại kêu gọi về sau, đội vàng chạy tới. Đao Ba Nam hiểu rõ, chính mình cho dù hiện tại chịu thua, lão phụ nhân tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như vậy, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Âu Dương Tiểu Uyển vỗ tay nói, lão thất, lão bát, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, Âu Dương Tiểu Uyển nước mắt chảy ra. Ba người bọn họ, ở trong mắt lão phụ nhân, có thể dùng miểu sát để hình dung, không một chút nào khoa trương. Ta thì đồng ý. Tỷ, nếu không phải lão nãi nãi ra tay, chúng ta bốn người người chỉ sợ bị đám này dù côn trà đập rồi, ngươi cũng đừng ái tâm tràn lan. Ngũ ca, ta không muốn chết. Không đến một phút đồng hồ, chỉ có Đao Ba Nam còn chưa ngã xuống. Lão thất, lão bát, mau dừng tay. Ta đồng ý. Lão nãi nãi, ngài không có sao chứ? Lão nãi nãi, chớ cùng xuất sinh nhiều lời, đi chết đi. Cút sang một bên. Chờ lao tử thu thập xong nằm nhóm, mới hảo hảo tính sổ với ngươi. Phi châm đánh tới, đám này du côn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Triệu Linh Nhi, Tống Vân Hà tứ nữ cũng công nhận cái này xử lý phương án. Tống Vân Hà trừng muội muội một chút, thấy tỷ muội hai người ở mỹ lên, lão phụ nhân khoát khoát tay. Nhìn thấy các minh đệ ngã trên mặt đất, hai người giật mình. Lão phụ nhân thở dài một hơi. Cách đó không xa, Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào lão phụ nhân. Nhanh, mau giết lão thái bà. Lão phụ nhân nắm tiểu huyền tay, hòa ái nói. Tạ Đông Hải, ngươi phải cứ cùng lão tử đối nghịch. Lão nữ nhân, lão tử mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng mà lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Ừ, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Giết, cho lão tử giết lão thái bà này. Đúng lúc này, lão phụ nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười ma quái. Tốt, đừng khóc, ta đây không phải hảo hảo sao? Lão thất, lão bát, nghe ca ca một lời khuyên, quay đầu là bờ, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao Ba Nam hét lớn một tiếng. Đáng tiếc, Đao Ba Nam lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng thoải mái đem hai người đẩy lui rồi mấy bước. Bọn này du côn, từng cái tê liệt trên mặt đất, tựa lợn chết giống nhau, cũng không nhúc nhích. Ai ngờ, lão thất, lão bát lại vọt đến Tạ Đông Hải sau lưng. Tiểu muội, ta nhìn xem cái này Tạ Đông Hải, cùng Đao Ba Nam bọn hắn không giống nhau, chí ít lương tâm chưa mất. Ngươi, ngươi đây là thứ độ gì? Sao có thể đuổi theo người đánh? Được rồi, Ngũ ca. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Thì ta nói rất đúng, loại người này thì nên bầm thây vạn đoạn Tạ Đông Hải rút kiếm đánh tới. Nếu không như vậy, hai người bọn họ chết, Tạ Đông Hải tự đoạn một tay, làm sao? Lão phụ nhân bày ra vẻ mặt khinh thường nét mặt. Đáng đời, loại người này chết sớm sớm tốt. Đao Ba Nam nhấn nhác nhìn lão Ngũ. Ta sai rồi, van cầu các ngươi đừng giết ta. Lão thất, lão bắt dừng bước lại, quay đầu nhìn lão đại. Là cảnh sát, Tống Vân Mai luôn luôn ghét ác như kiểu, đối đãi tội phạm, nàng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đao Ba Nam đem lão phụ nhân đẩy lên một bên, đồng thời ném xuống trong tay đại đao. Lão Ngũ, lão thất, lão bắt từng cái run lẩy bẩy. Chương 527, tự đoạn một tay. Chương 527, tự đoạn một tay, tự đoạn một tay. Về sau bọn hắn là được phế nhân một. Tiểu tử, ngươi tự đoạn một tay, nói rõ ngươi lương tâm chưa mất, còn có chuộc tội cơ hội. Lúc trước chúng ta kết bái, từng tại quan công tượng thần trước mặt xin thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, những thứ này ngươi lẽ nào cũng quên. Lão thất, lão bát, các ngươi nghĩ kỹ. Tiểu Uyển, Tiểu Mai, người ta tự đoạn một tay, đã rất có thành ý. Nếu không, chuyện này coi như xong đi cầu người, Ngũ ca, ta còn trẻ, không nghĩ tàn phế. Nghe được lão phụ nhân quyết định, Tống Vân Mai có chút không vui. Lão nãi nãi, ngài tuyệt đối đừng tin. Hắn một câu không có làm qua chuyện xấu thì sơ lược. Nói miệng không bằng chứng ân, Linh Nhi tỷ tỷ, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Âu Dương Tiểu Uyển căm tức nhìn Tạ Đông Hải. Bọn hắn coi như là đã nhìn ra, mặc kệ lão Ngũ làm sao chịu tội, hai nữ nhân này nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thôi đi, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ha ha, Tạ Đông Hải, nếu mỗi cái làm ác người, bị bắt sau từng cái giống như ngươi xin thể cầu xin tha thứ, sao còn muốn quan phủ làm cái gì? Ta dựa vào, cái này đại giới thật là quá lớn đi. Không được, tỷ, chuyện này ta không đáp ứng hả? Ngũ ca, chúng ta có lỗi với ngươi. Đó, "Tiểu tử, ngươi có chuyện gì?" Tiếp theo, còn nói thêm, "Ừ, ngươi tại sao không nói, các ngươi bị Đao Ba Nam bức hiếp?" Nghe lão thất, lão bát không ngừng thần cầu, Tạ Đông Hải khỏe miệng luôn luôn co quắp. Lão bát sửng sốt. "Cái gì? Hắn muốn tự mình hại mình?" Lúc này, lão phụ bàn tay người đã nhấn tại rồi lão thất đầu lâu bên trên, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vừa dùng lực, lão thất hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có khác nhau rồi, mọi người cùng nhau nhìn về phía lão phụ nhân. Tạ Đông Hải không có phản ứng hai người, đứng dậy muốn rời đi nơi này. Nghe tứ nữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lão phụ nhân thật lâu không nói gì. "Ngũ ca, ngươi là đại ca của chúng ta, ngươi không thể thấy chết không cứu a." Đột nhiên, Tạ Đông Hải xoay người nhặt lên đại đao trên đất. Lão phụ nhân quay đầu, cười híp mắt nhìn Tạ Đông Hải. Thấy muội muội khăng khăng như thế, Tống Vân Hà thở dài một hơi. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải thành triệt triệt để phế nhân. Nàng há mồm muốn phản bác, lại bị Triệu Linh Nhi đã ngừng lại. Có lẽ là cảnh sát chức trách, Tống Vân Mai quyết định đối với chuyện này sẽ không làm bất luận cái gì thỏa hiệp. Người xấu làm chuyện ác, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Bằng không, thế giới này loạn rồi. Tiên bối, chúng ta thực sự bị bức hiếp. Ngài thì tủi hạ lưu tình, thả chúng ta đi. Ta xin thề, từ nay về sau, thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Ngũ ca, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Tạ Đông Hải chịu đựng đau đớn, cắn răng nói ra, tiền bối, lao thất, lao bát tội không đáng chết. Vạn bối vui lòng dùng một cái cánh tay, đổi hai người bọn họ một mạng. Lao nãi nãi, cũng giết thôi. Hôm nay như thả bọn hắn, lỡ như ngày sau, bọn hắn lại làm ác. Ha ha, là cái này cái gọi là hảo huynh đệ, vì mạng sống, lại để cho mình lại đoạn một tay. Vì thuyết phục chúng nữ, Tạ Đông Hải giơ tay thề với trời. Lão phụ nhân còn nói thêm, ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là hai người các ngươi tự đoạn một tay, hoặc là Tạ Đông Hải lại đoạn một tay Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai dừng lại cửa trách. Lão thất, lão bát nhìn không được rồi. Tống Vân Mai nghiêm nghị quát lớn. Lão thất, lão bát nhìn nhau sững sờ. Cái gì? Muốn lưu ba cái xúc sinh một cái mạng? Âu Dương Tiểu Uyển cười lạnh một tiếng. Lão phụ nhân cười. Nơi này, lão phụ nhân bối phận tối cao, việc này còn phải lão phụ nhân quyết định. Mãi mãi, Tiểu Uyển nói rất đúng. Loại người này, làm mưa làm gió thời ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi. Hiện tại chỉ là bị bắt được rồi, sợ lại giả bộ đáng thương. Tiểu Mai, lão nãi nãi an bài như vậy, tự có tiền bối lý do, ngươi chớ có lại xoắn xuýt chuyện này. Lão phụ nhân cũng là lấy làm kinh hãi. Giang giác một thanh âm vang lên, một cái đấm máu cánh tay rơi trên mặt đất. Tất nhiên có thể. Lão nãi nãi chờ một chút. Tống Vân Mai không có cam lòng, có thể lại lo lắng tiếp tục náo xung dưới, tất cả mọi người không thu được chàng, càng bắt tiền bối mặt mũi, kết quả làm một tan rã trong không vui cục diện này. Tạ Đông Hải, ngươi cho rằng dùng khổ nhục kế, chúng ta cũng không cần giết ngươi. Hừ, ngươi dẹp ý niệm này đi ta đi, lão tử đang muốn nói chuyện này chứ, kết quả bị ngươi đoạt nói ra trước đã. Hai vị cô nương, không biết tại hạ ở đâu đắc tội các ngươi. Các ngươi vì sao cũng muốn hùng hổ dọa người? Chẳng qua, lại lo lắng người này chỉ là đã nhận ra không thích hợp, vì mạng sống, cố ý biểu hiện một bộ dáng chính nhân quân tử. Tối nay chết người đủ nhiều rồi, Tống Vân Hà không nghĩ lần nữa sát sinh. Tống Vân Hà muốn thuyết phục muội muội. Tạ Đông Hải rất tức giận, hận không thể cho hai nữ nhân này một người ba bàn tay. Tiền bối, có thể hay không tha lão thất, lão bát một mạng? Hai người bọn họ bản tính cũng xấu. Mặc dù theo Đao Ba Nam vài năm, nhưng chưa bao giờ giết người cướp của, chỉ là làm chút chân chạy làm việc vặt, canh gác vụn vặt sự tình. Vũ ca lần này, lão thất, lão bát luôn cuống. Lão thất, lão bát túi đầu không nói gì. Hết rồi hai tay, còn có thể tiếp tục sống. Nếu không phải lão nãi nãi, tối nay, nàng nhóm bốn nhất định phải thất thân. Hừ, một cái cánh tay, đổi ba cái mạng, ha ha, Tạ Đông Hải, ngươi tính toán đánh thật tốt. Ha ha, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tiểu tử, ngươi còn kiên trì ý nghĩ của mình sao? Vũ ca, muốn chém giết muốn giúp thịt, theo các nàng. Đường đường nam nhi bảy thượng, há có thể xoay người sống chui nhủi ở thế gian. Chúng nữ giật mình. Ngũ ca, ngươi không thể ném ta xuống nhóm mặc kệ. Kỳ thực, Tạ Đông Hải vừa nãy biểu hiện đã rất tốt, nàng nguyên bản định mở một mặt lưới tha người này. Thì, ngươi điên rồi. Tối nay nếu không phải lão mãi mãi cùng Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta còn không biết sẽ bị đám xuất sinh này tra tấn thành thế nào. Bọn hắn ngay lúc đó lựa chọn, đã chú định bọn hắn muốn trả giá đắt. Ngay tại chúng nữ cho rằng Tạ Đông Hải muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc, chỉ thấy này Đông Hải giơ lên đại đao, hướng phía cánh tay phải của mình hung hăng chặt xuống dưới. Ừ, ta nói đúng đi, loại người này theo trong đầu cũng hỏng đấu, đã không có thuốc nào cứu được rồi. Hai người do dự hồi lâu. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng Đao Ba Nam loại người này làm cùng nhau, nhất định là cá mẹ một lứa, có thể nào bằng một câu thì xóa đi tất cả tội ác đâu. Tiền bối, văn bối đã tự đoạn một tay, có thể rời đi. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Âu Dương Tiểu Uyển cùng Triệu Linh Nhi quyết tâm muốn xử tử ba người. Ha ha, chỉ là sâu kiến mà thôi, lão tử tự đoạn một cánh tay, ngươi mẹ nó lại nói lao tử dụng khổ thịt mà tính toán. Tiếp theo, lại nhìn về phía hai người khác, vừa cười vừa nói, các ngươi ngũ ca, vì cứu các ngươi, tự nguyện tự đoạn một tay. Hiện tại, các ngươi chỉ cần tự đoạn một tay, lão phụ vui lòng tha các ngươi rời đi. Giờ phút này, Tạ Đông Hải vẻ mặt thất vọng nhìn hai người. Tiểu Mai, ta biết ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng, thượng thiên có đức hiếu sinh, có thể tha người chỗ tạm tha người. Đột nhiên, Tạ Đông Hải hô to một tiếng. Tạ Đông Hải, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Chương 528, Huyết Nguyệt Hoa. Chương 528, Huyết Nguyệt Hoa. Chúng nữ cảm giác, kia mấy đám hoa tươi tuyệt đối không đơn giản. Lão bắt bay đầu nhìn lại, phát hiện lao thất lại xử ở chỗ nào bất động. Lao thất, chúng ta làm. Dù sao vừa chết, không bằng thử một lần. Lão phụ nhân lắc đầu. Cứ như vậy, hai người chém giết cùng nhau. Lão nãi nãi, hoa này thì không biến hoa. Lão phụ nhân vừa cười vừa nói, ha ha, chờ một lát các ngươi liền biết. Có một lần, cũng là tháng trước mùng 8, ta bất ngờ bắt gặp Mã quản gia cùng Tam phu nhân, ở chỗ nào ở giữa trong phòng hư ấp ấp ôm một cái. Thấy La Tiểu Hắc không muốn nghe, Vương Trung Sơn lại nghĩ tới một sự kiện. Lão nãi nãi, ngài nói rất đúng, cái nào mấy đám hoa hồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đa tạ tiền bối, các vị cô nương ân không giết. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đến rồi hậu viện một loạt để đó không dùng thật lâu nhà. Lão bát, nói lời vô dụng làm gì, ngươi cho rằng nàng nhóm sẽ tha cho chúng ta một mạng. Đừng có nằm động. Khoái đứng lên. Đột nhiên, Hắc Cẩu lại réo lên không ngừng. Trời ơi, bông hoa mở như thế tươi đẹp, không biết dùng bao nhiêu huyết. Lão bát sững sờ, không biết lão phụ nhân vì sao nói như vậy. La Tiểu Hắc vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía, sợ có người nghe lén. Tiền bối, lão thất cùng lão bát trừng phạt đúng tội, văn bối có thể hay không đem thi thể của bọn hắn mang đi, tìm một chỗ an táng. Yên tâm đi, đêm hôm khuya khoắt trừ ra Mã quản gia ngẫu nhiên đến, trên cơ bản không người đến Tiểu Hắc tử, muốn nghe hay không kích thích hơn chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, lão thất một đao đâm xuyên rồi lão bát lồng ngực, lão bát một đao cắt vỡ lão thất thiết hầu. Lão bát giơ lên đại đao, bổ về phía lão phụ nhân. Vương Trung Sơn hô một tiếng. Chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta, hay là cùng quản gia kia liên quan đến? Tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quá, Sơn ca, ngươi mấy cái ý nghĩa? Hô ai Tiểu Hắc đâu? Chúng nữ xem xét, phát hiện lão phụ nhân trên hai cổ tay trái phải có lít nha lít nhít vết sẹo, tựa như là đao cắt vết thương, khép lại sau lưu lại ấn ký. Như thế rất nhiều người huyết, lão nại nại không phải là giết không ít người, nếu không từ nơi nào làm người tới với đâu. Tiểu Hắc, mau tới đây, chúng ta phải đi về. Triệu Linh Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Tốt. Giết. Người trẻ tuổi, con thất thần này làm gì? Chẳng lẽ lại người muốn lưu lại? Hắc tử, chúng ta trở về đi. Thấy lão Ngũ buông tay mặc kệ, dự định bước xuống hai người bọn họ, lao thất nổi giận. Ai ngờ Vương Trung Sơn nói thẳng ra. Gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, La Tiểu Hắc ý thức được Vương Trung Sơn nói tới một chuyện nhất định không đơn giản. Cái này gọi Vương Trung Sơn người hầu, cười ha hả nói. Ha ha, Triệu cô nương quả nhiên thông minh, một chút tức phá. Không sai, Triệu cô nương không được. Thì ra là thế, nhìn tới các nàng là hiểu lầm lão nãi nãi rồi. Ngũ ca, ngươi không thể như vậy. Đừng nội, đừng nội, đợi thêm một chút. Ngươi đã chết, lão phụ nhân chụp lấy thi thể không tha, hẳn là còn có ý đồ khác. Vương Trung Sơn không đồng ý. La Tiểu Hắc không muốn tiếp tục nghe tiếp, quay người muốn đi. Mặc dù bị nói trúng rồi, nhưng Tống Bân Hà và Từ Nữ vẫn lắc đầu phủ nhận. Lão nãi nãi, kia mấy bá hoa, hẳn là phải dùng máu người nuôi nấng. Tạ Đông Hải chỉ cảm thấy mình bị một đầu đến từ cựu lũ địa ngục giã thú theo dõi. Hạt dự, Sơn ca, hoa từ miệng mà ra a. Lão nãi nãi, ngài giữ lại này hai cô thi thể là có làm được cái gì đường sao? Lão thất, cái tên Vương bắt đằng ngươi lừa gạt ta. Lão phụ nhân đi vào phòng, một lát sau lấy ra rồi một hai cái bát. Các cô đương, chắc hẳn các ngươi vừa tiến vào sân nhỏ liền phát hiện rồi kia vài quả hoa tươi đi. Tạ Hải Đông, lão tử đem ngươi trở thành hảo đại ca, ngươi lại mặc kệ hai chúng ta. Hừ, thật hèn hạ. Hắc hắc, tính ngươi thông minh. Chẳng qua chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Tạ Đông Hải ngây ngẩn cả người, tứ nữ cũng là vẻ mặt giật mình. Chúng nữ vây lại, từng cái trừng to mắt nhìn bông hoa. Đó, đúng là mẹ nó rong dài, như cái nương môn giống nhau. Chẳng qua, thì có 7-8 cái người hầu trong phủ bốn phía tuần tra. Cuối cùng, song song ngã xuống đất mà chết. Trong nháy mắt, chúng nữ nghĩ tới một vấn đề. Tạ Đông Hải chắp tay sau rời đi. Đột nhiên, một bên Hắc Cẩu dường như ngửi được cái gì, trực tiếp chạy hướng chiếc kia khô tỉnh. Các ngươi mấy cái này búp bê, phủ nhận làm gì? Lão phu cũng sẽ không trách các ngươi. Nói thật cho ngươi biết, gọi là huyết nguyệt hoa, vì máu người là chất dinh dưỡng, cách mỗi 20 năm mới nở hoa, mỗi nửa năm phóng một bát chất dinh dưỡng. Các ngươi chớ có sợ sệt, hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt, những người xấu này vốn là chết tiệt, lão phu chẳng qua là ngay tại chỗ lấy liệu mà thôi. Những năm này, lão phu dùng máu của mình tẩm bổ lão tử liều mạng với ngươi ha ha, bạn thân, ca ca ta chỉ đùa một chút mà thôi. Như vậy, đợi ngày mai nghỉ ngơi, ca ca mời ngươi ăn rượu, làm sao? Vương Trung Sơn gật đầu một cái. À, các ngươi luôn miệng nói, ta là các ngươi kết bái đại ca, kết quả thì sao? Vì mạng sống, các ngươi thế mà để cho ta lại đoạn một tay, là cái này cái gọi là hảo huynh đệ. Không cần cũng được nói xong, lão phụ nhân vươn tay cổ tay. Sơn ca, ngươi có phải muốn chết hay không a? Loại sự tình này, ngươi cũng dám nói. Lỡ như nhường Mã quản gia hiểu rõ rồi, cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói ngươi tung tin đồn nhảm mưu hãm, ta nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Tại chúng nữ nhìn chăm chú, lão phụ nhân cắt vỡ lao thất cổ tay, gạt ra máu tươi đổ vào trong chén. Âu Dương Tiểu Uyển mặt mũi tràn đầy hoài nghi, chờ mong lão phu nhân cho cái giải thích. Mặc dù hai người đồng thời động, thế nhưng lão thất lại cố ý thả chậm bước chân, mà lão bắt ngốc núc ních xông lên phía trước nhất. Sơn ca, ngươi không muốn sống nữa. Mã quản gia bí mật, nếu truyền đến lão gia chỗ nào, ngươi chịu không nổi. Lão nãi nãi, ngài vất vất vả vả nuôi những thứ này hoa, hẳn là chúng nó có chỗ thần kỳ. Đi chết đi, thiện nhân. Lão bát, ngươi nghe ta giải thích, không phải như vậy. Lão phụ nhân chỉ là liếc Tạ Đông Hải một chút. Đông Minh trấn Lưu phủ, bóng đêm từ từ, trong phủ nha hoàn đều đã chìm vào giấc ngủ, tất cả Lưu phủ yên tĩnh một mảnh. Ha ha, ngươi sợ? Đuổng cho ngươi còn là cái nam nhân. Hắc hắc, ngươi không biết, Mã quản gia thường xuyên mang theo tình nhân cũ, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đầy gặp riêng. La Tiểu Hắc cười, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Vẫn là tôi đi, ta nhát gan, không muốn rước họa vào thân này còn tạm được.
Thôi đi, sợ cái gì? Thật muốn đến một bước kia, cùng lắm thì cùng nhau chơi đùa hết.
Lão phụ nhân chợt lắc người, đã đến 10 mét phía dưới.
Thế nào, các ngươi có phải hay không cho rằng lão phụ nhất định giết rất nhiều người, đúng không?
Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngu rồi. Trong đó hai người nắm một con chó, chậm rãi tuần sát hậu viện. Hai người chó cùng rất dậu, dự định liều chết đánh cược một lần, dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn.
Âu Dương Tiểu Uyển chỉ sau lưng.
A, lão nãi nãi cầm chén làm gì?
Trời ơi, lão nãi nãi còn có thể độc tâm thuật, năng lực một chút xem thấu tâm tư.
Ngu xuẩn, ngươi bị người bán.
Ngươi lão thất đâu?
Hai người để đao mà lên.
Lão thất dắt lấy lão bát trang phục.
Lão bát vẫn như cũ trong lòng còn có hoang tưởng, hy vọng lão ngũ năng lực cầu tình.
Chương 529, sát ước chương 529, sát ước khóc cái quạp lông.
Dựa vào, vừa gặp phải chuyện, chính là nương môn giống nhau.
Sơn ca, nếu không, chúng ta khoái rời đi nơi này đi, ta dựa vào, tiểu hắc, hắc cậu nhất định là phát hiện gì rồi.
Nếu không, nó sẽ không vây quanh khô tỉnh bảo quanh.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác phía sau có bóng đen.
Làm không tốt, mã quản gia chết, sẽ hoài nghi đến hai người trên đầu.
Bọn hắn chỉ là lưu phủ ti tiện người hầu, thấp cổ bé họng, làm không tốt sẽ bị nhận định là hung thủ.
Nhưng bây giờ lại là buổi tối, chỉ có chờ đến ngày mai đi nha môn báo án rồi.
Nóa, nói nhỏ chút, ngươi mẹ hắn chính là không phải muốn đem lão gia dẫn đến.
Nhìn xem người này cốt hư thối trình độ, nên có trên 10 năm rồi.
Ha ha, lão tử hiểu rõ rồi, nơi này rất có thể là lưu gia tổ tiên mộ địa, làm không tốt thật có bảo bối đáng tiền.
Hẳn là yêu tinh gây nên.
Thấy hắc cẩu tại khô tỉnh bên cạnh, dùng móng đuốt không ngừng đào đất, Vương Trung Sơn có chút hiếu kỳ.
Nghĩ, Lưu Huy cái chán vừa ra mồ hôi lạnh.
Vừa nãy, hắn chỉ là nhìn một chút người chết đầu lâu, một chút người nhận ra là mã quản gia.
Như thật giống Vương Trung Sơn phân tích như thế, sát hại mã quản gia hung thủ, chẳng phải là còn giấu ở lưu phủ, chính mình cùng vợ con tính mệnh đáng lo.
Rốt cục là người phương nào, có thể khiến cho mã quản gia biến thành một bộ thây khô đâu?
Nói xong, túi người, dùng sức giơ lên phiến đá.
Trước đó nghe bảng tiền bối nhắc tới, có chút yêu tinh muốn hấp thụ người âm dương nhị khí tu luyện, một khi người âm dương nhị khí hầu như không còn, liền sẽ biến thành mã quản gia như vậy dáng vẻ.
Sơn ca, đây là một ngụm mang phế khô tỉnh, hẳn là không vật gì a.
Mẹ của ta ơi a, là xương người.
Hồi lao ra, tối nay là tiểu nhân cùng Sơn ca trực ban, vừa nãy hai chúng ta về phía sau viện tuần sát, kết quả hắc cầu ở chỗ nào khẩu khô tỉnh bên cạnh đào đất, còn luôn luôn réo lên không ngừng, chúng ta liền đi qua nhìn một chút.
Kết quả, tại khô tỉnh trông được thấy vậy thi thể của mã quản gia.
Các ngươi cảm thấy mã quản gia là tự vẫn, hay là nói, là bị người sát hại?
Tiểu hắc tử, có ngươi Sơn ca tại, sợ cái gì?
Đi qua nhìn một chút.
Nói cho cùng, hay là tham nghiệm hại chính mình.
Đồ hỗn trướng, còn không vội vàng khiêng ra đến.
Vương Trung Sơn có chút hối hận rồi.
Nhìn hắc cẩu trong miệng ngậm đồ vật, Vương Trung Sơn giật mình.
Trên giường, Lưu Huy chính ôm Lữ Á Kiều.
Càng ma quái là, thi thể của mã quản gia, liền như là thây khô giống như.
Tại Lưu Phủ, nếu có việc gấp, căn bản là đều là mã quản gia truyền lời. Có thể tối nay, hai cái này người làm trong nhà, không thông qua mã quản gia, lại trực tiếp hướng lao ra bẩm báo. Quả thực nhường Lưu Huy có chút buồn bực.
Trời ơi, là mã quản gia.
Lao ra, chúng ta phát hiện lúc, khô tỉnh bị người dùng phiến đá phủ lên. Rõ ràng là không muốn để cho tóc người hiện, cho nên tiểu nhân cho rằng hung thủ nhất định còn tại Lưu phủ, phải cùng mã quản gia có thù người.
A, thi thể của mã quản gia đâu?
Lưu Huy cực độ khó chịu, đối hai người một trầu thoá mạn.
Thấy La Tiểu Hắc thở ớ, Vương Trung Sơn vừa tức vừa bực.
Lao ra, thi thể của mã quản gia còn phóng trong khô tỉnh.
Lưu Huy lập tức rời giường, phủ thêm áo khoác, mở cửa phòng ra.
Nay lại khoảng cách gần xem xét, lúc này mới phát hiện rồi không thích hợp,
còn không qua đây giúp đỡ.
Lao ra, là ta Tiểu Hắc tử La Tiểu Hắc, Vương Trung Sơn hai người dẫn đường. Chỉ chốc lát, mọi người tới hậu viện.
Bị người làm trong nhà đã quấy rầy mộng đẹp, Lưu Huy rất tức giận.
Đi, chúng ta lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Lão gia.
Hay là, một hồi Lão gia hỏi tới, hỏi chúng ta là như thế nào phát hiện mã quản gia, ngươi liền nói chúng ta tuần tra lúc, hắc cẩu trong lúc vô tình phát hiện.
Nghe được không?
Khác mẹ nói sai.
La Tiểu Hắc chưa bao giờ trải nghiệm việc này, trong lúc nhất thời bị hù luôn cuống tay chân.
Ân, không sai, núi nhỏ, mới vừa rồi là Lão gia quá xúc động, không có suy xét chu toàn.
Lão gia, có phải là bọn hắn hay không có việc gấp bẩm báo?
Đáng tiếc, phiến đá quá nặng, cho dù sử dụng ra lực khí toàn thân, cũng vô pháp xê dịch phiến đá.
Lưu Huy nhìn hai người, xa vào đến trong trầm tư.
Cái gì?
Mã quản gia chết tại hậu viện khô tỉnh bên trong.
Vương Trung Sơn vò đầu ra, hướng về khô tỉnh phía dưới xem xét.
Trong ngay mắt, Lưu là nghĩ tới một người.
Vương Trung Sơn cúi đầu, lớn mật nói ra ý nghĩ của mình.
Cái gì?
Mã Văn chết rồi.
Đêm hôm khuya khoắt phủ thượng không hiểu ra sao chết rồi một người, hay là quản gia?
Lưu Huy ý thức được, chuyện này không hề tầm thường, quyết định xem xét hiện trường.
Xong rồi, mã quản gia chết rồi.
Tiểu Hắc, ngươi xem một chút đó là cái gì?
Rất nhanh, hai người hợp lực rời đi rồi phiến đá.
Là Tiểu Hắc,
ngươi hơn nửa đêm chạy tới gõ cửa, thực sự là một chút uy củ cũng không hiểu.
Hừ, cũng không biết mã quản gia bình thường là thế nào quản giáo các ngươi.
Nha.
Lữ A Kiều rủi rủi con mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng.
Vương Trung Sơn trừng mắt liếc hắn một cái.
Lao ra, tuyệt đối không thể.
Hiện nay, mã quản gia làm sao tử vong, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, như di chuyển rồi thi thể, chẳng phải là phá hủy hiện trường, tương lai nha môn đến phá án. Tăng lên bọn hắn phá án độ khó có hay không đổ vận, nhìn xem vừa nhìn liền biết.
Đột nhiên, Lưu Huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lao ra, tiểu nhân cho rằng Mã quản gia chết bởi bị giết. Nếu là tự vẫn, làm sao có khả năng chết trong khô tình? Nguyên lai, có chút sợ sệt La Tiểu Hắc, vừa nghe nói có thể có bảo bối đào được, hắn do dự một lát, quyết định tìm tòi hư thực. Mã quản gia là tối nay bị giết hại, thời điểm tử vong không vượt qua 3 giờ, có thể Mã quản gia thi thể khô cát, dường như xác cướp giống nhau, cái này khiến Lưu Huy sợ hãi không thôi. Trời ạ, Mã quản gia sao? Làm sao lại như vậy trong khô tình? Ba canh giờ trước, chính mình không phải thấy qua Mã Văn, sao trong nháy mắt, Mã Văn liền chết? Nói đi, chuyện gì? Sơn ca, vậy ta còn là qua xem một chút đi. Đột nhiên, Hắc Cẩu kêu to hai tiếng. Việc cấp bách, nhất định phải thống nhất đường kính. La Tiểu Hắc thần sắc hốt hoảng nhìn một phía. Thế là, hai người một trước một sau, rất nhanh tới rồi Hắc Cẩu bên cạnh. Sơn ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hắc tử, ta nghe Mã quản gia đã từng nói, mảnh này vứt bỏ nhà, từng là Lưu lão gia nguyên quán, nói không chừng phía dưới cất giấu bảo bối. Ngươi không nhìn thấy, Hắc Cẩu ở đâu đào đất sao? Nói không chừng là phát hiện cái gì bảo bối đáng tiền. Ngươi cùng ta qua không đi qua. Đợi chút nữa nếu là có bảo bối, cũng không phần của ngươi. Đi, theo ta đi qua nhìn một chút hiểu rõ rồi. Sơn ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Nhìn hồi lâu, không có phát hiện thi thể của Mã Văn, Lưu Huy nghiêm nghị chất vấn. La Tiểu Hắc, ngươi mà nói. Sau 10 phút, La Tiểu Hắc, Vương Trung Sơn hai người, gõ Lưu Huy cửa phòng. La Tiểu Hắc cùng Vương Trung Sơn, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám cái thứ nhất nói chuyện. Một giây sau, hai người bọn họ sợ tới mức đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Phóng tầm mắt tất cả Lưu phủ, chỉ có nàng mới có thực lực này. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có, Mã quản gia đến tột cùng là chết như thế nào? Vương Trung Sơn trực câu câu chằm chằm vào mặt đất. Hồi lao ra, xảy ra chuyện lớn, Mã quản gia hắn chết. Lưu Huy giọng nói rất lãnh đạm. Chương 530, đối chất nhau chương 530, đối chất nhau nhưng mà, tất cả người làm trong nhà, từng cái nhìn về phía Lưu Huy. Nghe xong Lưu Huy hoài nghi nữ nhi của mình là hung thủ, Lữ Á Kiều tức giận rồi. Đúng, tiền bối, ngài nói Mã quản gia bị giết hại, có phải cùng tiểu nữ liên quan đến? Trên đường tới, nha hoàn đã nói cho Lưu Mạn Ngọc. Muội muội của ta em gái nuôi, ngươi làm việc quá tùy tiện đi. Lưu Huy ngây ngẩn cả người. Ngươi nếu đem thi thể của Mã Văn mang đi, tìm ra ngoại hoang vu trôn, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại cục diện này. Thử, không ngờ rằng kia yêu tinh trước giờ động thủ. Ta nói sao, vừa nãy sao ngửi được một cô yêu khí? Chỉ mong không có xảy ra án mạng, bằng không ta ăn ngủ không yên. Mà Mã quản gia tin chết đã tại Lưu phủ chuyển đến. Đều do lão phu chưa thể phòng ngừa chú đáo. La Tiểu Hắc vừa mới chuyển thân, lại bị Lưu Huy gọi lại. Lưu Huy mệnh người làm trong nhà, lập tức đem tiểu tỷ mời về phía sau viện. Phu nhân, ta đây không phải hỏi một chút mà. Ngươi căng thẳng làm gì? Cho dù biết mình là yêu tinh, Lữ Á Kiều còn có thể quan tâm như vậy chính mình. A, Lưu lão gia nửa đêm tìm đến, nghe hắn một hơi này, trong phủ nhất định xảy ra chuyện rồi. Nhìn thấy con gái miệng đầy là huyết, Lữ Á Kiều dứt khoát vào tới, cẩn thận từng ly từng tí ôm con gái. Lưu Mạn Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng, muội muội càng đem thi thể của Mã Văn tùy ý xử trí, càng chết là trực tiếp ném vào khô tỉnh. La Tiểu Hắc, ngươi lập tức đem hai vị quý khách mời đi theo. Bàng lão ca, nhìn tới phiền phức đến rồi, lao ra mới là Lưu phủ chủ nhân, lúc này tình huống quá đặc thù, không có chủ nhân cho phép, bọn hắn không dám hành động. Lưu Huy mắt tròn váng. Không ngờ rằng, Bàng tiền bối đoán đúng rồi. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ừ, lão phu sở dĩ sai người giết ngư, là cho ngư yêu cơ hội, không ngờ rằng, ngư yêu không biết hối cải, tùy ý sát hại phàm nhân, lão phu tất diệt chi. Nghe nói Mã quản gia bị người giết chết rồi, thi thể ném tới rồi khô tỉnh bên trong, nghe phu nhân quát lớn, Lưu Huy khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Bên này, Lữ Á Kiều, Lưu Mạn Ngọc đám người toàn bộ đến rồi hiện trường vụ án. Mặc dù Lưu Huy đoán được cùng mình ở chung được khoái 2 năm con gái hẳn là ngư yêu biến hóa mà thành, thế nhưng người không phải có cây ai mà có thể vô tình, lại nói trong 2 năm qua con gái chưa bao giờ hại người tính mệnh, nếu không phải bất ngờ quen biết hai vị tiền bối, chỉ sợ bí mật này hắn đến chết thì sẽ không biết. Ừ, nhanh chóng bàn giao, nếu không lão phu đem ngươi đánh về nguyên hình. Một khi việc này liên lụy đến rồi đại tiểu thư, nàng sẽ đứng ra chủ động ôm đồm tất cả tội ác. Không thể nào, đại tiểu thư người mỹ tâm thiện, tuyệt đối sẽ không giết người. Có phải lão gia tính sai? Bàng Long đứng dậy tiến đến hai môn. Ta mặc kệ. Ngày xưa không ít bị Mã quản gia khi dễ nha hoàn, nghe được hắn bị người giết, từng cái vỗ tay bảo hay. Nói nhỏ chút nói, đừng bị lão gia nghe thấy được. Bàng tiền bối, Trần tiền bối, việc lớn không tốt. Đột nhiên, nha hoàn Tiểu Thúy lao đến. Lưu Huy không đành lòng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cha, ngài tìm con gái đến, có việc. Bàng Long sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn. Ừ, ngươi thật to gan, lại sát hại vô tội lão bách tính. Hôm nay, lão phu muốn vì dân trừ hại, diệt ngươi cái này giả mạo Lưu lão gia con gái ngươi yêu. Phu nhân, ta. Được rồi, hai người các ngươi canh giữ ở này, ta tự mình đi mời. Nói xong, vung ra phất trần, đánh về phía Lưu Mạn Ngọc. Lưu lão gia, con cá này yêu giết người, lão phu giữ lại không được. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Lão gia, ngươi đây là ý gì? Ngọc Nhi nhát như chuột, như thế nào làm ra giết người sự tình? Sợ cái gì? Mã quản gia làm những kia chuyện xấu xa, chúng ta cũng không phải không hiểu rõ. Ừ, lão gia, ngươi nói Ngọc Nhi là hung thủ, nhưng có bằng chứng. Lưu Mạn Ngọc bị phất trần đánh trúng, tất cả thân thể bay ngược ra ngoài. Phàm là yêu tinh, giống như còn có một chút câu chuyện thật, có thể con gái sao không tiếp nổi bảng tiền bối một chiêu đâu.
Kỳ thực, Bàng Long đọc ngư yêu tu hành không dễ, dự định mở một mặt lưới, ai ngờ ngư yêu lạm sát kẻ vô tội, này chạm đến rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Đúng à, đây hết thảy đều là suy đoán, hoài nghi, chỉ dựa vào một bộ thây khô, thì hoài nghi con gái là hung thủ giết người, này không khỏi quá hoang đường đi. Bàng tiên bối, ngài tốt hơn theo ta cùng nhau đi xem đi. Lưu Y vẫy vẫy tay. Ừ, Ngọc Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải Mã quản gia người giết? Ừ, Mã Văn tên xuất sinh này, ỷ vào lao ra sùng hạnh, khi dễ không ít nha hoàn, hắn sớm chết rồi. Giờ phút này, Bàng Long vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Tiếp theo, hướng phía người làm trong nhà hét lớn một tiếng, nhanh, nhanh đi mời Ôn Lan Trung. À, hơi thở của Lưu Mạn Ngọc cùng mình người được yêu tinh khí tức, hai có chút khác nhau, hắn khí tức bên trong, tài liệu thi sát khí càng nặng. Uy, ta sao nghe nói, chuyện này còn cùng đại tiểu thư liên quan đến? Giết người yêu, tất phải giết. Sau một nén nhang, tất cả Lưu phủ đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Nhi, ngươi tới đây một chút ha ha, chết tốt lắm. Cha, con gái một nhược nữ tử, nơi nào sẽ giết người? Lưu Uy, nhược Ngọc Nhi có chuyện bất chắc, ta thì không sống được sẽ không thật là đại tiểu thư giết Mã Văn A. Phu nhân, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nàng chỉ là một yêu tình, cũng không phải là nữ nhi của chúng ta a. Đi hai bước, quay đầu nhìn về phía hai người, dặn dò, nhớ kỹ, ta không đến trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại hiện trường. Lưu Uy, con gái sắp phải chết, ngươi muốn nhìn con gái chết ở trước mặt ngươi. Được rồi, lao ra. Ha ha, Lưu cô nương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có ý định nói. Bàng tiên bối, Mã quản gia hắn chết, bị người ném tới rồi hậu viện một ngụm khô tỉnh bên trong. Nương, ta không phải là của ngươi Ngọc Nhi. Không sai, ta chỉ là một cái thành tinh lý ngư. Lưu Y hiểu rõ, trong phủ người chết, tất nhiên sẽ kinh động quan phủ, mà con gái là hiểm nghi lớn nhất người, chỉ có điều tra ra trận tướng, mới có thể bắt đến hung phạm. Tốt, các ngươi khác nghị luận. Thành thật thật đợi. Lao ra nói, chưa bắt được hung thủ trước đó, tất cả mọi người đều có hiểm nghi bằng lòng cẩn thận quan sát một phen, dùng cái mũi người rồi người. Ngọc Nhi, ngươi chớ nói chi trong đám người, tiểu thúy tâm trạng vô cùng phức tạp. Tối nay, mình bị Mã quản gia chặn trong hành lang, cũng may đại tiểu thư che chở chính mình, bằng không, định bị Mã Văn trả đập rồi. Bàng Long cười cười. Bàng tiên bối, không muốn a. Lưu Mạn Ngọc nằm trên mặt đất, khoe miệng máu tươi chảy ròng. Lưu láo ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn vì một cái yêu tinh cầu tình. Có phải hay không Lưu Thiên Kim gây nên, hỏi một chút liền biết Lưu Uy một đường chạy, đi tới phía tây một căn phòng. Người chết. Hai người gật đầu một cái. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Nàng nắm chặt nắm đấm, làm ra một cái quyết định. Tốt, Bàng tiên bối, Trần tiên bối, ngài hai vị đi theo ta đem tiểu nữ tìm đến đối chất nhau. Nếu thật là tiểu nữ gây nên, ta chắc chắn đại nghĩa diệt thân. Bàng tiên bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lưu láo ra, có phải Mã quản gia đã thành thây khô giống như? Giờ phút này, Lưu Mạn Ngọc có chút cảm động. Bàng tiên bối, có lẽ việc này là cái khác yêu tinh gây nên. Ngài tùy tiện kết luận, có phải hay không có chút lỗ mãng?